Chương 1930, không muốn làm lựa chọn. Chương 1930, không muốn làm lựa chọn. Kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực tảng đá kia tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới bất quá một lát thời gian liền thời gian dần qua biến thành một bãi chất lỏng màu xanh tại Trần Vũ trong tay lưu động. Ha ha, làm sao khó nói ngươi còn muốn luyện được thứ gì đến? Thật mẹ nhà hắn buồn cười. Lý Tứ Dạ khinh thường mở miệng. Mọi người tất cả đều nhẹ gật đầu. Nếu quả thật có thể luyện được đồ tốt kia đấu giá hội cũng sẽ không là không đáy giá lên bán. Nhất là có thể người tới chỗ này không có chỗ nào mà không phải là có nhãn lực kỉnh người, có ít người càng mang theo giám bảo chuyên gia đến. Nếu như thứ này thật sự là tốt vật như vậy hiện tại sớm đã có người kêu lên tuyệt sẽ không bạch bạch để Trần Vũ mua lại. Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm ra cái gì yêu tiêu thân. Tôn Hội Đông hai tay ôm ở trước ngực khỏe miệng có một vẻ cười lạnh. Từ Yên lông mày nhẹ nhàng nhăn lại chẳng biết tại sao nàng từ đầu đến cuối cảm giác tựa hồ tất cả mọi người sai chỉ có Trần Vũ một người mới là thật biết thứ này đến cùng là cái gì. Khó nói chúng ta thật tính sai rồi. A. Đột nhiên Từ Yên khẽ di một tiếng ý nghĩ bị một cỗ huyền ảo cảm giác trô đánh gãy. Cái này, đây là Từ Yên sắc mặt đống nhiên biến đổi con người hung hăng co rụt lại tiến về phía trước một bước gắt gao nhìn xem Trần Vũ bàn tay một mặt kinh sợ. Tại Trần Vũ trong lòng bàn tay vừa rồi kia chất lỏng màu xanh đã dần dần ngưng kết biến thành một viên cực kỳ tiêu chuẩn lục mang tinh bộ dáng. Tại trên lục mang tinh có một đạo đạo phức tạp hoa văn lạc ấn tại trên đó cấu thành một cái cực kỳ phức tạp đồ án. Mỗi một đạo hoa văn phía trên đều có trận trận quang mang lúc sáng lúc tối lóe ra. Một loại khí thế không tên từ lục mang tinh lên cao đẳng mà lên. Loại khí tức này tràn ngập hùng vĩ cùng tang thương tựa hồ thứ này bên trong ẩn chứa cái gì cố sự. Soạn. Trong hội trường tất cả mọi người đứng người lên gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ trong tay lục mang tinh sắc mặt đại biến. Liền xem như ta không biết thứ này là cái gì bọn hắn cũng có thể nhìn ra được thứ này tuyệt đối bất phàm. Thứ thật sự là gặp vận may đây coi là cái gì? Không phải liền là một cái lục mang tinh thôi. Lý Tứ Dạ sắc mặt biến đổi cực kỳ không cam lòng mở miệng nói. Nhưng một đạo kinh hô đống nhiên vang lên để hắn dọa đến một cái giật mình. Lý Lao ngươi có thể hay không đừng như thế nhất kinh nhất xạ mất mặt hay không? Lý Tứ Dạ bất mãn mở miệng. Người này là hắn mang tới giám bảo chuyên gia nhãn lực phi phàm đã từng trợ giúp Lý Tứ Dạ mua qua không ít đồ tốt, mỗi một lần hắn tham gia đấu giá hội đều sẽ mang theo Lý Lao. Lần này sở dĩ không có hạ thủ cũng là bởi vì Lý Lao không nói gì nguyên nhân. Ta ông trời của ta thứ này thế nào lại là thứ này? Lý Lao thì thầm một mặt rung động ngốc trệ thần sắc. Cái gì? Ngươi biết đây là vật gì? Lý Tứ Dạ sắc mặt biến đổi. Lý Lao nhẹ gật đầu nuốt ngụm nước miếng về sau lúc này mới hướng Lý Tứ Dạ giải thích. Khi biết được thứ này chính là ngàn cướp ma tinh về sau Lý Tứ Dạ sắc mặt đã xanh xám một mảnh. Thật đúng là mẹ nhà hắn bị gia hỏa này cho áp chúng bảo vật rồi. Không chỉ có là Lý Tứ Dạ đấu giá hội bên trong cũng có người nhận ra đây là vật gì. Nhìn xem Trần Vũ ánh mắt tất cả đều biến. Từ Yên khỏe mắt có rúm cả người cơ hồ rung động đến mức độ không còn gì hơn. Nàng chủ trì đấu giá hội đã thời gian lâu như vậy nhãn lực mạnh liền chưa từng có nhìn nhầm thời điểm thế nhưng là không nghĩ tới trước hai kiện đồ vật nàng vậy mà tất cả đều sai. Chờ chút. Gia hỏa này lợi hại như vậy khó nói. Kiện vật phẩm thứ nhất hắn đã sớm nhìn ra có vấn đề cho nên mới không có cạnh tranh a. Vừa nghĩ đến đây Từ Yên trong lòng lập tức hít một hơi lãnh khí. Nguyên bản trong mắt hắn thường thường không có gì lạ số một bao xương đột nhiên trở nên có chút cao thâm mặt chắc bắt đầu. Đúng lúc này nàng trên lỗ tai treo máy truyền tin băng lên. Nghe tới máy truyền tin bên trong lời nói lập tức Từ Yên sắc mặt lần nữa biến hóa. Từ Yên mở miệng cười đương nhiên giá cả bên trên tuyệt đối để ngài hài lòng. Ba tỷ tinh không kết tinh ngài thấy thế nào? Phúc. Vừa mới trở lại phòng ngồi xuống Lý Tứ Dạ chính là muốn uống một ngụm trà bình phục lại tâm tình nghe nói như thế trực tiếp phun. Chén trà rơi xuống đất rơi vỡ nát. Nhưng Lý Tứ Dạ không chút nào cảm thấy thông suốt đứng người lên gắt gao nắm lấy một bên lan can trực tiếp đem lan can cho bóp sụp đổ. Ba tỷ. Hắn tốn 300 triệu trôi theo dòng nước kết quả giá hỏa này chỉ là tốn một viên tinh không kết tinh liền kiếm được 3 tỷ. Con mẹ nó còn có thiên lý a. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Vừa rồi chào phúng Trần Vũ người lúc này trong mắt đều cơ hồ muốn chừng phải rơi ra đến rồi. Cái này mẹ nhà hắn so tay không bắt sói còn muốn hung ác a. Mà lại đây hết thể tạo thành cục diện đều là bọn hắn một tay tạo thành. Nếu như không phải bọn hắn chào phúng Trần Vũ còn không có cơ hội lấy thấp như vậy giá mua được thứ này nhưng bây giờ một nháy mắt ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Tôn Hội Đông nếu như ánh mắt có thể giết người vậy bây giờ Tôn Hội Đông sớm đã bị mọi người cho vạn tiễn suy tâm. Đều mẹ nhà hắn là gia hỏa này nói lời làm cho tất cả mọi người từ bỏ cạnh tranh quả thực chính là thần kiến tạo. Tôn Hội Đông sắc mặt đã trương đến như là gan heo đồng dạng. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này. Ngay tại hắn buồn bực thời điểm Trần Vũ ánh mắt vừa vặn nhìn qua. Tôn Hội Đông thật phải cảm ơn ngươi giúp ta ngăn cản tất cả người cạnh tranh. A đủ. Phúc. Tôn Hội Đông rốt cuộc chịu không được tức thì nóng giận công tâm một ngụm nghịch huyết trực tiếp phun ra. Trần Vũ cười lạnh quay đầu nhìn Từ Yên lúc này mới lắc đầu. Thứ này ta hữu dụng không bán. Từ Yên nghe nói rất là thất vọng. Nhưng cũng không có biện pháp Trần Vũ không nguyện ý bọn hắn cũng vô pháp ép buộc. Lúc này máy truyền tin bên trong lần nữa truyền đến chỉ lệnh. Từ Yên nhướng mày âm thầm nhẹ gật đầu. Cùng trò chuyện kết thúc về sau nhìn xem mọi người tại đây hãy náy cười một tiếng. Chư vị thực tế không có ý tứ bởi vì sự tình vừa rồi lần này đấu giá hội chúng ta muốn tạm dừng nửa giờ về sau kế tiếp theo. Nguyên bản còn có chút bất mãn mọi người nhìn thấy sổ về sau lập tức liền không nói lời nói. Lập tức mỗi người sắc mặt đều trở nên rất đặc sắc. Lần này đấu giá hội đích sắc rất không được tiếp xuống vật phẩm đấu giá vậy mà tất cả đều là hắn cần đồ tốt. Trần đại sư ta không biết ngài nhìn chúng dạng nào rồi. Dạng nào? Tiểu hài tử mới làm lựa chọn mà ta. Tất cả đều muốn. Chương 1931, nhu đồ bí mật muốn nhìn chuyện cười của ngươi. Chương 1931, Nưu đồ bí mật muốn nhìn chuyện cười của ngươi. Toàn tất cả đều muốn. An Thương Sinh trừng to mắt kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Hiện tại Trần Vũ vậy mà nói những vật này hắn tất cả đều muốn. Điên rồi. Đang đang đạp. Chính kinh ngạc lúc truyền đến một tràng tiếng gõ cửa mở cửa liền thấy Tử Yên đang đứng tại cửa ra vào nở nụ cười nhìn xem Trần Vũ. Trần đại sư ngài tốt. Tử Yên thật sâu bái rất là cung kính. Tại cúi đầu nháy mắt nàng cũng đang len lén dò xét Trần Vũ muốn xem một chút Trần Vũ đến cùng có cái gì địa phương khác nhau. Có thể để hắn thất vọng. Ở trước mặt của hắn Trần Vũ như thế bình thản quả thực tựa như là một người bình thường. Có chuyện gì a? Trần Vũ mở miệng hỏi. A là như vậy, vừa rồi Trần đại sư biểu hiện thực tế là làm người chấn kinh. Cho nên lão bản của chúng ta muốn nhìn một chút Trần đại sư, mời Trần đại sư uống một chén trà. Cho chuyện chút đấu giá hội sự tình. A. Trần Vũ lông mày nhíu lại nghĩ nhẹ gật đầu. Đi thôi, dẫn ta đi gặp thấy các ngươi lão bản. Có thể tổ chức như thế quy mô đấu giá hội Trần Vũ cũng muốn biết tại cái này phía sau đến cùng là dạng gì tồn tại. Được rồi Trần đại sư mời. Từ hiện tại phía trước dẫn đường từ bao xương cửa sau dẫn Trần Vũ hướng đấu giá hội hậu trường đi đến. Ngay tại mấy người rời đi số 1 bao xương về sau số 2 bao xương ở trong một cái người hầu đi tới Lý Tứ Dạ bên cạnh. Thứ ra ngươi để ta tra sự tình ta đều tra rõ ràng. Mau nói. Lý Tứ Dạ mắt sáng lên. Sớm tại mình bị Trần Vũ đoạt số 1 bao xương về sau hắn cũng là người ta đi thăm dò dưới Trần Vũ nghiệm tư đến cùng có bao nhiêu tiền. Hiện tại rốt cục có phản hồi. Tứ ra ta từ nhân viên công tác kia bên trong đạt được tin tức cái kia Trần đại sư tại nghiệm tư thời điểm tài sản so ngài nhiều 1 triệu tinh không kết tinh. Hoa cá. Lý Tứ Dạ lập tức đứng người lên một tay lấy người hầu cho sách lên gắt gao chừng trong mắt ánh mắt bên trong đều là phẫn nộ. Người nói cái gì? Liên mẹ nhà hắn so ta nhiều 1 triệu. A đủ. Sớm biết con mẹ nó chứ liền đem mặt khác mấy trương thẻ tất cả đều lấy ra nghiệp tư. Gia hỏa này mẹ nhà hắn thật sự là nhặt cái đại tiện nghi. Lý Tứ Dạ cơ hồ muốn chọc giận bạo. Muốn cho rằng cái này Trần đại sư ghê gớm cỡ nào nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mình tài sản không chỉ có riêng chỉ là nhập môn thời điểm kiểm tra thực hư những cái kia tài sản. Chỉ là hắn cho rằng những này tài sản đã đầy đủ đè xuống những người khác. Nhưng không có nghĩ đến cuối cùng nhanh lúc bắt đầu giết ra một cái Trần Vũ. Thứ ra vậy làm sao bây giờ? Lý Lao nhướng mày mở miệng hỏi. Xem ra cái kia Trần đại sư nhãn lực phi phàm lần này đấu giá hội bên trên đồ tốt thực tế là nhiều lắm. Ta nhìn những vật này cơ hồ mỗi một kiện đều có cạnh tranh giá trị nếu như bỏ qua thực tế là đáng tiếc a. Lý Tứ Dạ khỏe mắt nhảy lên sau khi suy nghĩ một chút cười lạnh. Thứ muốn ăn cái này tất cả mọi thứ cái này bên trong không ai có thể làm được nhưng là ta cũng không nghĩ để cái kia Trần đại sư ăn hết. Đem cái này tin tức truyền cho nó hơn tất cả bao xương còn có tầng thứ 3 người. Hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không kết thành công thủ đồng minh dưa điểm những này đồ tốt. Những tên kia thật làm ta không biết bọn hắn đều ẩn tàng mình tài lực. Lý Lao ánh mắt sáng lên có chút kích động Tứ Gia có ý tứ là. Lý Tứ Dạ trùng điệp nhẹ gật đầu. Không sai những vật này nếu như chúng ta ở giữa cạnh tranh với nhau kết quả cuối cùng chính là tiện nghi những người khác. Hiện tại đã những này vật phẩm đấu giá tất cả đều ra vậy không bằng chúng ta sớm xác định tốt. Để tên kia một kiện đều không bắt được. Vâng. Có thể. Lý Tứ Dạ cười dị thường giữ tận đắc ý. Trần đại sư ta không biết sau nửa giờ khi ngươi biết ngươi người cạnh tranh đã trở thành một cái lớn chỉnh thể sẽ là gì cùng cảm giác. Đối này Trần Vũ tự nhiên ta không biết hắn hiện tại tại Tử Yên dẫn đầu dưới đã đến phía sau một cái phòng tiếp khách ở trong. Cả người tư xinh đẹp tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử gốn éo người chậm rãi đi đến Trần Vũ trước mặt. Nô ra tên là Mạc Nôn Thanh là cái này dược thần phòng đấu giá lao bản gặp qua Trần đại sư đâu. Mạc Nôn Thanh thân thể có chút một khuất một đôi mắt như mang theo móc nhìn xem Trần Vũ. Nàng xem ra vô cùng có phong bị một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều tản ra câu người đoạt phách kinh người mị lực quả thực chính là vưu vật trời sinh. Liền xem như An Thương Sinh nhìn thấy cũng cảm giác được hô hấp có chút gấp rút ở sâu trong nội tâm có một loại xúc động tựa hồ nguyện ý vì nữ nhân này đi làm bất cứ chuyện gì. Trần Vũ chỉ là lặng lặng ngồi ở kia bên trong ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Mạc Nôn Thanh. Ồ, đoạt tâm quỷ thuật. Ta khuyên ngươi hay là thu lại nếu không ta phá ngươi công tổn thất của ngươi cũng không tiểu. Soạn. Nghe nói như thế Mạc Nôn Thanh biến sắc tiếu dung lập tức biến mất không thấy gì nữa cả người đột nhiên trở nên dị thường đoan trang. Mà vừa rồi có chút mơ hồ An Thương Sinh thân thể chấn động mạnh một cái lùi lại một bước gắt gao nhìn xem Mạc Nôn Thanh trong lòng tràn ngập kinh hãi. Vừa rồi mình vậy mà tại nhìn thấy Mạc Nôn Thanh lần đầu tiên liền bị mê hoặc. Càng thêm mấu chốt chính là mình thế nhưng là nữ nhân a. An Thương Sinh đối Mạc Nôn Thanh càng phát kiên kỵ. Ha ha thật sự là không nghĩ tới Trần đại sư vậy mà lần đầu tiên liền nhìn ra nô ra những này trò vặt. Quả nhiên lợi hại. Nói đi ngươi tới tìm ta đến cùng có chuyện gì? Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Trần đại sư ta muốn khối kêu ngàn cấp ma tinh ngài thật không bán a. Mạc Nôn Thanh ra vẻ dáng vẻ ủy khuất. Trần Vũ ý nguyên lạnh lùng lắc đầu. Ai vậy được rồi kỳ thật mời Trần đại sư tới chỉ là muốn cùng Trần đại sư thương lượng một việc. Chúng ta đấu giá hội thường xuyên sẽ có đủ loại đồ tốt nhưng trong đó rất nhiều thứ cho dù là chúng ta nơi này dám bảo đại sư cũng vô pháp phân biệt ra. Trần đại sư vừa rồi biểu hiện ta đều xem ở mắt bên trong kia hai kiện đồ vật chắc hẳn Trần đại sư đều nhìn ra vấn đề mới có thể xuất thủ đi. Bởi vậy ta nghĩ mời Trần đại sư trở thành chúng ta đấu giá hội thủ tịch dám bảo đại sư. Ta không biết ngài ý như thế nào. Dù sao làm đấu giá mặc dù kiếm tiền bất quá nếu như có thể trực tiếp bán bảo vật chẳng phải là càng kiếm. Hiện tại sinh ý khó thực hiện a phòng đấu giá chúng ta cũng muốn phát triển một chút mới nghiệp vụ thành lập dược thần bảo vật đi đâu. A Thủ tịch giám bảo đại sư, dược thân bảo vật đi. Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn nhìn Mạc Nôn Thanh. Bất động thần sắc uống ngụm nước trà Trần Vũ cười nói, vậy ta có chỗ tốt gì? Chương 1932, ngươi nói cái này có đủ hay không? Chương 1932, ngươi nói cái này có đủ hay không? đến rồi. Mạc Nôn Thanh mắt sáng lên, khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Không sợ ngươi đưa yêu cầu, liền sợ ngươi không đáp ứng. Bây giờ thấy Trần Vũ ý động phía dưới kia sự tình liền tốt đàm. Ha ha, chúng ta tự nhiên sẽ không để cho Trần đại sư thua thiệt. Thứ một, mời ngài tới giám bảo về sau chỉ cần ngài giám định bảo vật hết thảy có một cái điểm giám bảo phí tổn. Thứ hai, tất cả giám định bảo vật ngài đều có thể được hưởng ưu tiên quyền mua. Thứ ba, tại bảo vật hành chi bên trong ngài mua bảo vật đều có 5 cái điểm ưu đãi. Ngài ý như thế nào? Mạc Nôn Thanh nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập khẳng định. Loại điều kiện này nàng không cho rằng Trần Vũ có lý do cự tuyệt. Ha ha, các ngươi còn thật là bỏ hết cả tiền vốn a. Trần Vũ nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên. Ưu đãi cùng phí tổn đối Trần Vũ đến nói cũng không tính cái gì, nhưng ưu tiên quyền mua đây cũng là Trần Vũ cần nhất. Dược thân bảo vật đi tương lai nói không chừng có thể làm tới cái gì tốt bà bối. Hiện tại mình thiếu nhất chính là tăng cao tu vi, bảo vật loại chuyện này có thể làm. Nhẹ gật đầu, Trần Vũ cười cười mở miệng nói, có thể. Mạc Nôn Thanh mắt sáng lên cười đưa tay ra. Kia chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Trần Vũ không có cự tuyệt, cùng Mạc Nôn Thanh nắm tay, một cỗ kỳ lạ khí lưu mang theo tê tê dại dại cảm giác theo Mạc Nôn Thanh bàn tay phóng tới Trần Vũ thể nội. Cái này là Mạc Nôn Thanh đoạt tâm quỷ thuật bên trong tuyệt kỹ một trong quỷ tiêu quấn. Trước đó Trần Vũ một chút khám phá nàng đoạt tâm quỷ thuật hoặc nhiều hoặc ít để Mạc Nôn Thanh có chút không phục, cho nên nàng cũng tổn thử tâm tư. Quỷ tiêu quấn rất thuận lợi chui vào Trần Vũ thể nội. Mạc Nôn Thanh khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Xem ra cái này Trần đại sư cũng không có bao nhiêu lợi hại a, đang đắc ý thời điểm đột nhiên chớ nói con người hùng hằng co rụt lại, sắc mặt nháy mắt biến trắng như tuyết, một mảnh che kín kinh hãi. Nàng phát hiện mình vậy mà không cách nào khống chế mình chân lực muốn đình chỉ mình quỷ tia quấn, nhưng là bây giờ thể nội chân lực vậy mà không ngừng hướng về Trần Vũ thân thể dũng mãnh lao tới. Tựa hồ Trần Vũ thể nội có cái không đáy lỗ đen ngay tại thôn vệ hết thảy. Mạc tiểu thư, chúng ta hay là tại thương nói thương tốt không phải ăn thiệt thòi, ngươi nói là a? Trần Vũ mở miệng cười, lúc này mới đẩy tay ra. Mạc Nôn Thanh thân thể lảo đảo hai lần miễn cưỡng cười cười nhẹ gật đầu. Trần đại sư nói đúng lắm. Nhưng nàng trong lòng đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Quá khủng bố. Cái này thật sự là quá khủng bố. Cái này Trần đại sư quả thực chính là sâu không thấy đáy. Không chỉ có là nhãn lực, thủ đoạn, thực lực đều là hàng đầu. Trước đó Mạc Nôn Thanh những cái kia tiểu thủ đoạn tiểu tâm tư lúc này đều tiêu tán vô tung. Nàng bị hù dọa. Có kiện sự tình ta muốn cùng người thương lượng một chút. Trần Vũ mở miệng. Trần đại sư mời nói. Cái gì? Trần đại sư đều muốn. Trần Kinh. Nháy mắt che kín Mạc Nôn Thanh gương mặt đến mức con mắt của nàng trừng to lớn cơ hồ đều muốn trừng ra ngoài. Sau đó Mạc Nôn Thanh sắc mặt trầm xuống, một tia mơ hồ lửa giận hiện lên ở Mạc Nôn Thanh trên mặt. Trần đại sư xin đừng nên nói đùa, ngươi cũng biết đạo những vật này tổng giá trị đến cùng cao bao nhiêu, ngươi nghĩ tất cả đều muốn. Ha ha, ta sợ ngươi không có vốn liếng này. Từ Yên đứng ở một bên nhịn không được lắc đầu. Tất cả đều muốn, thật là buồn cười a, hắn làm sao lại có như thế ý tưởng ngây thơ. An Thương Sinh sắc mặt có chút xấu hổ, dù sao loại này ý nghĩ hao huyền lời nói làm sao có thể thực hiện rồi. Thật sao? Trần Vũ sắc mặt lại như cũ lạnh nhạt, chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Nghe nói các ngươi cái này bên trong cũng là có thể thu đồ vật. Ồ, Trần đại sư có đồ vật yếu xuất thụ. Vậy dĩ nhiên là có thể, chỉ là chúng ta cái này bên trong đồ vật bình thường thế nhưng là không thu. Mạc Nôn Thanh có chút ngạo khí mở miệng. Tử Yên khỏe miệng cũng có chút nhếch lên. Trần đại sư Tử Yên cũng qua tay qua không ít mua bán, tầm mắt cũng không thấp nhà. Hai người nhìn xem Trần Vũ cũng không để ý bọn hắn không tin Trần Vũ trong tay thật có vật gì tốt. Trần Vũ cười từ trong nạp giới xuất ra một cái bình ngọc. Mở ra nắp bình lập tức một cỗ nồng đậm mùi thuốc nháy mắt tỏ khắp ra, liên tiếp đan văn chậm rãi hiện lên ở miệng bình. Cái gì? Mạc Nôn Thanh cùng Tử Yên sắc mặt đều là hung hăng biến đổi, thân thể nháy mắt một kéo căng nhìn xem đan văn đến. 1, 2, 3. Đếm xong về sau Mạc Nôn Thanh cùng Tử Yên hai người đã hoàn toàn ốc. Bởi vì bọn hắn mấy cái đến về sau vậy mà phát hiện đan văn khoảng chừng 10 đạo. Hoàn mỹ nhất 10 văn đan dược. Không có khả năng. Hai người cùng nhau chấn động không tin lần nữa, số nhiều lần nhưng đều không ngoại lệ, mỗi lần kết quả đều giống nhau. Không nhiều không ít dòng dã 10 đạo đan văn. Càng thêm mấu chốt chính là cái này 10 văn đan dược hay là bát phẩm. Ta ông trời ơi. Bát phẩm 10 văn đan dược. Cái này đây là người có thể luyện chế mà ra sao? An Thương Sinh sắc mặt đều biến. Mặc dù biết Trần Vũ luyện đan thực lực cực mạnh thế nhưng là kia là 10 văn đan dược a. Cái này Trần đại sư luyện đan thực lực đến cùng mạnh đến mức độ như thế nào? An Thương Sinh rung động mà Mạc Nôn Thanh cùng Tử Yên hai người càng là kích động không thôi. Bát phẩm 10 văn đan dược. Loại vật này quả thực chính là hy thế kỳ trân. Bọn hắn cũng không dám tưởng tượng nếu như loại vật này đặt ở đấu giá hội bên trên sẽ dẫn phát gì trở hành động. Đồ tốt ta. Mạc Nôn Thanh không ngớt lời tán thưởng, lập tức hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Vũ. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Đã lấy ra kia tự nhiên là muốn bán cho các ngươi. Nếu mày Trần Vũ nghĩ mở miệng lần nữa. Viên thuốc này chỉ sợ giá cả không đủ, nếu như các ngươi cần ta lại bán một chút như thế nào? Lại bán một chút. Mạc Nôn Thanh nháy mắt đầu góc có chút chuyện không đến. Trần Vũ nhẹ gật đầu, từ nạp giới ở trong lại lấy ra 7-8 cái ngọc bình bày ở mấy người trước mắt. Mở ra nắp bình lập tức một đạo đạo đan văn tất cả đều thăng lên giữa không trung, nồng đậm mùi thuốc lập tức dâng lên mà ra. Mỗi một cái bình ngọc phía trên đều là 10 đạo đan văn. Toàn mẹ nhà hắn là 10 văn. Từ Yên miệng mở rộng ngốc mở miệng đã hoàn toàn không biết mình nói là cái gì. Mạc Nôn Thanh thân thể hung hăng nhoáng một cái cơ hồ đứng không vững. Một viên bát phẩm 10 văn đã là vô giới chi bảo mà bây giờ khoảng chừng nhiều như vậy. Bọn hắn không phải đang nằm mơ. Làm sao? Không đủ. Trần Vũ nhướng mày nghĩ lại từ nạp giới bên trong xuất ra hơn 100 bình ngọc tử. Bát phẩm 10 văn đan dược ta chỉ có cầm một chút, những này là thất phẩm cựu vân đan dược 141 mai. ta không biết có đủ hay không. Trong phòng lập tức tĩnh mịch một mảnh. Chương 1933, tới đi đặt bao hết. Chương 1933, tới đi đặt bao hết. Trên mặt bàn đại đại nho nhỏ ngọc bình hiện ra tại mấy người trước mắt. Nồng đậm đan hương để người mỗi cái lỗ chân lông tựa hồ tất cả đều mở ra. Mạc Ngôn Thanh Tử Yên hai người dọa đến đặt mông ngồi trên ghế sững sờ nửa ngày, một câu đều nói không nên lời, trọn vẹn qua mười mấy giây sau lúc này mới kinh hô một tiếng bỗng nhiên đứng người lên. Ông trời ơi, cái này chính là Trần đại sư thực lực a. Cho dù là An Thương Sinh biết Trần Vũ luyện đan thực lực siêu tuyệt, nhưng hắn cũng chưa từng có Trần Vũ có thể một hơi xuất ra nhiều đan dược như vậy. Những này hẳn là đủ đi. Mạc Ngôn Thanh chấn động lập tức nhẹ gật đầu. Đầy đủ. Những vật này nếu như Trần đại sư thật bán cho lời của chúng ta, vậy chúng ta cho ngài tính thành tiền mặt, hẳn không có người có thể cùng ngài cạnh tranh. Ngẩng đầu, Mạc Ngôn Thanh trên mặt tiếu dung như hoa. Tiên sinh yên tâm, chúng ta cho ngài giá cả tuyệt đối phải so giá thị trường cao, mà lại có thể ăn những hàng này, phóng nhãn Tù Thiên Tinh Châu cũng chỉ có chúng ta dược thần phòng đấu giá. Chỉ là cho dù ngài có thể thật mua lại, thế nhưng là đấu giá hội quy củ dù sao định ra đến, chúng ta vẫn là phải thả ra tất cả vật phẩm đấu giá cung cấp tất cả mọi người đấu giá, hy vọng ngài có thể lý giải. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Đối này hắn tự nhiên minh bạch. Cho dù mình Phú Khả Địch Quốc bất quá dược thần đấu giá hội cũng không có khả năng, bởi vì hắn liền đắc tội tất cả những người khác. Không sao, dù sao các ngươi bên này không phải có nói như vậy a. Một vòng tiếu dung hiện lên ở Trần Vũ khoe miệng. Mạc Nôn Thanh con ngươi đột nhiên co rụt lại, một vòng rung động đống nhiên hiện. Ý của ngài là, thời gian nhanh đến đấu giá hội bên trên gặp lại đi. Lôi kéo An Thương Sinh một đạo, Trần Vũ trực tiếp rời đi cái này bên trong. Tiên sinh, những đan dược kia ngài cứ như vậy lưu tại chỗ nào? Không sợ bọn họ cho ngài thiếu tính rồi sao? Trên đường An Thương Sinh có chút bất an. Bước chân dừng lại, Trần Vũ ánh mắt buông xuống, sắc mặt 10 điểm lạnh nhạt quét mắt An Thương Sinh. Ta đổ vật không có người dám nuốt riêng. Nhấc chân rời đi, chỉ để lại An Thương Sinh sững sờ đứng tại chỗ. Từ Trần Vũ lời nói bên trong hắn cảm giác được là tuyệt đối tự tin. Lắc đầu, An Thương Sinh trực tiếp đuổi theo Trần Vũ. Trở lại số 1 bao xương về sau, đấu giá hội đã tiếp tục bắt đầu. Từ Yên chậm rãi đi đến trên đài cao, khỏe miệng ý nguyên mang theo một vòng tiêu dung. Chư vị hết sức xin lỗi để mọi người lâu cùng. Đã như vậy lời nói như vậy, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Chờ chút. Đột nhiên một cái không đúng lúc thanh âm vang lên. Hả? Từ Yên sững sờ quay đầu nhìn lại, liền thấy Lý Tứ Dạ khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt chậm rãi đi ra số 2 bao xương. Hai tay chống tại trên lan can, Lý Tứ Dạ đảo mắt toàn trường một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại số 1 bao xương. Lý tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì a? Từ Yên nhìn xem Lý Tứ Dạ hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, không có việc lớn gì, chỉ là có chút sự tình muốn cùng số 1 bao xương Trần đại sư nói một chút. Két. Số 1 bao xương đại môn mở ra, Trần Vũ chậm rãi đi ra cửa, cũng đứng tại hành lang bên trên lạnh lùng nhìn xem Lý Tứ Dạ. Ha ha, Trần đại sư không thể không nói ngươi thật sự là hảo nhãn lực. Bất quá ta hiện tại tuyên bố một việc, tiếp xuống tất cả vật phẩm đấu giá không liên quan gì đến ngươi. Ngươi có thể đi. Ba khí phất phất tay, Lý Tứ Dạ cười lạnh không thôi. Tất cả mọi người là sững sờ nghị luận ầm ĩ, Trần Vũ trong mắt hơi híp không thèm để ý xoay xoay ngón tay. Làm sao ngươi muốn cùng ta đấu? Không không không, Trần đại sư, như thế ánh mắt ta một người làm sao dám cùng ngươi đấu đâu. Lý Tứ Dạ liên tục khoát tay, khỏe miệng mang theo một vòng ý vị thâm trường tiêu dung. Muốn cùng ngươi đấu là chúng ta nha. Ba ba ba. Vỗ tay một cái, lập tức tất cả bao xương đại môn tất cả đều mở ra. Một đạo đạo nhân ảnh từ trong dạp đi ra. Ha ha, Trần đại sư, lão phu Tôn Lục Tinh chính là Tùy Duyên Thương hội hội trưởng, lần này đấu giá Trần đại sư hay là không muốn kế tiếp theo tham gia, tốt để tránh tổn thương hòa khí. Một cái lao giả đối Trần Vũ chắp tay ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trần đại sư, trước ngươi đã mua được đồ tốt, phía dưới ngươi rời khỏi đi. Một nữ tử hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lãnh đạm. Thấy tốt thì lấy mới là vương đạo. Trần đại sư, ngươi phạm chúng nộ a. Một người trung niên lay động trong tay cây quạt cười nhạt nói. Tất cả bao xương về sau, ba tầng lầu bên trong tất cả mọi người cũng tất cả đều đứng người lên, tất cả đều nhìn chăm chú Trần Vũ, ánh mắt kia bên trong tràn ngập nồng đậm địch ý cùng niềm ai. Ta cùng mời Trần đại sư rời khỏi đấu giá hội. Tiếng gầm như nước thủy triều tại toàn bộ trong hội trường quanh quẩn không thôi. Một tầng tầng hai mọi người tất cả đều hít một hơi lãnh khí, trừng to mắt bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Ông trời ơi, chín đại bao xương còn có 3 tầng lầu tất cả đại lao vậy mà tất cả đều liên hợp lại chống lại số 1 bao xương Trần đại sư. Loại trang diện này quả thực chính là chưa từng nhìn thấy. Tê, cái này Trần đại sư cũng quá mức bi kịch, lại bị nhiều người như vậy nhằm vào, xem ra lần này hắn không có cơ hội. Từ Yên con ngươi hung hăng co rụt lại, không thể nghĩ đến lần này nhiều người như vậy mà lại liên hợp cùng một chỗ. Trần tiên sinh, ta không biết đối mặt loại tình huống này ngươi sẽ làm thế nào đâu. Tò mò nhìn Trần Vũ liền phát hiện Trần Vũ trên mặt không vui không buồn, chỉ là lặng lặng nhìn xem đắc ý Lý Tứ Dạ. Cũng nhiều như vậy người a. Một câu thanh âm cũng không lớn lại như kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang. Lý Tứ Dạ con ngươi co rụt lại, lập tức liền cười lạnh không thôi. Ha ha, đúng vậy a, chính là những người này a, ta không biết Trần đại sư có thể hay không đè xuống chúng ta những người này đâu. Hôm nay cái này bên trong tất cả mọi thứ chúng ta những người này đều muốn, ngươi một kiện cũng đừng nghĩ là được. Nhìn gần Trần Vũ, Lý Tứ Dạ sắc mặt rất lạnh. Nhưng Trần Vũ chỉ là nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, ngay cả mí mắt cũng không từng có một tia ba động. Ngươi nói phản hôm nay những thứ kia đều là ta, các ngươi đều không có bất kỳ cái gì tư cách đi là được. Vừa nói một câu bá khí bốn phía, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là hung hăng nhảy một cái. Ha ha, thật sự là trò cười, Trần đại sư khó nói ngươi muốn cùng tất cả chúng ta đối kháng a. Ngươi quá ngây thơ chút a. Tôn Hội Đông cười ha ha, chỉ vào Trần Vũ không che giấu chút nào miệng ai nói. Trước đó hắn bị Trần Vũ gạt ra trước 10 để hắn đối Trần Vũ tràn ngập có oán hận. Ngây thơ. Chờ chút các ngươi liền sẽ biết đến cùng là ai quá ngây thơ. Quay đầu Trần Vũ nhìn xem Tử Yên lộ ra một vòng tiêu dung. Từ Yên đốt đèn đi. Lộ bộ. Nghe nói như thế, Lý Tứ Dạ bọn người trong lòng đều là hung hăng nhảy một cái, nếu mày nghĩ nghĩ lập tức tất cả đều mở to hai mắt nhìn bất khả tư nghị nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt đều là hãi nhiên. Khó nói. Từ Yên trong lòng căng thẳng, một vòng kích động lập tức hiện lên ở trong lòng. Quả nhiên, Trần đại sư hắn quả nhiên là muốn làm như vậy. Đảo mắt toàn trường một vòng, Từ Yên hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên mở miệng. Trần đại sư điểm bá đèn một chén đặt bao hết. Chương 1934, tuyệt địa phản kích. Chương 1934, tuyệt địa phản kích. Từ Yên một câu toàn bộ hiện trường đột nhiên trở nên yên tĩnh ý mắng. Bá đèn. Có ít người hơi nghi hoặc một chút, có ít người thì là nhướng mày tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Vì sao bá đèn cái tên này quen thuộc như vậy? Khó nói là trong truyền thuyết. Thông suốt không ít người bỗng nhiên ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Trần Vũ, con người co lại như là lỗ kim kinh hại, như thực chất hoàn toàn không che giấu được. Hắn điểm bá đèn. A đủ. Nghẹn ngào giống to tại toàn bộ trong hội trường vang lên, thanh âm bên trong tràn đầy đều là rung động. Vô cùng rung động. Tôn Hội Đông đã ngốc miệng mở rộng ánh mắt đờ đẫn. Bá đèn dược thần đấu giá hội bên trong tồn tại trong truyền thuyết. Bá đèn mới ra phách tuyệt toàn trường. Phàm điểm bá đèn người bất luận người đấu giá đối vật phẩm ra giá bao nhiêu đốt đèn người đều muốn so nó cao hơn một đoạn. Đương nhiên người đấu giá ra giá cả cũng có người sẽ đi nghiệm chứng phải chăng là giả đếm số chán. Nếu là đốt đèn người không cách nào chụp được vật phẩm thì được xưng là nổ đèn. Kia nó đốt đèn tiền đặt cọc sẽ bị hoàn toàn trừ đi. Có thể nói một chén bá đèn đủ để dương danh dược thần tinh. Toàn bộ dược thần đấu giá hội trong lịch sử chỉ có hai lần điểm bá đèn kinh lịch thế, nhưng là đều không ngoại lệ, cái này hai lần điểm bá đèn tất cả đều nổ đèn. Dù sao có thể tham gia đấu giá hội người đều không tầm thường, điểm bá đèn độ khó quá lớn. Nhưng bây giờ cái thứ ba điểm bá đèn người xuất hiện, cái này như thế nào để người không kích động. Đã có công việc nhân viên đi đến số 1 bao xương vị trí, xuất ra một chén đặc thù đèn hoa sen treo ở cửa bao xương trên đỉnh. Quang mang nhàn nhạt tản ra tại toàn bộ hội trường lộ ra như thế đặc thù. Đấu giá hội hậu trường, Mạc Luân Thanh nguyên bản ngồi tại vị từ bên trên xa xa nhìn xem đấu giá hội hiện trường. Nghe tới một câu nói kia thời điểm đột nhiên nhảy dựng lên. Trái tim của nàng nhảy thật nhanh. Cho dù là lấy nàng dưỡng khí công phu đều không thể có bất kỳ làm dịu. Quá kích động. Nàng chưa từng có nghĩ đến một ngày kia mình có thể tận mắt thấy điểm bá đèn một màn này. Cái này nhất định là muốn ghi vào toàn bộ dược thần đấu giá hội lịch sử ở trong. Lý Tứ Dạ bọn người mờ mịt nhìn qua kia một chén hoa sen bảo đăng, sắc mặt vô cùng khó coi. Vừa rồi phách lối khinh miệt lúc này đều tiêu tán vô tung. Trần Vũ lấy một loại bọn hắn muốn nhất không đến phương thức tiến hành phản kích. Một đám rác rưởi cũng muốn cùng ta tranh phong. Khoe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh, Trần Vũ vung tay lên nhìn gần Lý Tứ Dạ bọn người. Hôm nay ta lấy bá đèn để các ngươi cái gì cũng mua không được. Vâng. Đám người xôi trào. Mọi người gắt gao nhìn xem Trần Vũ kinh hãi muốn tuyệt. Ông trời của ta, lấy lực lượng một người muốn khiêu chiến cái khác tất cả bao xương cùng ba tầng lầu a. Cái này đây là gì chờ quyết đoán? Hắn đến tột cùng có bao nhiêu tài lực mới có thể để cho hắn lớn lối như thế? Có người nhướng mày lắc đầu. Không. Theo ta thấy hắn đây là đang đánh tâm lý chiến. Mặc dù Lý Tứ Dạ đám người đã kết minh, nhưng của cải của bọn họ dù sao không có khả năng hợp dòng một chỗ. Muốn chặn đánh Trần đại sư kỳ thật độ khó cũng không tiểu. Chúng ta lặng lặng nhìn xem đi, ta cho rằng Trần đại sư hắn không có khả năng thật để Lý Tứ Dạ bọn người cái gì cũng mua không được. Nghe tới loại này phân tích, mọi người sững sờ lập tức nhẹ gật đầu đều cho rằng rất có đạo lý. Lý Tứ Dạ bọn người tướng hô nhìn trong mắt lạnh ý ngang nhiên. Không nghĩ tới bọn hắn lại bị như thế xem nhẹ. Bá đèn, tốt chúng ta liền nhìn xem ngươi là như thế nào nổ đèn. Lý Tứ Dạ trở lại trong dạng ngồi xuống, thân thể ánh mắt lạnh lẽo như lao. Thư thằng ngại danh cuồng vọng muốn đè xuống tất cả chúng ta, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Tới đi, ta ngược lại muốn xem đến cùng hắn tài lực mạnh bao nhiêu. Một đạo lại một bóng người trở lại bao xương, trở lại chỗ ngồi của mình. Mỗi người sắc mặt đều đóng băng vô cùng gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Toàn bộ đấu giá hội hiện trường tràn ngập mùi thuốc súng. Từ Yên nhìn toàn trường nhẹ nhàng cười một tiếng, vận đủ chân lực hét lớn một tiếng. Đã như vậy hiện tại đấu giá bắt đầu. Xoát, tất cả mọi người tâm nháy mắt nhấc lên, thân thể đều là kéo căng thẳng tắp. Cạnh tranh xa xa so mọi người nghĩ muốn kịch liệt hơn nhiều. Nhưng có một chút là không đổi, nhưng phàm là có người ra giá Trần Vũ sau cùng báo giá luôn luôn sẽ cao hơn một bậc. Lý Tứ Dạ bọn người điên cuồng địa muốn đem Trần Vũ đèn cho nổ, bọn hắn sắc mặt đỏ bừng lên, trong hai mắt tất cả đều tơ máu, báo giá cả đã vượt xa khỏi vật phẩm đấu giá bản thân giá trị. Nhưng bất luận bọn hắn như thế nào báo giá, Trần Vũ sắc mặt đều không có biến hóa chút nào, chỉ là lạnh nhạt đè xuống bọn hắn. Cuối cùng kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá rơi xuống Trần Vũ trong tay, mà giá cả so bình thường giá trị nhiều trọn vẹn gấp 20 lần. Lý Tứ Dạ đám người sắc mặt âm trầm vô cùng. Trước đó bọn hắn mới nói qua muốn để Trần Vũ cái gì cũng không chiếm được, nhưng không có nghĩ đến đấu giá ngay từ đầu bọn hắn liền bị đánh mặt. Đáng chết, ta liền không tin phía dưới ngươi còn có thể đập đến. Lý Tứ Dạ cắn răng, vai hàm căng đến thật chặt. Như vậy hiện tại chúng ta bắt đầu đấu giá thứ 4 kiện vật phẩm đấu giá. Từ Yên cười tủm tỉm mở miệng, mà giờ khắc này Trần Vũ lần nữa đánh gây đấu giá hội. Cùng một cùng lại điểm một chén bá đèn. A đủ, mọi người vỡ tổ. Mỗi ngọn bá đèn đều chỉ là đối ứng một kiện vật phẩm đấu giá. Trong lịch sử hai lần đó cũng bất quá chỉ là điểm một chén thôi, cuối cùng còn nổ đèn, thật không nghĩ đến Trần Vũ lại điểm một chén. Cái này quả thực giống như đang nằm mơ. Cho dù là Tử Yên đều mắt trợn tròn. Cái này Trần đại sư cái này như thế bá khí a. Số 2 bao xương bên trong đột nhiên phát ra phịch một tiếng. Trong gian phòng bàn trà đã bị hoàn toàn đập nát. Lý Tứ Dạ gắt gao nắm chặt nắm đấm, răng cắn lạc lạc vang, hai mắt nô lên tơ máu dày đặc vô tận phẫn nộ, để hắn muốn giết người. Đáng chết, con mẹ nó hoàn toàn không đem chúng ta để ở trong mắt. Lý Tứ Dạ thấp giọng giống nói trong cổ họng, phát ra như là dã thú thanh âm. Trần Vũ sở tác sở vi trong mắt hắn hoàn toàn chính là xem thường hắn. Loại chuyện này để hắn cảm giác mình nhận vô cùng nhục nhã.
"Tốt, ngươi muốn chơi đúng không? Lao tử mẹ nhà hắn chơi với ngươi đến cùng." Lý Tứ Dạ thông suốt chấn động gắt gao nhìn chằm chằm số 1 bao xương vị trí. Không chỉ có là hắn, tất cả bao xương tất cả đều là như thế bộ dáng. Thứ hai ngọn bá đèn đã đốt lên đấu giá càng phát kịch liệt. Thế nhưng là kết quả cuối cùng vẫn là Trần Vũ chụp được đồ vật. Nhưng đây không phải kết thúc mà là bắt đầu. Ngay sau đó thứ ba ngọn, thứ tư ngọn, Trần Vũ chọn vẹn liền chút 7 ngọn bá đèn. Hiện trường đã là triệt để tĩnh mịch. Tất cả mọi người chỉ ngây ngốc nhìn xem kia 7 ngọn bá đèn, một câu đều không có. Lý Tứ Dạ bọn người trong ánh mắt tất cả đều là khó có thể tin. Liền chút 7 lần bá đèn. Đó chính là ngay cả giẫm bọn hắn 7 lần, ngay cả đánh bọn hắn 7 lần mặt. Cái này để bọn hắn cơ hồ muốn phát điên. Từ Điên đứng tại trên đài cao kích động tay đều đang run rẩy. Tại mình chủ trì đấu giá hội bên trên vậy mà có như thế kỳ quan. Về sau lần này đấu giá hội chắc chắn muốn ghi vào sử sách. 7 ngọn. Cái này quả thực chính là từ ngàn xưa kỳ văn. Mạc Nôn Thanh đứng ở phía sau đài sắc mặt đỏ bừng vô cùng nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt kính sợ sâu nặng. An Thương Sinh nhướng mày có chút không hiểu nhìn xem Trần Vũ. "Trần đại sư, ngươi dạng này có phải là quá ăn thiệt thòi rồi?" "Ăn thiệt thòi?" Trần Vũ cười cười, con mắt khẽ híp một cái, xoay xoay ngón tay. Coi như bọn hắn cũng hẳn là có phản ứng a. Tựa hồ là tại hưởng ứng Trần Vũ lời nói, Lý Tứ Dạ lạnh lùng mở miệng đi thông chi những người khác sau cùng một chiêu nên là thời điểm lộ ra đến rồi. Chương 1935, nhất kích tất sát. Người xong. Chương 1935, nhất kích tất sát. Người xong. Lý Tứ Dạ bên cạnh một cái người hầu thân thể đột nhiên chấn động nồng đậm kinh hãi để hắn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. "Bố tứ gia, ngài thật muốn làm như vậy?" "Ông trời của ta biết." Người hầu liền vội vàng gật đầu ngừng lại có chút run rẩy thân thể chạy chậm ra bao xương bắt đầu tiến về cái khác bao xương cùng 3 tầng lầu. "Tứ gia, cái này có phải là có chút không ổn?" Lý Lao nhìn xem Lý Tứ Dạ nhướng mày mở miệng nói. Đối phương quả thực tựa như là có vô cùng vô tận tài phú, nếu quả thật muốn làm như vậy phong hiểm không tiểu a. "Phong hiểm?" Một vòng khinh thường tiếu dung hiện lên ở Lý Tứ Dạ khóe miệng. "Có thể có nguy hiểm gì? Vừa rồi ra hỏa này vì mặt mũi liền chút 7 ngọn bá đèn, mỗi một lần đều bị chúng ta cho đội lên một cái không hợp thói thường giá cả, mặc dù kiếm được mặt mũi nhưng nhất định nguyên khí trọng thương. Mấy lần trước chúng ta để hắn liền chút 7 ngọn chỉ sợ hắn đã sớm phiêu, thật sự cho rằng có thể lấy sức một mình đè xuống tất cả chúng ta. Muốn cho người diệt vong trước phải khiến cho điên cuồng, lúc này ta liền muốn một kích trúng đích để hắn triệt để táng ra bại sản." Tại ánh đèn chiếu rọi, Lý Tứ Dạ mặt có chút âm trầm cùng dữ tợn. Trong mắt của hắn có chờ mong. Chỉ cần một chiêu kia dùng đến, Lý Tứ Dạ xác định hết thảy đều đem đi chuyện. Hiện tại Trần Vũ có bao nhiêu phách lối chờ chút liền sẽ có nhiều chật vật. "Chờ không nổi a. Liền để ta thưởng thức một chút tiếp xuống kia một phen khiến người kích động phong cảnh đi." Lý Tứ Dạ nắm chặt hai nắm đấm trong mắt lóe ra hung quang. "Trần đại sư, ngươi nhìn." Từ Lý Tứ Dạ trong gian phòng người hầu kia ra về sau hướng mỗi cái bao xương đều đi một chuyến. Hơn nữa còn đi 3 tầng lầu. Chỉ sợ bọn hắn có âm mưu gì. Tiếp xuống ta nhìn ngài không bằng hơi hoán một chút, không muốn lại cùng bọn hắn cạnh tranh. An Thương Sinh trong lòng đột nhiên có chút bất an nhịn không được nhắc nhở nói. "Không sao." Trần Vũ chỉ là khoát tay áo không thèm để ý chút nào. Chỉ là nhàn nhạt quét mắt kia đang không ngừng buôn tẩu người hầu liền thu hồi ánh mắt cũng không tiếp tục chú ý người hầu, tốc độ rất nhanh bất quá thời gian ngắn ngủi liền đã liên lạc tất cả mọi người. Mỗi người nghe tới người hầu lời nói về sau sắc mặt đều hung hăng biến đổi. Chật chật có ý tứ, thật sự có ý tứ, xem ra nhẫn 7 lần này rốt cục muốn xuất thủ rồi. Số 3 trong dạp lão giả đôi mắt buông xuống nhìn như vô hại thế nhưng là trong ánh mắt lại phảng phất là muốn ăn thịt người sói dị thường hung ác. "Dê rốt cục vô béo rồi sao? Đã như vậy kia liền mở làm thịt đi." Số 7 bao xương bên trong một đạo tiếng cười lạnh vang lên như quỷ như ma khiến người không rét mà run. Tôn Hội Đông kích động toàn thân đều đang run rẩy gắt gao nhìn xem Trần Vũ cơ hồ hưng phấn đến không kềm chế được. Rốt cục, để hắn phách lối 7 lần rốt cục muốn để hắn thất bại. Đông đảo trong dạp người còn có 3 tầng lầu người tất cả đều động. Một cỗ ám lưu bắt đầu phun trào mà lên. Bất quá một lát quang cảnh Tử Yên lỗ thai bên trong máy truyền tin liền chuyển tới một tin tức lập tức để Tử Yên biến sắc. Cái này thật đúng là kỳ quan. Khi một hơi thật sâu Tử Yên nhìn chằm chằm Lý Tứ Dạ trong ánh mắt không cầm được rung động tấn sắc. "Uy, chuyện gì xảy ra a? Đấu giá hội làm sao còn không bắt đầu?" Một tầng tầng hai người bắt đầu táo động. Vừa rồi bọn hắn mặc dù cái gì cũng không có mua được, bất quá Trần Vũ liền chút 7 ngọn bá đèn tràn cảnh thực tế là để người thấy quá thoải mái. Hiện tại đột nhiên dừng lại lập tức để mọi người có chút bất mãn. "Ha ha, chư vị xin an chớ vội, lập tức chư vị sẽ nhìn thấy chúng ta đấu giá hội bên trên từ ngàn xưa không có kỳ quan." Một tay bỗng nhiên một dương Tử Yên trong con mắt đột nhiên bắn ra vô tận quang mang có kích động có rung động. "Trần đại sư điểm bá đèn một chén." "Lý Tứ Dạ tiên sinh điểm bá đèn một chén." Thanh âm thanh thúy phảng phất là một cái kèn lệnh thổi lên chiến đấu. Nhân viên công tác lập tức đi đến số 1 cùng số 2 bao xương treo lên hai ngọn đèn xa xa tương đối tựa như là đối lũy hai quân. Toàn bộ trường hợp đột nhiên tĩnh mịch một mảnh. Hai người đồng thời điểm đèn. Bọn hắn muốn đấu đèn. T. Dầm dầm. Khi một hơi lãnh khí thanh âm vang lên ngay sau đó là từng đợt cái bàn lật qua lật lại thanh âm vang lên, tất cả mọi người tất cả đều từ trên chỗ ngồi đứng người lên gắt gao nhìn xem kia hai ngọn đèn. Đám người sao động. "Ông trời ơi, cái này đây là chưa bao giờ có kỳ quan a. Đầu tiên là 7 đèn bá trận, hiện tại lại là song đèn đánh nhau, quả thực chính là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Thế quá đặc sắc, đây quả thực là quá đặc sắc. Chưa hề nghĩ tới một ngày kia có thể nhìn thấy như thế kinh động lòng người quyết đấu. Bất luận kết quả cuối cùng đến cùng là ai thắng ai thua lần này đều muốn ghi vào sử sách a." đám người nghị luận ầm ĩ, hai vị ta phải nhắc nhở hai vị đấu đèn tại chúng ta đấu giá hội trong lịch sử tuyệt vô cận hữu trong đó quy củ ta lại muốn cùng hai vị nhắc lại một lần. Thứ một, đấu đèn bên trong không thể nửa đường đình chỉ, chỉ có thắng bại không có ngang tay. Thứ hai, đấu đèn về sau kẻ bại tiền tài sẽ không trả lại, sẽ tất cả đều phân cho phe thắng lợi. Mà lại một vòng này đấu giá hội sẽ không thu lấy bên thắng đấu giá tài chính vật phẩm đấu giá đem luân không đến vòng tiếp theo kế tiếp theo đấu giá, hai vị nhưng nghe rõ ràng rồi. Từ Yên cuối cùng xác nhận đến. Ha ha, tự nhiên là minh bạch, chúng ta cũng chính là tính toán như vậy a. Trần đại sư, lần này ngươi toàn bộ thân gia chúng ta liền vui vẻ nhận. Lý Tứ Dạ cười ha hả mở miệng, ba tầng lầu bên trên từng cái bao xương bên trong người tất cả đều đứng người lên nhìn về phía Trần Vũ. Ta cùng lấy mọi người hợp lực đến cùng Trần đại sư đấu đèn. Lời vừa nói ra lập tức một tầng tầng hai người tất cả đều rồ đến một tiếng triệt để sôi trào. T. Ta minh bạch. Cái này đây là Lý Tứ Dạ bọn hắn thủ đoạn a. Phía trước 7 ngọn đèn tiêu hao Trần đại sư tài lực, thứ 8 ngọn đèn hội tụ mọi người tài lực trực tiếp cùng Trần đại sư đấu đèn nhất kích tất sát. Hảo thủ đoạn. Hảo thủ đoạn a. Tất cả mọi người là một mặt bừng tỉnh đại ngộ đồng tình nhìn xem Trần Vũ. Lần này Trần Vũ muốn xong đời. Ngồi ở phía sau đài Mạc Luân Thanh nắm đấm nắm chặt, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Ngay tại vừa rồi Lý Tứ Dạ người đến đây hậu trường yêu cầu thêm chú tiền đặt cọc mà kim ngạch chính là cái khác tất cả bao xương lại thêm 3 tầng lầu tất cả tân khách toàn bộ thân gia. Lấy nhiều như vậy tài lực cùng Trần Vũ tương bính. Loại này quyết đấu khoáng thế không có ai Trần đại sư đối mặt tình huống như vậy, người làm sao bây giờ? Mạc Luân Thanh chăm chú nhìn số 1 bao xương. Trần Vũ trước đó dùng đan dược đổi lấy tiền tài mặc dù lượng lớn thế nhưng là phía trước 7 lần đốt đèn về sau tiêu hao rất lớn, mà lần này Lý Tứ Dạ bọn người rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Chỉ sợ đã sớm đoán ra đây hết thảy. Dựa theo Mạc Luân Thanh đoán chừng hiện tại song phương tài lực đối so sánh với Trần Vũ chỉ sợ yếu lược hơi rơi xuống hạ phong, nếu như không có cái khác thủ đoạn đặc thù kia lần này quyết đấu Trần Vũ liền muốn nguy hiểm. Chương 1936, kinh khủng lực khống chế. Chương 1936, kinh khủng lực khống chế. Trần đại sư, không không ổn a. An Thương Sinh sắc mặt đều biến. Trần Kinh hiện lên ở cặp mắt của nàng bên trong. Không thể nghĩ đến Lý Tứ Dạ lại có thể liên hợp nhiều người như vậy đem tất cả tài lực tất cả đều hội tụ đến cùng một chỗ đến cùng Trần Vũ đấu đèn. Mà lại hay là tại Trần Vũ liền chút 7 đèn về sau. Nhưng Trần Vũ chỉ là khoát tay áo, trên mặt thậm chí còn có một tia nụ cười nhàn nhạt. Ha ha, không sao. 7 ngọn đèn á, không nghĩ tới câu ra một con cá lớn chậm chậm. Cái gì? An Thương Sinh chấn động con người bỗng nhiên co rụt lại. Trần đại sư hắn là cố ý. Đang nghĩ ngợi Trần Vũ đã đứng người lên đi đến số 1 bao xương bên ngoài xa xa nhìn xem đối diện Lý Tứ Dạ. Ha ha, Trần đại sư vừa rồi ngươi ra sao chờ uy phong a? Thế nhưng là lập tức ngươi liền sẽ biết cái gì là địa ngục. Đến lúc đó cũng đừng thua, ngay cả quần lót đều không có nha. Lý Tứ Dạ lời nói khiến người khác đều nở nụ cười nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tràn ngập tham lam cùng niềm ai. Cuối cùng đã tới bội thu thời điểm a, lần này đấu đèn về sau mỗi người bọn họ thân gia chẳng phải là muốn vượt lên một phen. Chật chật, thật sự là một đầu heo mà a. Trần Vũ vẫn lạnh nhạt hai tay chắp sau lưng lặng lặng nhìn xem cuồng tiếu không chỉ Lý Tứ Dạ, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Tiền của ngươi tất cả đều để lên đi. Ha ha, đúng vậy a, không chỉ có là ta, tất cả chúng ta tiền tất cả đều đặt ở phía trên vì chính là muốn ăn hết ngươi a, làm sao? Sợ hãi? Đáng tiếc a một rồi. Lý Tứ Dạ không ngừng lắc đầu, một mặt nhẹ nhõm tự tại. Trần Vũ nhẹ gật đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, như thế tốt lắm, lần này có thể làm thịt thông khoái. Bắt đầu đi. Trần Vũ một tay phất lên một tiếng gào to làm cho tất cả mọi người đều là chấn động. Lý Tứ Dạ con ngươi co rụt lại, ánh mắt kinh nghi bất định. Gia hỏa này nói loại lời này là có ý gì? Khó nói hắn là cố ý. Không không có khả năng. Hắn cái này nhất định là đang hư trương thanh thế. Lý Tứ Dạ hung hăng lắc đầu, khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Cố Lộng Huyền hư, ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai thì hay. Đã hai vị đã đốt đèn như vậy, hiện tại đấu giá chính thức bắt đầu. Để ăn mừng lần này đấu giá hội đấu đèn đại điện, 4 kiện vật phẩm đấu giá đem không ràng buộc đưa cho người thắng. Từ Yên hít một hơi thật sâu lớn tiếng hô nói, vật phẩm đấu giá đợi tới. Nếu như là lúc bình thường cái này vật phẩm đấu giá tự nhiên là tốt không được, nhưng bây giờ lực chú ý của mọi người tất cả đều tại Trần Vũ cùng Lý Tứ Dạ trên thân, về phần cái này vật phẩm đấu giá ngược lại chú ý không có nhiều như vậy. Đinh. Một thanh âm vang lên, Lý Tứ Dạ đã ra giá. Tại phía sau cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, Trần Vũ cũng ra cái giá cả. Hai người một đường ngươi truy ta đuổi ở giữa căn bản không có bất kỳ dừng lại cùng do dự. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát đã đến một cái không thể tưởng tượng thiên văn số tự. Mọi người đã nhìn ốc, mà Trần Vũ cùng Lý Tứ Dạ hai người căn bản không có mảy may dừng lại dấu hiệu. Càng khiến người ta khiếp sợ là vừa mới bắt đầu thời điểm hai người hay là 110 triệu trăm triệu đi lên, thêm càng về sau đã biến thành 1 tỷ 1 tỷ được ra. Lý Tứ Dạ sau lưng đã nổi lên mồ hôi, trong lòng lại khiếp sợ lại khẩn trương. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu tiền? Làm sao cùng không có cuối cùng như? Không chỉ là hắn, Tôn Hội Đông bọn người lúc này đều khẩn trương không được. Giá cả một đường kéo lên, hai phe cơ hồ là hoàn toàn cắn không hé miệng không ngừng chút nào. Rốt cục tại trọn vẹn 50 vòng kêu giá về sau, Trần Vũ đột nhiên dừng lại. Ta không có tiền. Hoa cá. Lý Tứ Dạ bọn người tất cả đều đông nhiên vui mừng, cơ hồ muốn kích động hưng phấn nhảy dựng lên. Rốt cục mẹ nhà hắn rốt cục đem cái này ra hỏa cho chịu chết. Xong. An Thương Sinh sắc mặt biến trắng như tuyết một mảnh. Từ Yên cùng Mạc Luân Thanh trong lòng đều là hung hăng nhảy một cái. Khó nói cứ như vậy kết thúc rồi. Thế nhưng là Trần đại sư sắc mặt vì cái gì y nguyên bình tĩnh như vậy? Ha 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 ha, đã không có tiền vậy thì nhanh lên đi chú ít tiền a, không phải ngươi cần phải bị chúng ta cho sinh sinh ăn nha. Lý Tứ Dạ phách lối cười to tràn ngập niềm ai. Trần Vũ lại 10 điểm tán đồng nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai, đích thật là muốn chú ít tiền. quay đầu nhìn Tử Yên Trần Vũ từ trong nạp giới xuất ra một cái bình ngọc, trong đó có ba cái thất phẩm cựu vân đan dược. Ta muốn bán đan dược chủ tiền. Tử Yên con ngươi co rụt lại nhìn xem Trần Vũ trong tay đan dược, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn lại còn có đan dược. Được rồi. Trần đại sư, đây là thất phẩm cựu vân đan dược, chính là hy thế kỳ chân phòng đấu giá chúng ta thu. Tương quan tiền khoản sẽ tổn nhập ngài tiền đặt cọc bên trong. Trần Vũ nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía Lý Tứ Dạ, khỏe miệng ngắc ngắc. Hiện tại chúng ta kế tiếp theo. Con mẹ nó ngươi. Lý Tứ Dạ sắc mặt vô cùng âm trầm, vốn cho rằng đều đẻ chết Trần Vũ, kết quả không nghĩ tới cuối cùng vậy mà để hắn tuyệt địa cầu sinh. Mà bây giờ tiền trong tay của hắn tài cũng đã còn thừa không có mấy. Ngươi cho rằng liền ngươi có thể chủ tiền? Ta cũng có thể. Từ Yên tiểu thư, chúng ta bên này cũng muốn chủ tiền. Lý Tứ Dạ gào to một tiếng, lập tức truyền âm cho những người khác để mọi người đem bọn hắn thân ra tất cả đều đổi thành tiền tài xông vào tiền đặt cọc bên trong. Lúc này bọn hắn cũng biết liền kém cuối cùng này, khẽ run rẩy. Không có người phản đối, tất cả mọi người bắt đầu phát động, bắt đầu hội tụ tiền tài. Thế đây là muốn đánh cược hết thể sinh tử đâu a? Mọi người rung động vô cùng. An Thương Sinh nhìn xem Lý Tứ Dạ đám người động tác, trong lòng càng lo lắng không khỏi nhìn về phía Trần Vũ, nhưng chính là cái nhìn này nàng lại sửng sốt. Vì cái gì Trần đại sư khỏe miệng của hắn lại có chút ý cười? Khó nói. Đây hết thể đều tại dự liệu của hắn bên trong. Hoặc là đây hết thể căn bản chính là hắn tính toán kỹ. Trần đại sư muốn đem bọn hắn ăn không còn một mảnh. T. Vừa nghĩ đến đây An Thương Sinh chính là bỗng nhiên hít một hơi lanh khí. Ngươi nhìn ra rồi. Trần Vũ quét mắt An Thương Sinh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trần đại sư khó nói, đây hết thể thật là ngươi. Đúng vậy a, không khích tướng một đem bọn hắn làm sao lại xuất ra nhiều tiền như vậy? Không cuối cùng cho bọn hắn một tia hy vọng, bọn hắn làm sao lại để lên hết thảy? Dân cờ bạc á, buồn cười dân cờ bạc, ha ha. Có chút nheo mắt lại, một sợi tinh mang như ẩn như hiện. An Thương Sinh kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ đã triệt để mắt trợn tròn. Cái này đây rốt cuộc là dạng gì yêu nghiệt tâm cơ? Kia bảy ngọn bá đèn nguyên lai chẳng qua là Trần đại sư vì dẫn dụ đối phương mắc câu gây nên. Đối phương coi là Trần đại sư tài lực chống giống, lại không nghĩ rằng đây hết thảy đều là tính toán. Lặng lặng nhìn xem đi. Trần Vũ vô vô An Thương Sinh bà bay. Sắp đến thu lưới thời điểm, lần này cá lớn xem như làm đến. Chương 1937, con mẹ nó ngươi đang chơi ta. Chương 1937, con mẹ nó ngươi đang chơi ta. Tốt. Chư vị, hiện tại Lý Tứ Dạ tiên sinh cũng đã chủ tiền hoàn tất, đã như vậy lời nói vậy chúng ta đấu giá kế tiếp theo. Thử Yên thanh âm đều có chút run rẩy. Quá kích thích. Thực tế là quá kích thích. Làm đấu giá hội người chủ trì nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày kia có thể gặp được loại chuyện này. Đấu giá lần nữa bắt đầu. Lại qua trọn vẹn 10 vòng, hai người lần nữa đem giá cả hô đến đỉnh. Ta lại không có tiền. Trần Vũ mở miệng nói, Lý Tứ Dạ ánh mắt vui mừng đang nghĩ nói chuyện, nhưng Trần Vũ lại từ trong nạp giới xuất ra ba bình đan dược, thuần một sắc thất phẩm cửu vân, đổi lại ít tiền kế tiếp theo. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng, mẹ nhà hắn. Lý Tứ Dạ khỏe mắt hung hăng nhảy lên, không thể nghĩ đến Trần Vũ lại còn có đan dược, sắc mặt của hắn vô cùng ấm trầm. Chư bị kế tiếp theo tăng giá cả. Lý Tứ Dạ nhìn những người khác lạnh giọng quát một tiếng, khỏe mắt đều tại điên cuồng nhảy lên. Những người còn lại tất cả đều nhẹ gật đầu, trong mắt tràn ngập quyết tuyệt sắc khí. Như thế đan dược có thể tính được là chí bảo, có thể xuất ra 6 viên đã không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn không tin Trần Vũ còn có thể kế tiếp theo lấy ra. Lập tức mọi người lần nữa chủ tiền rót vào tiền đặt cọc ở trong. Có đôi khi người chính là như vậy, nhìn thấy một chút xíu hy vọng liền sẽ phấn đấu quên mình đi tranh thủ. Tại bọn hắn nghĩ đến chỉ cần lại một chút xíu, lại một chút xíu liền có thể đem Trần Vũ cho đè sập. Đấu giá kế tiếp theo, lại là ba lượt kêu giá, mỗi một lần Trần Vũ đều là không có tiền thời điểm xuất ra ba cái đan dược, mà Lý Tứ Dạ bên kia thì là tập hợp tất cả mọi người tài lực lần lượt đi gom góp tiền tài. Hai phe đều tăng thêm không ít tiền đặt cọc, đã đến một con số kinh khủng. Tất cả mọi người đều nhìn ngốc, lần này đấu giá hội thực tế là quá điên cuồng. Lý Tứ Dạ hai mắt huyết hồng, cả người đều đang run rẩy lấy. Đáng chết giá hỏa này, làm sao tựa như là tiểu cường đồng dạng, chính là chết không được. Còn có một lần, chúng ta bây giờ tài chính chỉ đủ gom góp một lần. Nếu như giá hỏa này chỉ còn lại có ba cái đan dược bán đấu giá kia, chúng ta liền thắng. Mồ hôi xuất hiện tại trên trán Lý Tứ Dạ. Trái tim của hắn cơ hồ đều nâng lên cổ họng dị thường khẩn trương. Mạc Nôn Thanh trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Vũ, một loại kỳ lạ cảm giác xuất hiện trong lòng của nàng. Tựa hồ Trần Vũ là một cái cực kỳ kiên nhẫn câu cá người, mà Lý Tứ Dạ thì là hồ nước bên trong cá vẫn luôn bị Trần Vũ nắm mũi dẫn đi. Bất luận như thế nào, lần này đấu giá hội chắc chắn oanh động toàn bộ Tù Thiên Tinh Châu. Số một cửa bao xương, Trần Vũ đứng ở trong hành lang lặng lặng nhìn xem Lý Tứ Dạ, đột nhiên cười. Xem ra cũng là thời điểm kết thúc. Một lần cuối cùng tăng giá, nếu như ngươi có thể cùng lên kia, ta liền nhận thua. Bạch. Nghe nói như thế, Lý Tứ Dạ cảm giác cổ họng mình siết chặt, cơ hồ không thể thở nổi. Trong mắt càng là không bị khống chế đột nhiên trợn to, cơ hồ muốn trừng ra ngoài. To lớn cảm giác hạnh phúc nháy mắt bao khỏa hắn, khẩn trương cảm giác biến mất để Lý Tứ Dạ cơ hồ muốn thoát lực. Rốt cục phải kết thúc. Quá tốt. Cùng hắn dự liệu không sai, Trần Vũ thật chỉ có một lần cuối cùng tăng giá cả cơ hội. Mình mẹ nhà hắn rốt cục muốn thắng. Ha 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 ha, tốt. Trần đại sư ngươi quá lợi hại. Không nghĩ tới thân gia của ngươi như thế phong phú. Bất luận kết quả như thế nào, ta Lý Tứ Dạ đời này đều sẽ ghi nhớ ngươi. Ngươi là một cái đáng giá ghi khắc đối thủ. Lý Tứ Dạ hai tay chắp sau lưng phách lối cười to nói. Những người khác cũng đều là một mặt mừng rỡ, khóe miệng không tự chủ cong lên. Vừa rồi không chỉ là Lý Tứ Dạ, mỗi người bọn họ tâm đều nâng lên cổ họng, nhưng là bây giờ cái này một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là hạ xuống. Bọn hắn đánh cược tất cả thân gia rốt cục phải có hồi báo. Phù phù. Tôn Hội Đông đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, hơi giật mình nhìn chằm chằm mặt đất trọn vẹn mười mấy giây, về sau lúc này mới ngốc ngốc cười ha hả. Ha ha, mẹ nhà hắn hù chết lão tử, thật mẹ nhà hắn hù chết lão tử. Một tầng tầng hai mọi người giữa lẫn nhau tướng hô nhìn tất cả đều trầm mặc. Lần này đại bị bính rốt cục phải có kết quả rồi sao? Ha ha, Trần đại sư trước đó mấy lần đều là ngươi trước tăng giá cả, như vậy lần này liền để chúng ta tới trước đi. Lý Tứ Dạ hai tay chắp sau lưng cùng những người khác nhẹ gật đầu, những người khác là cười tươi như hoa đối Lý Tứ Dạ tràn ngập tín nhiệm. Thử yên, chúng ta kế tiếp theo tăng giá cả. Tiền tài như là nước chảy rót vào tiền đặt cọc bên trong, nếu như chuyển đổi xuống tới Lý Tứ Dạ bọn người rót vào tiền đặt cọc lần này tương đương với 4 khỏa thất phẩm cựu vân đan dược. Vừa vặn so Trần Vũ trước đó nhiều một viên. Hoàng bét. Từ Yên trong lòng giật mình, Mạc Luân Thanh cũng là đột nhiên chấn động, con ngươi nháy mắt co rụt lại. Khó nói đến cuối cùng thời điểm Trần Vũ muốn thua a. An Thương Sinh tay không tự chủ nắm chặt lòng bàn tay, ở trong tất cả đều là mồ hôi. 4 quả. Trần đại sư còn có thể ngăn cơn sóng dữ a. Trần đại sư hiện tại đến lượt ngươi rồi. Lý Tứ Dạ xuất ra một cây quạt nhẹ nhàng lắc lắc, khỏe miệng đều là ý cười. Đương nhiên ngươi cũng có thể không cần lại tăng giá cả, lưu lại cái này còn sót lại một chút tài vật, cái này cũng coi là chúng ta đối ngươi đồng tình, ha 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 ha. Không thể kìm được, Lý Tứ Dạ điên cuồng cười to. Không chỉ có là hắn, nó hơn tham dự lần này đấu đèn người tất cả đều vô cùng có ý. Thắng, mà lại còn có kết sủ tài vật. Mà tại số một cửa bao xương, Trần Vũ khẽ khẽ thở dài khẽ lắc đầu. Các ngươi tội gì khổ như thế chứ? Nguyên bản ta còn muốn cho các ngươi lưu lại một hơi, không nghĩ tới các ngươi mình đưa tới cửa a cũng được, đã như vậy kia liền kết thúc đi. Lộ bộ. Lý Tứ Dạ giật mình trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt. Chính kinh ngạc ở giữa liền thấy Trần Vũ từ trong nạp giới xuất ra một chút đồ vật chậm rãi đặt ở trước mắt mọi người. Ta tạo. Mọi người mắt trợn tròn. Tại bọn hắn trước mắt trọn vẹn hơn 100 bình ngọc lặng lặng bày ở kia bên trong. Đan hương trùng thiên khiến người say mê. Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng lặng lặng nhìn xem Lý Tứ Dạ. Một lần cuối cùng tăng giá cả 142 mai thất phẩm cựu vân đan dược, các ngươi còn có theo hay không? Tĩnh mịch. Toàn bộ đấu giá hội nháy mắt tĩnh mịch. Lý Tứ Dạ nó hơn người liên can trên mặt trước đó vui mừng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mỗi người đều là một cái biểu lộ. Trừng trong mắt há hốc mồm, trên mặt có mê mang cùng ngốc trệ. Cuối cùng tăng giá cả không không phải 3 cái là hơn 100 mai. Con mẹ nó còn thế nào cùng đi theo. Một loại từ phía trên đường nháy mắt rơi xuống địa ngục cảm giác tốc thẳng vào mặt. Thông suốt chấn động, Lý Tứ Dạ đột nhiên kịp phản ứng gắt gao trừng mắt Trần Vũ một mặt kinh hãi. Con mẹ nó, ngươi vẫn luôn đang tính kế chúng ta. Chương 1938, ta tới cứu ngươi. Chương 1938, ta tới cứu ngươi cái gì? Tính toán. Nghe nói như thế mọi người sửng sở. Bất quá bọn hắn đều không phải đồ đần, nghĩ lại liền nháy mắt minh bạch. Trần Vũ đích thật là đang tính kế bọn hắn. Rõ ràng có nhiều như vậy đan dược có thể một lần tính giải quyết chiến đấu. Thế nhưng là trước đó mỗi một lần đều chỉ xuất ra 3 cái đến để bọn hắn coi là cuối cùng nhất định có thể thắng, dưới lần này đấu đèn cho nên không ngừng tăng giá cả, thẳng đến tối hậu quan đầu lúc này mới một lần tính xuất ra tất cả đan dược để bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Thậm chí trước đó kia liền chút 7 ngọn bá đèn cũng là cố ý khích đem. Vì chính là cuối cùng này tuyệt sát. Cái này là muốn sinh sinh ép khô bọn hắn tất cả tiền tài a. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Số 3 bao xương ở trong vẫn luôn là cao nhân phong phạm lão giả kia gắt gao trừng trong mắt quai hàm cắn phải như dây sắt, toàn thân khớp xương đều đang phát ra lốt bút bạo hưởng. Hắn cơ hồ sắp điên. Trước đó trong mắt hắn Trần Vũ bất quá là cái lăng đầu thành có chút tiền lại không biết thu liễm ra hỏa. Tuy tiện đuồng nghịch chút thủ đoạn liền có thể để Trần Vũ chật vật lăn đi. Vốn cho là mình là làm ván người nhưng không có nghĩ đến cuối cùng bọn hắn chỉ là trong cuộc người. Cho tới nay bọn hắn đều bị Trần Vũ nắm mũi dẫn đi. Cái này ra sao, chờ tâm cơ chúng ta đều bị hắn cho đuồng nghịch. Song song a. Số 4 bao xương bên trong là một cái trung niên phụ nữ, lúc này đặt mông đập vào trên mặt đất, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, khóc không ra nước mắt. Không chỉ có là nàng, lần này liên hợp lại cùng Trần Vũ đấu đèn người cơ hồ đều là như thế một mặt vẻ tuyệt vọng. Vừa rồi mấy lần tăng giá cả đã có người đem toàn bộ thân gia tất cả đều đặt ở phía trên muốn chém giết Trần Vũ, hiện tại thua bọn hắn liền muốn triệt để phá sản. Tôn hội đồng cơ hồ có quắp. Vừa rồi hắn tất cả thân gia thậm chí nạp liên tiếp giới bên trong đồ vật đều triệt để cho rót vào tiền đặt cọc bên trong, hiện tại thất bại kia hắn thật là nghèo rất mỏng tơi, cái gì đều không thừa. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đối đúng rồi. Tôn Hành tìm Tôn Hành. Đột nhiên Tôn Hội Đông nghĩ đến thân thích của mình Tôn Hành. Tôn Hành là lục viện một trong Hạo Thiên viện thu nhận học sinh, người phụ trách một trong, chỉ cần hắn đến nhất định có thể cứu mình. Hậu trường Mạc Luân Thanh đứng người lên, bởi vì quá mức kích động sắc mặt đã ửng hồng biến đổi, một đôi mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Vũ, nháy mắt cũng không nháy mắt. Quá lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Như thế tài lực thủ đoạn, như thế từng bước một đem Lý Tứ Dạ bọn người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thật sự là cử thế vô song. Mạc Luân Thanh nhịn không được tán thưởng không thôi. An Thương Sinh đứng tại sau lưng Trần Vũ nhìn xem Trần Vũ sùng bái đến không được. Mà tại một tầng tầng hai ồn ào thanh âm, một làn sóng tiếp theo một làn sóng đều đang nghị luận sự tình hôm nay. Tử Yên hiện tại có thể tuyên bố đấu giá kết quả đi. Lúc này Trần Vũ nhìn xem Tử Yên khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Tử Yên chấn động lúc này mới từ vừa rồi trong rung động chậm qua thần, khỏe miệng hiện hiện một vòng ý cười nhẹ gật đầu. Kia là tự nhiên. Chư bị hiện tại ta tuyên bố lần này đấu đèn Trần đại sư chiến thắng. Rút đèn. Tố thủ vung lên Lý Tứ Dạ cửa bao xương trước kia một chén bá đèn trực tiếp bị dập tắt, nhân viên công tác tiến lên lùa xuống. Giữa sân chỉ có số một bao xương bên trên ánh đèn như cũ tại chiếu rọi toàn bộ sàn bán đấu giá. Dựa theo quy củ lần này đấu đèn tất cả tiền đặt cọc tất cả đều từ Trần đại sư thu hồi được. Đồng thời một vòng này vật phẩm đấu giá cũng đem làm lễ vật đưa cho Trần đại sư. Ờ. Tiếng ồn ào như quần quần thủy triều, tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Vừa rồi đấu đèn kia tiền đặt cọc đã đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Hiện tại tất cả đều đến Trần Vũ trong túi. Một lần đấu đèn Lý Tứ Dạ bọn người tất cả đều biến thành kẻ nghèo hèn. Nghĩ đến cái này bên trong mọi người thấy Lý Tứ Dạ bọn người không khỏi rất là đồng tình. Ta không phục không phục a. Phốc qua. Lý Tứ Dạ đứng tại cửa bao xương đột nhiên một bụng nghịch huyết phun ra trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Kế tiếp theo đi. Lại điểm một chén bá đèn. Trần Vũ chỉ là nhàn nhạt quét mắt Lý Tứ Dạ liền phất phất tay ra hiệu đấu giá hội kế tiếp theo. Mọi người lông mày hung hăng nhảy một cái tướng hô nhìn tất cả đều lắc đầu. Kinh lịch chuyện vừa rồi ai cũng biết cùng Trần Vũ lại đi cạnh tranh đã không có mảy may ý nghĩa, lập tức tất cả mọi người không còn dám ra giá. Từ Yên nhẹ gật đầu đến lúc cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá cạnh tranh hoàn thành lúc đột nhiên một trận 333 tiếng vỗ tay chuyển vào đấu giá hội hiện trường. Hả? Mọi người sững sờ không khỏi quay đầu nhìn lại lập tức con người co rụt lại. Cửa vào địa phương 6 đạo nhân ảnh đang đứng tại cửa ra vào một người cầm đầu vỗ tay nở nụ cười nhìn xem Trần Vũ. Là Tôn Hành. Lục viện một trong Hạo Thiên viện chiêu sinh người phụ trách. Mà mấy người khác đều là lục viện chiêu sinh người phụ trách. A. Bọn hắn không phải lục viện chiêu sinh người phụ trách a. Làm sao lại đến cái này bên trong? Ta không biết ta lục viện siêu nhiên vật ngoại mà lại cực kỳ ngạo khí từ trước đến nay là mắt cao hơn đầu lần này đến dược thần tinh về sau không biết bao nhiêu người đi tiếp Tôn Hoành bọn người đều không có cơ hội không nghĩ tới bọn hắn sẽ xuất hiện tại cái này bên trong. Mọi người nhường ra một đầu thông đạo đưa mắt nhìn Tôn Hoành bọn người tiến đến một mặt hiếu kỳ. Đến rồi. Rốt cục đến rồi. Tôn Hội Đông nhìn thấy Tôn Hoành đến sắc mặt vui mừng giống như là người chết chìm bắt lấy một cọng rơm. Có thể hay không bắt về mình tài vật đều nhìn Tôn Hoành bọn hắn. Ha ha nghe nói Trần đại sư liền chút bảy đèn cuối cùng càng là đấu đèn một trận chiến mà thắng bội phục. Tại hạ là Tôn Hoành Tôn Hội Đông thân thích cũng là lục viện một trong Hạo Thiên viện chiêu sinh người phụ trách. Mấy vị này chính là lần này cái khác năm viện chiêu sinh người phụ trách chắc hẳn Trần đại sư hẳn nghe nói qua ta chờ danh hiệu. Tôn Hoành nhẹ nhàng cười trong lời nói có chút không che giấu được ngạo khí. Thật sao? Đáng tiếc ta chưa từng nghe qua. Có chuyện gì nói thẳng đi. Trần Vũ mắt sáng lên lạnh lùng nhìn xem Tôn Hoành khỏe miệng dâng lên một vòng nụ mai tiêu dung. Hắn không cho rằng Tôn Đỏ lúc này tới có chuyện tốt gì. Tôn Hoành biến sắc có chút không nhịn được đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia vẻ lo lắng. Từ khi đến Dược Thần Tinh vẫn chưa có người nào dám cùng hắn nói như vậy. Năm người khác cũng là đồng dạng sắc mặt khó coi. Bất quá lập tức Tôn Hoành liền lần nữa cười. Ha ha Trần đại sư ta đến cái này bên trong thế nhưng là tới cứu ngươi a. Cứu ta? Không sai. Lần này Trần đại sư danh tiếng cũng xuất tận nhưng từng nghĩ tới cây mọc cao hơn rừng gió tất thổi bật dễ. Lần này ngươi đùa bỡn thủ đoạn quấn đi Lý Tứ Dạ cùng hết thảy hơn 10 người tất cả thân gia loại hành vi này vốn là tiểu nhân hành vi. Đắc tội nhiều người như vậy Trần đại sư khó nói liền sẽ không lương tâm bất an a. Ngươi nỡ lòng nào? Tôn Hoành ngoài cười nhưng trong không cười nghiêng đầu nhìn xem Trần Vũ. Chương 1939, và ngươi lục viện còn đi. Chương 1939, và ngươi lục viện còn đi. Nỡ lòng nào? Trần Vũ nhìn xem Tôn Hoành lông mày nhíu lại cười lạnh. Vậy ngươi nói ta phải làm gì đâu? Tôn Hoành cười cười. Ha ha kỳ thật đây cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Ta lần này đến cũng chính là muốn giúp Trần đại sư một đêm. Lần này Trần đại sư mặt mũi lớp vải lót đều kiếm đủ cũng mua được vật mình muốn mọi người tiền tài cũng không cần thiết chiếm làm của riêng. Đôi này Trần đại sư thanh danh của ngươi bất lợi hơn nữa còn gây nhiều như vậy cửu ra. Cho nên, quét mắt Lý Tứ Dạ bọn người Tôn Hoành khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái. Ta đề nghị lần này đấu đèn bên trong Trần đại sư có thể trả lại mọi người tài vật. Dẫu kết thiện duyên ta lục viện nguyện ý làm hòa sự lao từ đó điều giải. Không biết Trần đại sư ý như thế nào. Tôn Hoành nhìn chằm chằm Trần Vũ tràn đầy tự tin. Bọn hắn đại biểu là lục viện, là toàn bộ Tù Thiên Tinh Châu thế lực cường đại nhất hắn mới mở miệng cho dù cái này Trần đại sư có thông thiên chi năng cũng muốn ngoan ngoãn mà nghe lời. Một khi giải quyết chuyện lần này kia Lý Tứ Dạ bọn người coi như thiếu ta một cái to lớn ân tình đến lúc đó mỗi nhà đều muốn hiếu kính ta một chút. Ta Tôn Hoành thân ra đem nháy mắt tăng gọn. Vừa nghĩ đến đây Tôn Hoành liền càng phát mừng rỡ. Lý Tứ Dạ bọn người nghe nói như thế tất cả đều là thần sắc chấn động tuyệt vọng trên mặt lần nữa hiện ra hy vọng tới. Tôn tiên sinh các vị tiên sinh mời các vị cho chúng ta chủ trì công đạo a. Chỉ cần có thể giúp chúng ta đòi lại tài vật ta cùng tất có thâm tạng. Lấy Lý Tứ Dạ cầm đầu mọi người tất cả đều hướng Tôn Hoành bọn người chắp tay. Tôn Hoành 6 người tướng hỗ nhìn khỏe miệng đều có một vẻ ý cười. Lý Tứ Dạ đám người tỏ thái độ đúng là bọn họ kỳ vọng. Lý tiên sinh xin yên tâm chúng ta lục viện làm Tù Thiên Tinh Châu người thống lĩnh đương nhiên phải cân bằng các phương sẽ không để cho ích lợi của các ngươi bị hao tổn. Chuyện này chúng ta lục viện nhất định sẽ cho các ngươi chủ trì công đạo. Tôn Hoành sắc mặt quyết tuyệt. Thật sự là vô sỉ. An Thương Sinh nhìn Tôn Hoành một chút chau mày tràn ngập chán ghét. Mạc Nôn Thanh cùng Tử Yên đều là nhướng mày sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Không nghĩ tới lúc này lục viện người vậy mà liên lụy vào. Ha ha để ta trả lại bọn hắn tài vật. Vậy nếu như lần này ta thua các ngươi lục viện có thể hay không xuất hiện đâu? Trần Vũ nhìn xem Tôn Hoành một vòng cười lạnh hiện lên ở khóe miệng. Tôn Hoành biến sắc có chút mất tự nhiên. Ha ha chúng ta chỉ nói đã phát sinh sự tình hiện thực chính là Trần đại sư ngươi thắng mà lại là lấy ám muội thủ đoạn thắng được nếu như không lui về đi lời nói chỉ sợ không thể nào nói nổi a. Ám muội thủ đoạn. Nếu như không phải những người này lòng tham bọn hắn như thế nào lại thua thất bại thảm hại. Số tiền này đều là ta thắng được đến ngươi một câu liền muốn ta phun ra ngoài. Ha ha dựa vào cái gì? Tiếu Dung dần dần biến mất Tôn Hoành khỏe miệng không ngừng chìm xuống sắc mặt trở nên âm trầm. Dựa vào cái gì? Bang lục viện mặt mũi ta không biết được hay không? Trần đại sư ta khuyên ngươi muốn tức thời nhiều người như vậy ngươi đắc tội không nổi lục viện ngươi cũng đắc tội không dậy nổi. Trong lời nói đã có chút uy hiếp. Mạc Nôn Thanh nhướng mày chuyển âm đến Trần Vũ lộ hai bên trong. Trần đại sư lần này chỉ sợ ngài thật muốn thấp túi lầu xuống. Lục viện đồng xuất nói rõ là tại giúp Lý Tứ Dạ bọn hắn ngài không cần thiết đi đắc tội bọn hắn. Trần Vũ chỉ là cười cười híp mắt lại hiện lên một đạo hàn quang. Nhìn xem Tôn Hoành Trần Vũ lang lãng mở miệng, đến miệng ta bên trong thịt chưa từng có phun ra thói quen, ngươi lục viện còn không có bản sự này áp bách ta. Huống chi, quét mắt Tôn Hoành sáu người Trần Vũ một mặt khinh miệt, bất quá là chỉ là sáu cái chiêu sinh người phụ trách thôi cũng dám ở trước mặt ta sĩ diện, các ngươi tính là thứ gì? Tôn Hoành sáu người xem thường Trần Vũ, nhưng Trần Vũ làm sao từng coi trọng lục viện? Tiếp nhận Tử Yên đưa tới tấm thẻ kia bên trong là lần này đấu đèn tất cả tài vật. Trần Vũ không chút do dự trực tiếp để vào trong nạp giới. Bạch. Tôn Hoành sáu người sắc mặt lập tức biến, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Tốt tốt tốt. Trần đại sư có đảm lượng chỉ là hiện tại dược thần tinh ngư long hỗn tạp, nếu như Trần đại sư đi đường ban đêm té ngã cũng không nên hối hận a. Cơ hồ là cắn răng Tôn Hoành lạnh lùng mở miệng tràn ngập nộ khí. Đột nhiên vung lên ống tay áo Tôn Hoành liền muốn rời đi, bất quá ngay lúc này lại là một bóng người xông vào đấu giá hội bên trong. Mọi người thấy người này sắc mặt đều là nghiêm một chút tràn ngập tôn kính. Người vừa tới không phải là người khác chính là luyện đan sư hiệp hội hội trưởng Lữ Thiên Tùng. Làm tám sao nhất giai lớn luyện đan sư Lữ Thiên Tùng địa vị thế nhưng là rất cao. Lữ hội trưởng làm sao ngươi tới rồi? Hẳn là Tôn Hoành sững sờ. Mặc dù lục viện cuồng vọng thế nhưng là đến Lữ Thiên Tùng cái này một cấp bậc liền xem như lục viện đối nó cũng muốn đầy đủ tôn kính. Dù sao tám sao nhất giai luyện đan sư thế nhưng là có thể cùng Tôn Hoành trưởng đối ngang hàng tương giao tồn tại. Ta đến tặng đồ. Lữ Thiên Tùng mở miệng cười. Tặng đồ. Chính ngây người ở giữa Lữ Thiên Tùng đã đến Trần Vũ bên cạnh đưa cho Trần Vũ một viên huy chương. Trần đại sư cái này là ta cố ý hướng tổng bộ xin huy chương cho ngươi đưa tới. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhẹ gật đầu. Ngươi ngược lại là hữu tâm. Tại trong lòng bàn tay của hắn thình lình là một cái tám sao nhị giai luyện đan sư huy chương. Nhìn thấy huy chương Tôn Hoành con ngươi co rụt lại một mặt kinh hãi đến cực điểm biểu lộ. Lữ hội trưởng cái này đây là? Hắn là? A Trần đại sư là tám sao nhị giai luyện đan sư, ta lần này đến chính là cho Trần đại sư đưa hội trưởng đến. T. Trần Trần hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng vang lên. Tất cả mọi người mắt trợn tròn sững sờ nhìn xem Trần Vũ. Tám sao nhị giai? Cái này ra sao cùng kinh khủng cấp bậc? Tôn Hoành một mép đều run rẩy, trên mặt đều là kinh hãi thần sắc. Năm người khác mặt như màu đất triệt để mắt trợn tròn. Làm sao lại như vậy? Gia hỏa này vậy mà là như vậy tồn tại. Tám sao nhị giai a? Cho dù là bọn hắn lục viện viện trưởng đối mặt như thế cấp bậc luyện đan sư cũng sẽ không tùy tiện đắc tội a. Bọn hắn vậy mà lại đi uy hiếp loại tồn tại này. Buồn cười thật, mẹ nhà hắn buồn cười a. Quay đầu ngẫm lại mình vừa rồi uy hiếp Tôn Hoành sắc mặt lập tức lại đỏ lại thành. Lý Tứ Dạ bọn người đã mắt trợn tròn một mặt ngốc trệ. Chúng ta lại vậy mà cùng loại nhân vật này tại cạnh tranh. Hối hận nghĩ mà sợ đủ loại cảm xúc giống như thủy triều nháy mắt bao phủ bọn hắn. Loại này tồn tại để bọn hắn ngay cả trả thù tâm tư đều sinh không nổi đến. Hoa cá. Mạc Nôn Thanh lập tức đổ nhào một bên bàn trà nhưng nàng không chút nào cảm thấy, lập tức truyền âm cho Tử Yên. Thông chi một chút đi Trần đại sư, tất cả vật phẩm đấu giá hết thảy lấy giá khởi đầu cho Trần đại sư. Đốt đèn vượt qua bộ điểm toàn bộ trả lại. Không. Không phải giá khởi đầu, lấy giá khởi đầu 70 đưa cho Trần đại sư. Nhân vật như vậy chúng ta nhất định phải toàn lực giao hảo. Nói xong Mạc Nôn Thanh hai tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ không ngừng xoa bóp. Tám sao nhị giai a? Dạng này luyện đan đại sư có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Cái này là bọn hắn dược thần phòng đấu giá tạo hóa. Cười lạnh hiện lên ở Trần Vũ khỏe miệng, hắn nhìn xem Tôn Hoành nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại bằng ngươi lục viện còn đi. Chương 1940, lục viện đại bị bắt đầu để hắn cút. Chương 1940, lục viện đại bị bắt đầu để hắn cút. Vừa nói một câu toàn bộ hội trường yên tĩnh ý mắng. Khoe miệng nhẹ nhàng kéo ra một vòng tiếu dung, quét mắt đã đần độn Tôn Hoành Trần Vũ trực tiếp rời đi. Đi qua địa phương tất cả mọi người tự động tách ra nhường ra một đầu thông đạo đối Trần Vũ hành chú mục lễ. Đợi đến Trần Vũ biến mất, tất cả mọi người lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi tĩnh mịch vô cùng hiện trường đột nhiên lần nữa bộc phát ra to lớn tiếng gầm. Ông trời ơi, hôm nay mở mang hiểu biết, thật mẹ nhà hắn mở mang hiểu biết. Tê đây thật là biến đổi bất ngờ, không nghĩ tới A Trần đại sư hắn vậy mà là tám sao nhị giai luyện đan sư. Lợi hại thật sự là lợi hại. Đúng vậy, A Trần hôm nay chuyện này tất sẽ truyền khắp toàn bộ dược thần đình. Đấu giá hội hạ màn kết thúc nhưng hắn mang tới phong ba nhưng lại xa xa không có kết thúc. Bất quá một đêm thời gian, lần này đấu giá hội tin tức liền truyền khắp toàn bộ dược thần tinh. Trần đại sư tám sao nhị giai luyện đan sư liền chút bảy ngọn bá đèn đấu đèn. Tương kiện sự tình như là truyền kỳ tại mọi người trong miệng lưu truyền. Đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận Trần đại sư danh tự. Hạo Thiên viện tại dược thần tinh điểm dừng chân bên trong đột nhiên truyền ra bột một tiếng giòn vang. Kia là cái tát thanh âm. Liền thấy Tôn Hoành quỳ trên mặt đất nửa bên mặt đã sưng đỏ, tại trước người hắn là một cái khí thế uy long trung nhân nhân. Chỉ là lúc này trung niên nhân ánh mắt bên trong tất cả đều là nộ khí, thật sự là hồ đồ, vì điểm kia cực nhỏ lợi nhỏ vậy mà đắc tội như thế một vị nhân vật. Tám sao nhị giai luyện đan sư loại này tồn tại cho dù là ta đều phải đối xử tốt với lợi, ngươi vậy mà làm ra loại chuyện này. Cha ta cũng không nghĩ tới cái này cái gọi là Trần đại sư vậy mà lại có như thế thông thiên bối cảnh. Tôn Hoành có chút ủy khuất trước mặt hắn, người này đúng là hắn phụ thân cũng là Hạo Thiên trong nội viện thực quyền phái một trong Tôn Phong. Lần này lục viện chiêu sinh, mặc dù Tôn Hoành bọn hắn là chiêu sinh người phụ trách, bất quá mỗi một viện đều có một tên trưởng bối đi theo. Thư sự tình như là đã phát sinh vậy coi như. Loại nhân vật này mặc dù lợi hại bất quá ta lục viện cũng không sợ hai hắn. Đối trước đó ngươi nói Tôn Vân sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lập tức Tôn Hoành liền đem Trần Vân Thái Hòa Tôn Vân ở giữa phát sinh sự tình tất cả đều nói rõ ràng. Tốt một cái Trần Vân quá. Vậy mà như thế tùy tiện. Mạnh nhất binh sĩ. Ha ha, bất quá là sâu kiến thôi. Chuyện này ta biết, ta sẽ cùng cái khác năm viện người chào hỏi, mặt mũi này bọn hắn hay là sẽ cho ta. Tiểu tử này không nên nghĩ tiến vào lục viện. Một quyền hung hăng nện ở trên bàn trà, Tôn Phong sắc mặt vô cùng ảm đạm. Thời gian rất nhanh, mấy ngày nay mặc dù mọi người đều đang nghị luận Trần Đại Sư sự tình, nhưng từ khi đấu giá hội về sau, Trần Đại Sư tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng, không có người biết hắn đến cùng ở đâu bên trong. Cứ như vậy trong nháy mắt đã đến Lục Viện Đại Bỉ cùng ngày. Tất cả chủ đề tất cả đều vì Lục Viện Đại Bỉ nhường đường. Tất cả mọi người tất cả đều hưng phấn vô cùng. Bắt đầu. Lần này ta nhất định phải tiến vào Lục Viện. Như là trăm sông như biển dược thần tinh, các nơi vô số người trẻ tuổi tất cả đều hội tụ đến lần này đại bỉ tổ chức điện. Tổ chức địa vị trí chính là dược thần tinh nổi danh nhất đại bình nguyên bên trên, nguyên bản rộng lớn bình nguyên vô tận đã đen nghịt, tất cả đều là người. Tù Thiên Tinh Châu tất cả hai to mặt lớn thế lực cơ hồ đều đến rồi. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn xem một cái đứng sừng sững ở bình nguyên bên trên cao trăm trượng đài, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Bởi vì tại kia bên trong chính là Lục Viện người. Trần Vũ cũng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem trên đài cao, liền thấy Tôn Hoành bọn người ngay tại trên đài cao như là thiên thần nhìn xuống tất cả mọi người. Cùng một thời gian Tôn Hoành hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn xem Trần Vũ. Bốn mắt nhìn nhau, Tôn Hoành lập tức cười dựng thẳng lên ngón trỏ đối Trần Vũ lắc lắc. Hiện tại liền đến uy hiếp ta. Buồn cười. Trần Vũ khe khẽ lắc đầu không thèm để ý chút nào. Tốt chứ vị. Đột nhiên tại trên đài cao Tôn Phong chậm rãi cất bước mà ra, lơ lửng ở giữa không trung nhẹ nhàng mở miệng. Tôn Phong thanh âm cũng không lớn, lại có loại đặc biệt uy áp tựa hồ cả bầu trời bên trong hắn chính là duy nhất nhân vật chính đồng dạng, nháy mắt che đậy tất cả thanh âm. Lần này Lục Viện Đại Bỉ chắc hẳn tất cả mọi người rất đã hiểu rõ. Như vậy không cần nói nhảm nhiều lời, hiện tại liền bắt đầu đi. Cửa thứ nhất chính là leo núi. Leo núi. Mọi người sững sờ hơi nghi hoặc một chút. Tôn Phong cười cười từ nạp giới ở trong xuất ra một viên toàn thân trắng như tuyết hạt châu, nhìn xem ngoài 1000m một tòa núi lớn, ngón tay bỗng nhiên bắn ra. Lập tức hạt châu bay thẳng đến đại sơn đỉnh chót. Nguyên bản thường thường không có gì lạ đại sơn tựa hồ đột nhiên biến nhiều một tia đặc biệt vật bị. Tòa kia 3000m cao trên ngọn núi lớn cất đặt chính là chúng ta Lục Viện tổng cộng có Uy Linh Châu, có trấn nhiếp uy áp khiến người gây ảo ảnh rất nhiều công hiệu. Các ngươi muốn làm chính là tại Uy Linh Châu áp bách dưới đi lên đỉnh núi. Thời gian vì 6 canh giờ. Tôn Phong cười cười lập tức sắc mặt lần nữa lạnh lẽo, phàm là kẻ thất bại hết thảy đào thải. Ờ. Mọi người giật mình không dám chậm trễ chút nào, tất cả đều đến chân núi đang chờ bắt đầu khẩu lệnh. Lần này tham gia đại bị khoảng chừng hơn 10,000 người, lúc này tuyệt đại đa số đều dị thường khẩn trương, có ít người thậm chí bắp chân đều đang đánh lấy run rẩy. Tô Chiến, Tô Tiểu Nhiễm, Tô Ngạo Tuyết bọn người lúc này cũng là trong lòng có chút bất an, mà Trần Vũ lại rất nhẹ nhàng. Cái gọi là Uy Linh Châu hắn rất rõ ràng, ngày xưa hắn đã từng chế tác qua loại này bảo cụ, bất quá lúc kia hắn là lấy Thiên Tôn chi uy chế tác mà thành, đừng nói là ngưng thần cảnh đại viên mãn, liền xem như hiện thánh cảnh giới cường giả tại kia uy áp phía dưới đều không thể động đậy chút nào. Mà trước mắt cái này một viên, quá yếu a. Trần Vũ đột nhiên có loại gian lận cảm giác, tựa như là tất cả mọi người tại thi đại học trong lòng mỗi người đều rất lo lắng. Thế nhưng là hắn đâu? Trong tay lại cầm câu trả lời chính xác. Ai nhảm chán a? Trần Vũ lắc đầu một mặt không thèm để ý, đây hết thảy đều bị xa xa An Thương Sinh để ở trong mắt. Gia hỏa này thực sự là. Nhướng mày, An Thương Sinh đối Trần Vũ như thế trạng thái rất là bất mãn. Trần đại sư là nhân vật bậc nào? Thế nhưng là cái này Trần Vân quá làm sao như thế không coi ai ra gì vậy mà không có chút nào lo lắng. Quả nhiên là bị làm hư cục cưng a, không khỏi An Thương Sinh đối Trần Vũ lại nhìn xuống một chút. Tốt, hiện tại bắt đầu. Tôn Phong gào to một tiếng, lập tức tất cả mọi người bỗng nhiên khẽ động. Tất cả đều hướng về trên núi phóng đi. Ông vừa mới đạp lên núi, một cỗ vô hình uy áp bỗng nhiên đánh tới. Tất cả mọi người đều cảm giác dưới chân bỗng nhiên trầm xuống. Có ít người bất ngờ không đề phòng một cái lảo đảo kém chút trực tiếp liền rơi xuống. Lập tức trong lòng mỗi người đều là lấy làm kinh ngạc. Cái này Uy Linh Châu bất phàm a. Trần Vũ đứng tại trên núi lông mày khẽ nhíu một cái. Cái này Uy Linh Châu làm sao so với mình nghĩ yếu nhược nhiều như vậy? Chương 1941, cửa thứ nhất. Chương 1941, cửa thứ nhất. Uy Linh Châu yếu a? Đương nhiên không kém. Điểm này từ trên mặt mọi người thần sắc liền có thể nhìn ra. Chỉ là cái này cùng Trần Vũ dự tính hay là chênh lệch không thiểu. Xem ra ta vẫn là quá đề cao Lục Viện. Cái này Uy Linh Châu uy áp nhiều nhất cũng bất quá chỉ là ta đoán trước một thôi. Trần Vũ lắc đầu có chút mất hết cả hứng, không đội không chậm hướng về trên núi đi đến. Hắn muốn làm chỉ là thông qua lần này khảo thí thôi, cũng không quá muốn làm náo động. Nhưng những người khác cũng không nghĩ như vậy. Leo núi những người khác không có một cái không phải là muốn bằng nhanh nhất tốc độ xông lên đỉnh núi, lập tức mỗi người đều bộc phát ra mình lực lượng bắt đầu hướng về đỉnh núi phóng đi. Uy Linh Châu uy lực càng lên cao uy áp càng lớn. Mọi người ban đầu thời điểm tốc độ hay là rất nhanh, nhưng cũng không lâu lắm rõ ràng tốc độ liền chậm lại. Có ít người đã bắt đầu tụt lại phía sau. Mau nhìn, tên kia đứng tại trên bậc thang bất động. Dưới chân núi người quan chiến chỉ vào trên bậc thang, một người lập tức kinh hô nói. Trên bậc thang một cái tuổi trẻ nam tử đứng thẳng bất động, thân thể không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét, hắn chân trái nâng lên tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân mới hạ xuống. Chỉ là vừa tiếp xúc với bậc thang thời điểm sắc mặt lập tức đột nhiên tái đi, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, cả người từ trên bậc thang hoa một chút lăn xuống dưới. Cái thứ nhất kẻ thất bại xuất hiện. Trên núi mọi người lập tức biến sắc. Cái thứ nhất xuất hiện kia, cái thứ nhì, cái thứ ba sẽ còn xa. Quả nhiên ngay tại vừa rồi người kia lăn xuống đi về sau lại có người kêu thảm từ trên bậc thang lăn xuống dưới. Đào thải bắt đầu. Thế đây quả nhiên tàn khốc a. Cường giả leo núi kẻ bại không được tuyển. Nhìn xem từ trên núi lăn xuống bóng người có người thổn thức không thôi. Đúng vậy a, lần này có thể ổn định làm đi lên đỉnh núi chỉ sợ chỉ có kia 100 người đi. 100 lớn thiên tiêu cường giả. Tại kia bên trong là Trần Vũ chân dung còn đánh lấy lại đại. Gia hỏa này không phải liền là cái kia cái gọi là mạnh nhất binh sĩ a. Nghe nói hắn sâu không được cũng không biết hắn có thể hay không thông qua cửa thứ nhất. ánh mắt của mọi người hội tụ đến Trần Vũ trên thân. Chỉ một chút bọn hắn nháy mắt liền sửng sốt. Kỳ quái thực tế là quá kỳ quái. Người khác leo núi đều là trước nhanh sau chậm thế, nhưng là gia hỏa này bộ pháp không có chút nào biến hóa, tốc độ dĩ nhiên thẳng đến đều giống nhau. A, tiểu tử này có chút ý tứ a. Trên núi có người nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ về sau lông mày nhíu lại cười nhẹ mở miệng. Hắn gọi Hào Ưng Hùng chính là đứng đầu nhất thập đại thiên tiêu một trong. Uy bộ dạng này leo núi quá nhàm chán, không bằng chúng ta so tài một phen như thế nào? Hào Ưng Hùng đứng tại giữa sườn núi nhìn xem xung quanh 9 người khác cười lớn mở miệng. 9 người kia chính là lần này bị bình chọn mà ra thập đại thiên tiêu. Bây giờ tại giữa sườn núi chỉ có Hào Ưng Hùng 10 người làm đứng đầu nhất một nhóm thiên kiêu, tốc độ của bọn hắn nhất nhanh đến giữa sườn núi đều không hẹn mà cùng ngừng lại. So tài? Làm sao so tài? Ha ha, thật đơn giản, chúng ta bây giờ đều tại giữa sườn núi liền so sánh ai tới trước đỉnh núi cầm tới Uy Linh Châu như thế nào. A, nghe nói như thế mấy người đều đến hào hứng. Làm thập đại thiên tiêu ai không có chút nào khí, không ai thừa nhận mình chịu làm kẻ dưới. Hào Ưng Hùng đề nghị lập tức đạt được mọi người đồng ý cũng tốt. Ta đồng ý. Phóng nhãn đại bỉ cũng chỉ có chúng ta 10 người mới có thể tướng hỗ so tài một phen. Khắc khắc, có thể a. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem ta cỗ thân thể này như thế nào. Tốt, tới đi. Trong 10 người ta cũng muốn nhìn xem đến cùng ai là đệ nhất. 10 người tất cả đều kích động. Hào Ưng Hùng nhìn còn chưa tới giữa sườn núi Trần Vũ khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái. Uy Trần Vân Quá, nghe nói ngươi là cái gì mạnh nhất binh sĩ? Ta cuộc đời khó chịu nhất chính là người khác ở trước mặt ta xưng mạnh nhất, muốn hay không đến tỉ thí một chút? Để hắn đến. Mấy người khác lập tức sững sờ, lập tức hiện hiện một vòng khinh thường tiêu dung. Hán, tính cùng chúng ta căn bản không phải một cái cấp bậc, đến làm cái gì? Đúng vậy, cho đến bây giờ ngay cả giữa sườn núi cũng không từng đến có tư cách gì cùng chúng ta cùng một chỗ so tài. An Thương Sinh nhướng mày nhìn xem Trần Vũ, sợ Trần Vũ một cái xúc động đáp ứng. Như vậy Trần Vũ mặt sẽ phải ném lớn. Bất quá Trần Vũ chỉ là ngẩng đầu nhìn Hào Ưng Hùng, sắc mặt lạnh nhạt. Tiểu hài tử mới nghĩ ra vẻ, ta đây ta không hứng thú. Hả? Mấy người sắc mặt lập tức biến đổi, ngoài ý muốn nhìn Trần Vũ, khỏe miệng hung hăng kéo ra. Tiểu hài tử, gia hỏa này cũng dám mỉa mai bọn hắn, quả thực đáng ghét. Thư sẽ chỉ xính miệng lưỡi chi năng một phế bật. Chúng ta so tài đi. Hào Ưng Hùng quét mắt Trần Vũ lạnh lùng mở miệng liền không còn quan tâm. An Thương Sinh nhướng mày nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt càng phát ra khinh thị. Cuồng vọng tự đại nhưng lại cực độ tự tôn, loại nam nhân này chú định khó thành đại sự. Trần đại sư làm sao lại có như thế hậu bối? Ai? Lắc đầu, An Thương Sinh nghiêm sắc mặt, ánh mắt đột nhiên trầm ngưng xuống tới. Dưới mắt không phải đi chú ý những người khác, thời điểm 10 người đại bị mới là trọng yếu nhất. Như vậy bắt đầu đi. Hào Ưng Hùng gào to một tiếng, hai chân bỗng nhiên phát lực hung hăng giẫm tại trên bậc thang như là một viên ra khỏi nòng đạn pháo thẳng gọn mà lên. Tốc độ vậy mà so vừa rồi còn nhanh hơn không ít. 9 người khác cũng không có chút nào do dự, tất cả đều xuất ra riêng phần mình thủ đoạn hướng về đỉnh núi phóng đi. Hoắc! Bắt đầu. Bọn hắn 9 người bắt đầu tướng hỗ so tài. Đám người lập tức buộc phát ra tiếng kinh hô. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Bọn hắn 10 người đều là thiên tiêu, nhân vật chính là mạnh nhất 10 người, có loại này cạnh tranh cũng không kỳ quái. Chỉ là không nghĩ tới những người khác cùng bọn hắn chênh lệch vậy mà như thế lớn. Nhìn xem còn chưa tới đạt giữa sườn núi những người khác, mọi người liên tục tắt lưới. Bên này 10 người phi tốc trước tiến vào, mà ở bên kia những người khác còn tại đau khổ dãy rủa. Ha ha, quả nhiên a, 10 người này là một cái khác cấp độ tồn tại. Tôn Phong nhìn xem Hào Ưng Hùng 10 người biểu hiện gật đầu không ngừng. Đúng vậy a, cái này Uy Linh Châu thế nhưng là có vẻ thánh cường giả lưu lại lực lượng thần thức, có thể áp chế thần thức càng là tiếp cận nhận xung kích càng lớn, 10 người này cũng không biết ai có thể vượt lên trước một bước. Cái khác năm viện người cũng là không ngừng tán thưởng. A, các ngươi nhìn, cái kia Trần Vân Quá cũng đến giữa sườn núi. Đột nhiên có người bất ngờ kêu lên, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hả? Tôn Hành bên cạnh một người hơi sửng sốt kinh ngạc mở miệng hỏi, gia hỏa này làm sao nhẹ nhàng như vậy, hoàn toàn không giống những người khác như thế có chút cật lực bộ dáng. Chương 1942, mở học chương 1942, mở học cái gì? Tôn Hành giật mình, ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ, con người bỗng nhiên co rụt lại. Không sai, đích xác có gì đó quái lạ. Lúc này có không ít người đều đến giữa sườn núi vị trí, thế nhưng là hoặc nhiều hoặc ít trên mặt của mỗi người đều không phải nhẹ nhàng như vậy. Tại trên vị trí này Uy Linh Châu áp lực đã là không tiểu. Thế nhưng là Trần Vũ hắn từ đầu đến cuối sắc mặt chưa biến, hô hấp chưa biến, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị thường. Gia hỏa này có chút môn đạo a. Tôn Hành trong mắt hơi híp, ánh mắt bỗng nhiên âm lãnh không ít. Cha ngươi nhìn có phải là? Quay đầu nhìn Tôn Phong, Tôn Hành đối Trần Vũ phương hướng chép miệng. Cũng là nên động thủ để hắn lăn xuống đi. Không thèm để ý quét mắt Trần Vũ, Tôn Phong nhìn một chút cái khác năm viện người, bờ môi khẽ nhúc nhích bắt đầu truyền âm. Năm viện người đều là lông mày nhíu lại, tướng hỗ nhìn nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng biết Trần Vũ cùng Tôn Hành mâu thuẫn, mặc dù lục viện ở giữa cạnh tranh với nhau, bất quá Trần Vũ lúc trước cách làm đã là khiêu khích lục viện tôn nghiêm, mà lại tại nhiều như vậy người cạnh tranh bên trong Trần Vũ biểu hiện cũng không tính quá mức đột xuất. Bọn hắn cũng không có tính toán vì Trần Vũ một người mà đi đắc tội Tôn Phong. Ha ha, đã như vậy lời nói kia chúng ta liền đưa tiểu tử này đi xuống đi. Sáu người nhẹ nhàng cười một tiếng như nhìn sâu kiến quét mắt Trần Vũ. Mỗi người ngón tay đều là âm thầm kết xuất một cái ấn pháp. Ông xa xa Uy Linh Châu lập tức phát sinh biến hóa. Những người khác không có cảm giác được thế, nhưng là Trần Vũ lại nhíu mày bước chân ngừng lại có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn thình lình cảm giác được Uy Linh Châu uy áp vậy mà đông nhiên mạnh gấp mấy lần. Là bởi vì tên kia. Quay đầu Trần Vũ xa xa nhìn xem Tôn Hành. Ồ, dừng lại rồi. Phát hiện. Tôn Hành nhìn xem Trần Vũ không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Ha ha, Uy Linh Châu chính là lục viện tổng cộng có trong đó uy áp có thể tùy tâm điều khiển, nhưng mạnh nhưng yếu, nhưng phóng xạ ra cũng có thể chỉ nhắm vào trong đó một chỗ. Hiện tại lục viện đồng loạt ra tay để ngươi chỗ con đường uy áp đột nhiên tăng cường, ngươi còn thế nào cùng ta đấu? Trần Vân Quá, ta nói qua ngươi không có cơ hội tiến vào lục viện. Tôn Hành mở miệng cười đối Trần Vũ khoa tay lấy hình miệng. Thật sự là ngớ ngẩn a. Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu lần nữa động. Lần này tốc độ của hắn cùng trước đó không có bất kỳ cái gì biến hóa, vẫn là không đội không chậm. Trên thực tế những này uy áp bất luận là 3 lần hoặc là 4 lần ở trong mắt Trần Vũ đều là giống nhau. Cái này liền giống như là trên thân rơi một mảnh vũ mao hay là 10 mảnh vũ mao cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi đi đường tốc độ đồng dạng. Tôn Hành Tiếu Dung lập tức sửng sốt. Cái này đây là làm sao rồi? Gia hỏa này không bị đến ảnh hưởng. Ngạc nhiên nhìn xem Tôn Phong liền phát hiện Tôn Phong bọn người cũng là đồng dạng một bộ đờ đẫn biểu lộ. Không có việc gì. Mấy người nhướng mày có chút ngoài ý muốn lập tức nhẹ gật đầu, ánh mắt đều là một hán trong tay ấn pháp đột nhiên biến đổi. Ông uy áp lần nữa tăng lớn gấp đôi. Nhưng Trần Vũ Ý nguyên dựa theo lúc đầu tốc độ phía trước tiến vào không bị ảnh hưởng chút nào. Không có khả năng. Tôn Phong ngồi không yên từ trên ghế ngồi đứng người lên nhìn xem Trần Vũ mục quang âm tình không chừng. Chưa bị uy áp phóng thích đến lớn nhất. Ta không tin hắn thật sự có thể kiên trì ở. Tốt. Mấy người trở về ứng Tôn Phong sau đó 6 người trong tay ấn pháp lần nữa biến hóa. Ông uy áp lần nữa tăng cường. Lần này trọn vẹn là ban đầu gấp 10 có hơn. Trần Vũ bước chân hơi ngừng dưới trong ánh mắt đã hiện ra không nhanh thần sắc. Có hết hay không? Im lặng lắc đầu Trần Vũ nhìn xem trên đỉnh núi Uy Linh Châu khe khẽ thở dài. Các ngươi đây là lại bức ta à, đã như vậy lời nói kia ta ngả bài không trang. Thân thể chậm rãi ngồi xổm một chút, Trần Vũ đứng tại trên bậc thang dừng lại 2 giây về sau, sau đó chỉ nghe được anh một tiếng cả người bỗng nhiên xẹt qua một đạo trường hồng hướng về đỉnh núi phóng đi. Tốc độ kia nhanh đến hiện ra một mảnh tàn ảnh. Ta tạo. Tên kia là ai? Mẹ nhà hắn có phải hay không mở hắc sở tim? Người xem nhìn thấy Trần Vũ động tác lập tức dọa đến hô to. Cái gì? Nhanh như vậy? Tôn Phong bọn người tất cả đều ngốc, con mẹ nó có phải là uy áp tính sai rồi? Khó nói bọn hắn không phải gia tăng gấp 10 uy áp mà là giảm bớt gấp 10. Sẽ không tính sai đi. Có người bí mật truyền âm. Tìm người bên cạnh thử một chút. 6 người ấn pháp biến đổi vô song uy áp rơi vào một cái vừa mới đến giữa sườn núi ra hỏa trên thân. Hắc hắc, cái này uy áp cũng không. Ta tạo. Lời còn chưa dứt người kia liền đột nhiên kêu thảm một tiếng, cả người nháy mắt từ giữa sườn núi phi tốc hạ xuống hoàn toàn không có chút nào dừng lại, trực tiếp liền ném tới chân núi. Chán. Không có vấn đề a. Khó nói. Tôn Phong 6 người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt nháy mắt tràn ngập hãi nhiên. Gia hỏa này không sợ cái này uy áp. Đây là vì cái gì? Ta biết. Đột nhiên Tôn Hành kinh hô một tiếng. Là chuyện gì xảy ra? Tôn Phong sững sờ. Tôn Hành sắc mặt rất khó coi. Gia hỏa này tục truyền là người luyện thể chỉ sợ hắn sức mạnh thần thức căn bản không có bao nhiêu. Uy Linh Châu chính là lấy hiện thánh cảnh giới cường giả còn sót lại lực lượng thần thức đúc thành, nếu như sức mạnh thần thức không mạnh ngược lại nhận ảnh hưởng không lớn. Đáng chết gia hỏa này tiên thiên chiếm thiên đại tiện nghi. Cái gì? Người luyện thể? Tôn Phong mấy người khỏe miệng lập tức hung hăng kéo ra trơ mắt nhìn xem Trần Vũ thật nhanh phóng tới đỉnh núi. Mà lúc này Hào Ưng Hùng đám người cạnh tranh cũng tiến vào gay cấn. Hắc hắc hắc, thứ nhất tuyệt đối là ta. Hào Ưng Hùng tợ hồn hệt gắt gao nhìn xem đỉnh núi vị trí. Mặc dù bọn hắn chính là thập đại tiên tiêu thế nhưng là vì so tài tại thời gian ngắn bên trong đều bộc phát sức mạnh lớn nhất mà lại càng lên cao Uy Linh Châu uy áp càng lớn. Cho dù là bọn hắn cũng cảm thấy cất bước khó khăn. Mỗi một bước rơi xuống đều muốn hao phí cực lớn khí lực. Quả nhiên không hổ là Uy Linh Châu, cái này uy áp thật sự là khủng bố. An Thương Sinh trên trán tràn đầy mồ hôi gắt gao cắn chặt hàm răng. Những người khác cũng không có tốt đến đó, bên trong tốc độ của bọn hắn đều không giống ban đầu thời điểm như vậy mau lẹ. Đáng chết, nếu như là đặt ở lão phu ở kiếp trước thời điểm cái này khu Uy Linh Châu tính là cái gì thứ đồ nát. Bây giờ lại là để ta áp lực rất lớn, nhưng ta tuyệt sẽ không thua ngươi nhóm bọn này mà con. Trong 10 người một cái sắc mặt vẻ lo lắng người trẻ tuổi trong lòng không ngừng chửi mắng. Uy Linh Châu bất phàm, nhưng thứ nhất là ta. Một nữ tử đôi mi thanh tú lạnh lùng mở miệng. 10 người như cũ tại cạnh tranh lẫn nhau ở giữa khoảng cách không lớn lắm. Nhưng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên nghe tới khán đài bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng ồn ào. Thanh âm ở trong tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Cái này là so tài bắt đầu sau chuyện chưa bao giờ xảy ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì, 10 người không khỏi hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, lập tức bọn hắn con người hùng hằng co rụt lại. Chương 1943, nguyên lai là dạng này. Canh 1, chương 1943, nguyên lai là dạng này. Canh 1, ta tạo. Cái này mẹ hắn chuyện gì xảy ra? Hào Ưng Hùng trừng to mắt nghẹn ngào giống to hoàn toàn mắt trợn tròn. Liền thấy Trần Vũ chính lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đang đến gần bọn hắn. Hơn 9 người người con ngươi co lại như lỗ kim trên mặt đều là hãi nhiên. Tên mắt con này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này uy áp to lớn như thế hắn làm sao lại không có chuyện? T. Khó nói tiểu tử này đi địa phương là cái gì đường tắt không thành. Hẳn là cái này Uy Linh Châu có nhiều chỗ bao trùm không đến. An Thương Sinh mở ra miệng nhỏ trong đầu một mảnh ngốc trệ. Gia hỏa này cũng dã như vậy. Đến trên núi vị trí này uy áp mạnh cho dù là bọn hắn muốn trước tiến vào đều không phải một chuyện dễ dàng, lại không thể nghĩ đến Trần Vũ hắn tựa hồ không có chút nào chịu ảnh hưởng. Trong nháy mắt Trần Vũ liền vượt qua bọn hắn trực tiếp chạy về phía đỉnh núi. Mẹ nhà hắn lao tử mới là đệ nhất. Nhìn thấy Trần Vũ từ bên cạnh mình gặp thoáng qua, Hào Ưng Hùng gầm nhẹ một tiếng toàn lực bộc phát một chút tiến lên vồ một cái về phía Trần Vũ đầu vai. Chỉ là tại khoảng cách Trần Vũ còn có một em ở thời điểm đột nhiên một cố khó tả nặng nề uy áp đột nhiên giáng lâm. Cái này uy áp so Hào Ưng Hùng bọn hắn muốn mạnh hơn gấp 10. Hào Ưng Hùng bất ngờ không đề phòng cả người nháy mắt liền từ trên núi rơi xuống. Ta tạo. Một tiếng giận mắng từ Hào Ưng Hùng trong miệng bộc phát ra, hắn cưỡng ép bộc phát toàn bộ lực lượng, hai cái chân bỗng nhiên cắm ở ngọn núi bên trong trượt trọn vẹn 100m, lúc này mới dừng lại. Chỉ là hắn lúc này miệng lớn thở hổn hển gắt gao nhìn xem Trần Vũ bóng lưng, trên mặt tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt. Sao, tại sao có thể như vậy? Hào Ưng Hùng tự lẩm bẩm có chút đần độn. Vừa rồi cảm giác tuyệt đối không có sai. Uy thế như vậy quả thực làm cho người kinh hãi. Gia hỏa này khó nói là khiêng dạng này uy áp phía trước tiến vào. Hào Ưng Hùng, ngươi làm sao rồi? Vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đột nhiên có người mở miệng hỏi hắn để Hào Ưng Hùng mánh kinh. Không có gì. Nhanh nhanh lên đi. Hào Ưng Hùng đống nhiên giống to một tiếng lần nữa buộc phát bắt đầu phóng tới đỉnh phong. Mà 9 người khác cũng là đồng dạng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện, lập tức tất cả đều cắn răng muốn đuổi theo Trần Vũ, thế nhưng là cuối cùng bọn hắn bất đắc dĩ phát hiện hoàn toàn đuổi không kịp. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Vũ một đường phi nước đại đến đỉnh phong. Tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều tĩnh mịch một mảnh. Mọi ánh mắt đều hội tụ tại Trần Vũ trên thân. Tràn ngập rung động. Ai cũng không nghĩ tới cái thứ nhất leo lên đỉnh núi sẽ là Trần Vũ. Đáng chết thật, mẹ nhà hắn gặp vận may. Tôn Hành nhìn xem Trần Vũ sắc mặt cực kỳ âm trầm, trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc quán độc. Vốn định muốn làm rơi Trần Vũ nhưng không có nghĩ đến không chỉ có không có làm rơi, ngược lại Trần Vũ còn phải thứ nhất. Cái này quả thực chính là tại chỗ đánh hắn mặt. Không chỉ có là Tôn Hành, lục viện bên trong không có một cái sắc mặt là để mắt. Vừa rồi Trần Vũ trong mắt bọn hắn bất quá là sâu kiến thôi, chỉ là vì bán Tôn Phong một bộ mặt cho nên tùy ý quyết định để Trần Vũ bị loại. Thế nhưng là Trần Vũ chẳng những không có bị loại, ngược lại cuối cùng càng là giúp đoạt thứ nhất, để bọn hắn trên mặt đều có chút không nhịn được. Nghĩ chụp chết một con run dế cuối cùng lại bị sâu kiến đánh mặt, cái này để bọn hắn đối Trần Vũ lên nhẫn tâm. Kẻ này tuyệt không thể để hắn trúng tuyển. Không sai, vì ta chờ mặt mũi hắn nhất định phải cút. Thư chỉ là sâu kiến ta liền không tin tiếp xuống hắn còn có thể thông qua. Nháy mắt 6 người liền đạt thành nhất trí, nhất định phải đem Trần Vũ cho làm xuống dưới. Chư vị cửa thứ nhì bên trong quyết không thể tái xuất sai lầm. Tôn Phong lạnh lùng mở miệng. Mấy người đều nhẹ gật đầu không nói nữa. Trên đỉnh núi mọi người trước sau đều đến. Mỗi người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều tràn ngập phức tạp. Nhất là Hào Ưng Hùng, khi hắn trải nghiệm qua Trần Vũ tiếp nhận uy áp về sau trong lòng đã sớm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Thực lực của hắn đến một bước kia, làm sao có thể tiếp nhận như thế uy áp? An Thương Sinh nhìn xem Trần Vũ một mặt phức tạp, thậm chí ẩn ẩn có một tia thở dài. Không nghĩ tới làm người luyện thể ngươi ngược lại là cái thứ nhất đến nơi này. Cái thứ nhất thành công đăng đỉnh cố nhiên là muôn người chú ý được người kính ngưỡng, nhưng cái này cũng thành vì chúng mũi tên chi. Ở trong mắt An Thương Sinh, Trần Vũ bởi vì là người luyện thể cho nên cửa thứ nhất chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, nhận uy áp ảnh hưởng rất tiểu, thế nhưng là tiếp xuống hắn lại nên làm cái gì? Ai quá mức xuất sắc, quá mức xuất sắc ga, cố ý nói ra Trần Vũ là người luyện thể. An Thương Sinh cũng là tại nói cho 9 người khác không muốn lại nhằm vào Trần Vũ, mặc dù này sẽ để Trần Vũ mặt mũi có chút bị hao tổn, bất quá dù sao cũng tốt hơn tiếp xuống ăn thiệt thòi. Quả nhiên nghe tới An Thương Sinh lời nói, mấy người khác tất cả đều sững sờ nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt bên trong có chút khinh thường. Thì ra là thế, bởi vì là người luyện thể cho nên mới có thể như vậy cấp tốc ga. Ha ha, thật sự là không có gì hay thiệt thòi, ta còn muốn chờ chút thời điểm hướng hắn khiêu chiến, hiện tại xem ra không cần. Đúng vậy, ai chỉ là người luyện thể thật sự là gặp vận may trở thành thứ nhất. Không đáng chúng ta động thủ a. Khinh thường thanh âm vang lên. Hào Ưng Hùng càng là gắt gao trừng trong mắt ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ. Ngươi nói cái gì? Hắn là người luyện thể. Ta tạo. Nguyên lai là dạng này. Trấn Kinh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Hào Ưng Hùng lần nữa sinh ra nồng đậm cảm giác ưu việt. Chắc không được, chắc không được, gia hỏa này có thể kháng trụ như thế, uy áp tốc độ còn nhanh như vậy, nguyên lai căn bản cũng không phải là bởi vì hắn mạnh bao nhiêu, chỉ là bởi vì hắn chiếm tiện nghi. Ha ha, tiểu tử, nguyên lai ngươi không có mạnh như vậy thái kê. Trần Vũ quét mắt Hào Ưng Hùng nhàn nhạt mở miệng, ta thắng ngươi. Mẹ nó. Hào Ưng Hùng khỏe mắt vẩy một cái hừ lạnh nói, lão tử mặc dù là ngưng thần cảnh đại viên mãn nhưng cũng có thể vượt cấp mà chiến, đối mặt hợp đạo cảnh chút thành tựu cường giả cũng có thể đại chiến 300 hiệp, ngươi thì tính là cái gì? Ta thắng ngươi. Trần Vũ ngữ khí vẫn lạnh nhạt. Ta tạo. Hào Ưng Hùng khỏe miệng hung hăng kéo ra lại nói, lão tử lực công kích vô song là cao quý thập đại thiên kiêu, lục viện đều muốn ta gia nhập. Ta thắng ngươi. Trần Vũ lần thứ ba nhàn nhạt mở miệng. Qua loa cỏ. Con mẹ nó, ngươi có thể hay không không xách cái này gốc dạng. Hào Ưng Hùng chửi ầm lên, cơ hồ muốn bạo tẩu. Nhàn nhạt nhìn Hào Ưng Hùng, Trần Vũ khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Tiếp xuống cửa thứ nhì ta còn có thể thắng ngươi, ngươi tin hay không? Ngươi. Soạn. Hào Ưng Hùng con ngươi co rụt lại nhìn xem Trần Vũ như là dã thú nhìn chằm chằm con mồi. Ngươi có dũng khí. Cửa thứ nhì lão tử muốn ngươi để mặt. Cũng không quay đầu lại, Hào Ưng Hùng trực tiếp rời đi. An Thương Sinh lông mày chăm chú nhíu lại nhìn xem Trần Vũ chậm rãi đi tới, ánh mắt hơi không kiên nhẫn. Chương 1944, cho ta đem độ khó điều đến lớn nhất. Canh 2, chương 1944, cho ta đem độ khó điều đến lớn nhất. Canh 2, Trần Vân Quá, ngươi có biết không, đạo ngươi vừa rồi đến cùng đang làm cái gì? An Thương Sinh lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ mở miệng chất vấn. Ngươi cuồng một điểm không có vấn đề gì, thế nhưng là cuồng không phải lúc chỉ làm cho mình đưa tới tai họa. Xin chào, tự lo thân. Nói xong An Thương Sinh xoay người rời đi, nhìn cũng không nhìn Trần Vũ một chút. Nàng rất tức giận, mình rõ ràng tại bảo vệ cho hắn, thế nhưng là Trần Vũ một câu liền đắc tội nhiều người như vậy. Vừa rồi cố gắng của mình tất cả đều ở phí. Ngắm nhìn bốn phía tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt đều trở nên bất thiện. Cái này khiến An Thương Sinh có loại hảo tâm bị lãng phí cảm giác. Cùng một điểm lại có cái gì không tốt đâu. Trần Vũ cười xa xa nhìn Tôn Hành. lúc đầu muốn điệu thấp chút thế nhưng là thực lực hắn không cho phép a, đã như vậy vậy ngươi liền trận to mắt chó xem cho rõ ta là như thế nào nghiền ép toàn trường. Vừa nghĩ đến đây Trần Vũ nhìn xem những người khác nhàn nhạt mở miệng. Phía dưới cửa thứ nhì các ngươi thỏa thích đi tranh thủ thứ nhì đi, bởi vì thứ nhất ta bao.
Cái gì?
An Thương Sinh thông suốt quay đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ, lập tức sắc mặt của nàng lập tức tức giận đến đỏ bừng.
Ngớ ngẩn.
Gia hỏa này thật là một cái ngớ ngẩn. Hắn làm sao dám như thế khiêu khích tất cả mọi người? Quả nhiên trận trận tiếng ồn ào vang lên, tất cả mọi người nhìn hằm hằm Trần Vũ.
Tao,
tiểu tử ngươi rất ngông cuồng a. Lão tử cái thứ nhất không phục. Cửa hải tiếp theo lão tử khẳng định phải nghiền ép ngươi. Chỉ là người luyện thể tính là thứ gì? Tiếng mắng chửi không dứt bên thai chín đại thiên tiêu lúc này đều là lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Vũ không nói một lời. Bọn hắn biết cùng một cái cuồng vọng tên điên không có chuyện gì để nói, biện pháp duy nhất chính là ở sau đó cửa thứ nhì đem nó hung hăng giẫm tại dưới chân. Trên đài cao Tôn Phong lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ, khỏe miệng hiện hiện khinh thường tiêu dung. Cửa thứ nhất để ngươi may mắn thắng liền không biết đạo thiên cao điểm dày rồi. Cũng tốt cửa thứ nhì ngươi liền chết ở bên trong đi. Chư vị ta cảm thấy cửa thứ nhì độ khó tại có ít người vượt quan thời điểm có thể cao một chút như thế nào.
Đang có ý này.
Lục viện lập tức đạt thành nhất trí. Tôn Phong nhẹ gật đầu đứng người lên nhìn mọi người chậm rãi mở miệng. Tốt, hiện tại bắt đầu cửa thứ hai. Một tay ném đi từ Tôn Phong trong tay một cái cực cái phòng nhỏ bay ra ngoài rơi vào bình nguyên bên trên. Sau khi rơi xuống đất phòng ở nháy mắt biến lớn, trong nháy mắt đã biến thành một cái phương biên 1000m đại biệt lạc.
Ồ, không gian bảo cụ.
Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Không gian bảo cụ cũng ít khi thấy, không nghĩ tới cái này bên trong lại có một cái. Này bảo tên là chiến khôi phòng. Trong đó tổng cộng có 100 tên chiến khôi, tất cả đều là ngưng thần cảnh cảnh giới đại viên mãn, tất cả tham gia đại tuyển người đều muốn tiến vào chiến khôi phòng ở trong tiến hành chiến đấu. Chỉ cần có thể đánh giết 10 tên chiến khôi kia liền có thể thông qua cửa thứ nhì tiến vào cửa thứ ba. Mỗi một lần sau khi chiến đấu chiến khôi đều sẽ phục hồi như cũ thỏa thích đi phá hư đi.
10 tên chiến khôi.
Nghe tới số lượng này trong lòng mọi người đều là hung hăng giật mình. Cái này cũng không phải một cái số lượng nhỏ a, bất quá mặc dù giật mình nhưng không có người có sợ hãi. Trải qua cửa thứ nhất về sau đã có không ít người đào thải, bây giờ tại nơi này chỉ có không đến 10,000 người. Mặc dù nhân số đông đảo nhưng lục viện đại tuyển chính là việc cực kỳ trọng yếu, cho dù hao tổn chút thời gian cũng không có người có dị nghị. Lập tức một cái tiếp một cái tiến vào chiến khôi trong phòng tiếp nhận thí luyện. Tại chiến khôi phòng bên ngoài có chuyên môn lớn bình phong, có thể nhìn thấy tình huống bên trong, tất cả mọi người đều tụ tập ở đây tại xem xét tỉ mỉ. Thí luyện tỷ lệ thông qua cũng không cao, trên cơ bản 3 người ở trong chỉ có một cái có thể thông qua. Sắc mặt của mọi người đều là trầm ngưng vô cùng. Những này chiến khôi đơn thể công thủ năng lực đều rất mạnh, không chỉ có như thế bọn hắn còn có thể phối hợp lẫn nhau, muốn đánh giết trong đó chính là cái chiến khôi cũng không nhẹ nhõm. Bất quá hào hứng hùng bọn người lại đều rất tự tin. Bọn hắn mặc dù là ngưng thần cảnh đại viên mãn, bất quá luận chiến lực mỗi người đều có thể vượt cấp, mà chiến những này chiến khôi trong mắt bọn hắn không tính là gì, uy hiếp duy nhất phải để ý chính là thông qua thời gian. Từng vòng thí luyện về sau rốt cục trừ thập đại thiên kiêu cùng Trần Vũ bên ngoài đã tất cả đều hoàn tất thi kiểm tra. Thông qua nhân số chỉ có hơn 3700 người, tỷ lệ thông qua không đến một nửa. Tô Chiến cùng Tô Tiểu Nhiễm mấy người cũng đã thông qua. Chật chật, rốt cục muốn đến phiên chúng ta ra sân rồi sao?
Ha ha, đã như vậy lời nói vậy liền mời mạnh nhất binh sĩ tới trước cho chúng ta làm mẫu đi.
Tất cả mọi người cười mắt lạnh nhìn Trần Vũ. Cửa này thế nhưng là thực sự chiến đấu, không có đầu cơ trục lợi khả năng.
Rốt cục đến rồi.
Tôn Phong mấy người tướng hỗ nhìn âm thầm nhẹ gật đầu, lập tức cùng nhau động thủ điều chỉnh chiến khôi phòng độ khó.
Ông,
chiến khôi trong phòng, tất cả chiến khôi trong mắt tất cả đều sáng lên đỏ bừng quan mang. Một cố khí tức khát máu đông nhiên dâng lên. Tại trước đó chiến khôi trong phòng chiến khôi chiến lực đều chỉ là đặt ở mới vào ngưng thần cảnh đại viên mãn cấp độ bên trên, thế nhưng là ngay tại vừa rồi bọn hắn đã đem độ khó điều chỉnh đến tối cao. Chiến khôi sức chiến đấu đã đến đỉnh phong nhất. Thứ ta ngược lại muốn xem lần này người còn thế nào xử lý. Ta muốn để ngươi lăn có 100 loại phương pháp, mà ngươi chỉ có thể tiếp nhận. Tôn Hành cười lạnh thoải mái dựa vào ghế cong bên trong, khỏe miệng hiện hiện một nụ cười đắc ý. Chiến khôi phòng a.
Trần Vũ cười cười liền muốn đi vào.
Nhưng
Hào Ưng Hùng nhảy ra.
Chờ chút, lần này ta tới trước,
cho hắn làm mẫu.
Ngươi trước.
Trần Vũ ngoài ý muốn nhìn Hào Ưng Hùng không quan trọng nhún vai lui qua một bên.
Hào Ưng Hùng cười bước vào chiến khôi phòng.
Ta tạo.
Cái này ngu ngốc làm sao đi vào trước.
Tôn Phong bọn người giật mình, một khi có người tiến vào chiến khôi phòng kia chỉ có cùng người này sau khi đi ra mới có thể lần nữa điều tiết. Cho nên lúc này bọn hắn không có biện pháp nào.
Lập tức Hào Ưng Hùng tại chiến khôi trong phòng cảnh tượng hiện lên ở lớn bình phong phía trên.
Ha ha, liền để các ngươi tất cả xem một chút lão tử lợi hại.
Hào Ưng Hùng nắm thật chặt nắm đấm, khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười thản nhiên. Trước đó chiến đấu hắn đã tất cả đều nhìn qua, lần này mục tiêu của hắn là toàn bộ đánh giết. Cũng không biết thập đại thiên tiêu sẽ mang đến gì cùng rung động biểu diễn. Chắc hẳn nhất định có thể để cho chúng ta kiến thức đến thập đại thiên tiêu vô thượng chiến lược đi.
Mọi người tất cả đều nhìn chăm chú lớn bình phong một mặt chờ mong thần sắc.
Chiến khôi phòng bên trong Hào Ưng Hùng nhìn 100 tên đứng yên bất động chiến khôi bỗng nhiên gào to một tiếng.
Tới đi,
để các ngươi nhìn xem lão tử phốc.
Lời còn chưa dứt một cái chiến khôi trong mắt hồng quang lóe lên, nháy mắt bổ nhào vào Hào Ưng Hùng trước mặt, một quyền hung hăng nện ở hắn trên mặt, xinh xinh ngắt lời hắn.
Tất cả mọi người mắt trợn tròn.
Thập đại thiên tiêu đi lên liền bị làm rồi.
Chương 1945, đến đánh cược.
Ba canh, chương 1945, đến đánh cược.
Ba canh, ta tạo.
Ta không có hoa mắt ta.
Cái này đây là vì cái gì?
Nhìn xem trên màn hình lớn tất cả mọi người mắt trợn tròn, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình.
Chiến khôi phòng bên trong liền thấy 100 đạo thân ảnh như là hổ đói nhào dê phóng tới Hào Ưng Hùng vô cùng lăng lệ. Hào Ưng Hùng bị vây quanh ở trong đó chỉ có thể chật vật ứng đối, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Kỳ quái a, vừa rồi chúng ta tại thí luyện thời điểm những này chiến khôi cũng không có hung mãnh như vậy a. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn 10 điểm không hiểu, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Đường đường thập đại tiên kiêu một trong Hào Ưng Hùng làm sao lại chật vật như thế? An Thương Sinh bọn người sắc mặt đống nhiên biến đổi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bức họa này mặt. Chiến khôi độ khó biến. Nghe nói như thế mấy người khác ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đích thật là biến so với trước đó đơn thể sức chiến đấu tối thiểu nhất mạnh mấy lần. Cho dù là chúng ta đều phải toàn lực ứng phó, cẩn thận ứng đối mới có thể thông quan. Thậm chí một cái không tin tức cũng có thể sẽ thất bại. Thất bại. Nghe tới hai chữ này, mấy người con người bỗng nhiên co rụt lại một mặt rung động. Trước đó bọn hắn chưa từng có nghĩ tới bọn hắn sẽ thất bại. Nhưng bây giờ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Vũ trong mắt hơi híp không khỏi cười lạnh. Quả nhiên a, vì để cho mình bị loại Tôn Hoành bọn hắn đùa nghịch thủ đoạn. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới Hào Ưng Hùng bệnh mà lại đoạt tại trước mặt của mình bước vào chiến khôi phòng đi. Đáng thương Hào Ưng Hùng ai nhìn xem Hào Ưng Hùng Trần Vũ lắc đầu. Ta tạo. Đều cút ngay cho ta. Chiến khôi trong phòng Hào Ưng Hùng đống nhiên một tiếng bạo hống đấm ra một quyền, lập tức vạn đạo lưu quang ầm vàng bắn ra, lúc này mới bước lui chiến khôi. Nhìn xem chiến khôi Hào Ưng Hùng thở hổn hển trong mắt rung động không thôi. Hắn cũng đã biết những này chiến khôi cùng hắn nhìn thấy hoàn toàn không giống. Đáng chết hiện tại cũng không phải cân nhắc bao lâu thông quan vấn đề mà là muốn cân nhắc như thế nào mới có thể thông quan. Hít một hơi thật sâu, chiến khôi đã lần nữa bật lên. Giết. Hào Ưng Hùng bạo hống một tiếng lập tức lấn người mà lên cùng chiến khôi triển khai kịch liệt chém giết. Không hổ là thập đại thiên kiêu một trong, mặc dù nhất ngay từ đầu thời điểm bởi vì chủ quan Hào Ưng Hùng bị áp chế, bất quá về sau hắn lập tức cải biến đấu pháp, thời gian dần qua liền đoạt lại thượng phong. Trọn vẹn sau nửa canh giờ hắn rốt cục đánh giết cái thứ 10 chiến khôi thuận lợi thông quan. Nhưng hắn lúc này cũng gần như sức cùng lực kiệt, không còn có khí lực. Ông trời của ta, cái này độ khó quá không hợp thói thường đi. Nếu như đổi lại là ta chỉ sợ nhất ngay từ đầu thời điểm liền muốn bại. Tê, quả nhiên không hổ là thập đại thiên kiêu, cái này chiến lực quá nghịch thiên. Mọi người rung động không thôi, nghị luận ầm ĩ. Tôn Phong đứng người lên có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Khu khu, vừa rồi chúng ta là cố ý nâng cao độ khó, dù sao bọn hắn chính là thập đại thiên kiêu cho nên khảo hạch bắt đầu tự nhiên là muốn khó một chút. Như vậy tiếp xuống liền để cửa thứ nhất Trần Vân Quá tiến vào chiến khôi phòng đi. Ha ha, Trần Vân Quá trước đó biểu hiện kinh diễm như vậy, chắc hẳn cửa này cũng có thể cho chúng ta mang đến không giống chiến đấu. Dưới mắt tất cả mọi người biết độ khó biến hóa, hắn cũng chỉ có thể tìm lý do đem chuyện này cho tròn đi qua, nếu không người khác sẽ nói bọn hắn bất công, cái này đối lục viện danh dự đến nói là cái sự đả kích không nhỏ. Bất quá đã công khai ngược lại dễ làm. Âm Như không được vậy liền đến Dương Như đi. Trần Vân Quá, ta ngược lại muốn xem mặt ngươi đối độ khó khăn nhất chiến khôi phòng sẽ có cái dạng gì biểu hiện. Tôn Phong nhìn xem Trần Vũ ngoài cười nhưng trong không cười. Ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung tại trên người Trần Vũ. Thập đại thiên tiêu trừ An Thương Sinh bên ngoài tất cả mọi người làm nghĩa mai nhìn xem Trần Vũ. Bọn hắn rất chờ mong Trần Vũ tên phế vật này tại chiến khôi phòng bên trong bị bạo ngược. An Thương Sinh đi đến Trần Vũ bên cạnh nhíu mày mở miệng. Tranh thủ thời gian nhận thua. Hiện tại cái này độ khó đối với ngươi mà nói không có khả năng thông qua. Thậm chí ngươi có khả năng chết ở bên trong. Nàng biết Tôn Hoành cùng Trần Vũ mâu thuẫn, tự nhiên lo lắng Tôn Hoành âm thầm bên trong hạ độc thủ. Nhìn An Thương Sinh, Trần Vũ cười cười quay đầu nhìn Tôn Phong. Ta muốn hỏi nếu như cái này chiến khôi phòng bị ta làm hư, ta muốn hay không bồi? Làm hư? Tôn Phong bọn người sững sờ, tướng hỗ nhìn lập tức buộc phát ra kinh thiên cười to. Tôn Hoành càng là ngồi trên ghế che lấy bụng của mình, ngón tay Trần Vũ nước mắt đều muốn bật cười. Và ngươi một cái rác rưởi cũng muốn làm hư cái này chiến khôi phòng. Ha 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 ha. Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Trần Vũ sắc mặt đột nhiên lạnh nhìn xem Tôn Hoành nói, nếu như ta có thể làm hư cái này chiến khôi phòng, ngươi để ta đánh mặt ta. Hả? Tôn Hoành tiếu dung cứng đờ, lập tức đứng người lên nhìn xuống Trần Vũ, trầm mặt một lát sau đột nhiên cười khúc khích. Có thể a, ta liền cùng ngươi cược một chút, nếu như ngươi hủy cái này chiến khôi phòng kia, ta tự mình để ngươi đánh một bàn tay. Nhưng nếu như ngươi hủy không được kia, ta muốn đánh ngươi một bàn tay như thế nào? T. Nghe nói như thế mọi người giật mình không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Gia hỏa này làm sao cùng lục viện người vậy mà đòn khiêng bắt đầu rồi, mà lại hay là đánh như thế ngu ngốc đồ ước. Lập tức cười nhạo tiếng vang lên. Vừa rồi Hào Ưng Hùng dáng vẻ tất cả mọi người nhìn thấy khó nói, hắn coi là bằng vào mình thực lực có thể phá hư chiến khôi phòng. Thật sự là ngớ ngẩn. Trần Vân Quá, ngươi khó nói điên rồi phải không? An Thương Sinh lập tức gấp giống to. Nếu như không phải là bởi vì Trần đại sư nguyên nhân, nàng thật không nghĩ quản người tự đại này. Trần tiên sinh hắn vì cái gì? Tô Chiến cùng Tô Tiểu Nhiễm đều sửng sốt, ta không biết vì sao Trần Vũ sẽ như thế tự tin. Nhưng Hoàng Phổ Quyết Tiên chỉ là cười lạnh nhìn xem Tôn Hành. Gia hỏa này lão sư hắn quyết định, không có người nào so hắn rõ ràng hơn lão sư của mình đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Tốt. Vậy liền để tất cả mọi người tới chứng kiến. Trần Vũ nói xong quay người trực tiếp đi vào chiến khôi phòng ở trong. Cái này ngu ngốc, ngớ ngẩn. An Thương Sinh tức bực dậm chân, chỉ là hiện tại hắn nhưng không có biện pháp gì. Soạn. Trên màn hình lớn Trần Vũ thân ảnh xuất hiện ở phía trên, tại hắn đối diện chính là 100 tên chiến khôi. Ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ, ta cũng muốn nhìn xem hắn nơi nào đến tự tin. Tôn Phong cười thoải mái tựa ở cái ghế bên trong, ngón tay chỉ lấy mặt bàn, khóe miệng giơ lên một vòng nồng đậm ý cười. Cho dù Trần Vũ có thông thiên chi năng, hắn cũng không tin Trần Vũ thật sự có thể phá hư chiến khôi phòng. Dù sao Trần Vũ chỉ là một cái ngưng thần cảnh đại viên mà thôi. Mau nhìn, bắt đầu. Có người đột nhiên hô đạo chỉ vào màn hình lớn. 100 tên chiến khôi xông tới tại phía trước nhất có một cái chiến khôi tốc độ nhất là nhanh tại cái khác chiến khôi vừa mới khởi động thời điểm đã đến Trần Vũ trước mặt một quyền thẳng quanh Trần Vũ đầu. A ta cực hắn sống không qua 10 chiêu. Tôn Hoành cười nói. Vừa mới nói xong liền nghe tới vang một tiếng vang truyền ra Tôn Hoành tiếu dung lập tức cứng đờ. Trên màn hình lớn Trần Vũ một quyền trực tiếp vang bạo một tên chiến khôi. Chương 1946, nhất lực phá vạn pháp chương 1946, nhất lực phá vạn pháp cái gì? Tĩnh mịch như là một cái lưới lớn nháy mắt bao trùm toàn trường. Trên mặt mọi người tiếu dung tất cả đều biến mất không thấy gì nữa còn lại chỉ có kinh hãi. A đủ. Cái này sao có thể? Tôn Hoành đống nhiên đứng người lên đống nhiên trước dò xét trong mắt đều cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Hào Hưng hùng mắt trợn tròn. Ngươi anh bảo rồi. Liên một quyền. Con mẹ nó làm sao có thể? Kia chiến khôi hắn nhưng là thấm sâu trong người a thực lực mạnh cho dù là hắn cũng là dùng hết toàn lực lúc này mới giết chết 10 cái. Thoải mái nhất một cái chiến khôi cũng tốn khoảng chừng 100 chiêu mới đánh lén thành công. Nhưng giá hỏa này vậy mà liền lập tức. Ông trời ơi. An Thương Sinh mở to hai mắt nhìn trước đó lo lắng bất mãn lúc này đều tiêu tán, còn lại chỉ có nồng đậm tới cực điểm rung động. Tôn Phong 6 người từ trên chỗ ngồi đứng người lên mỗi người đều đổi sắc mặt. Các ngươi xác định điều chỉnh đến độ khó khăn nhất rồi. Đây là chúng ta 6 người cộng đồng gây nên tuyệt đối là độ khó khăn nhất. Tiểu tử này không đơn giản, không nên gấp. Đây chỉ là cái thứ nhất còn có 99 cái. Ta không tin tiểu tử này thật có mạnh như vậy. Trong khoảng điện quang hỏa thạch 6 người trao đổi ý kiến gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Chiến khôi phòng ở trong ngay tại Trần Vũ một quyền doanh bạo cái thứ nhất chiến khôi đồng thời cái khác chiến khôi đã xông lên. Mỗi một cái chiến khôi trong hai mắt đều lóe ra tinh hồng quang mang cứng đờ trên mặt có loại khí tức quỷ dị. Cũng là thời điểm hiện ra thực lực chân chính. Một vòng khinh miệt tiếu dung hiện lên ở Trần Vũ khoe miệng. Chỉ một nháy mắt Trần Vũ liền động. Xoẹt. Một tia chớp vang Trần Vũ cả người nháy mắt hóa thành một đạo huyễn ảnh phóng tới số lượng đông đảo chiến khôi. Thật nhanh. Tất cả mọi người là con ngươi co rụt lại nhịn không được trong lòng sợ hãi thán phục. Mau nhìn chiến khôi có biến hóa. 99 con chiến khôi tựa hồ là phát hiện trước mắt đối thủ khủng bố lập tức biến hóa đội hình vậy mà mơ hồ ở giữa kết xuất một đạo trận pháp. Đám người lập tức hít sâu một hơi cái này chiến khôi lại còn hội hợp kích trận pháp. 99 con chiến khôi đem Trần Vũ bao quanh vây vào giữa dừng lại một cái sát na sau đó đột nhiên phát động. Tại mọi người trước mắt liền thấy tất cả chiến khôi hóa thành một đạo đạo tàn ảnh bắt đầu điên cuồng hướng Trần Vũ công kích. Phanh phanh phanh. Cho dù là cách màn hình đều có thể cảm nhận được kia kinh khủng lực công kích. Mọi người đã nhìn ốc. Ông trời ơi cái này đây quả thật là chúng ta vừa mới chiến đấu qua chiến khôi. Làm sao lại khủng bố như vậy? Ta vừa rồi còn kiên trì nửa canh giờ thế nhưng là nếu như dưới loại tình huống này chỉ sợ ngay cả 10 cái hô hấp đều không kiên trì nổi. Đúng vậy a loại trình độ này công kích cũng chỉ có thập đại thiên kiêu mới có thể chịu đựng. Thập đại thiên kiêu lúc này tất cả đều kinh ngạc nhìn xem lớn bình phong một vòng hãi nhiên xuất hiện tại trong lòng của bọn hắn. Hào Hào Ưng Hùng ngươi vừa rồi gặp phải chính là như vậy chứ thôi. Cho dù trước đó quan sát qua Hào Ưng Hùng chiến đấu thế nhưng là bọn hắn ý nguyên có nồng đậm rung động. Không cái này không phải ta trước đó gặp phải chứ thôi. Hào Ưng Hùng sắc mặt rất khó coi. Cái này chiến khôi so ta trước đó gặp phải còn kinh khủng hơn. T. Ngươi nói cái gì? Mọi người giật mình không hiểu. Hào Ưng Hùng lại giải thích nói, cái này chiến khôi tại bị điều chỉnh đến độ khó khăn nhất thời điểm tựa hồ có cảm ứng của mình năng lực ta tại thời điểm chiến đấu những này chiến khôi cũng không có lấy trận pháp hợp kích chỉ sợ là bọn hắn phán định ta còn chưa đủ tư cách để bọn hắn thi triển trận pháp. Nhưng, cái này Trần Vân Quá vừa lên đến liền khiến cái này chiến khôi thi triển trận pháp vậy đã nói rõ Trần Vân Quá đối với bọn hắn uy hiếp so ta phải lớn. Hiện tại chiến khôi lực công kích chỉ sợ so ta trước đó gặp phải thời điểm còn phải mạnh hơn không ít. Mọi người con ngươi co rụt lại, còn phải lại mạnh. Thập đại thiên tiêu bên trong một người cẩn thận quan sát về sau lúc này mới nhẹ gật đầu. Đúng là như thế. Những này chiến khôi công kích đều là tinh diệu vô cùng cho dù là chúng ta chiến kỹ cùng bọn hắn so sánh cũng tựa hồ hơi có không bằng nếu như ta đoán không lầm lời nói cái này hẳn là lục viện bên trong chiến kỹ. Mà lại bọn hắn hợp kích chi pháp cũng rất lợi hại trận pháp này chỉ sợ cũng là xuất từ tay mọi người. Thật sự là không nghĩ tới như thế tình huống dưới Trần Vân Quá đều không có hiện lộ bại tướng thực lực thật sự là khủng bố vô cùng. Nói hắn còn không ngừng lắc đầu ánh mắt hãi nhiên. Nhưng một cái khinh thường thanh âm lập tức vang lên. Hừ, thật sự là vô tri còn bại tướng. Mở miệng chính là thập đại thiên tiêu một trong gọi là Trịnh Nguyên Sinh, mà hắn cũng chính là Trịnh gia lão tổ mượn nhờ hậu bối người trẻ tuổi nhục thân tàn hồn chúng sinh. Mấy người đều nhìn về Trịnh Nguyên Sinh. Ngươi là có ý gì? Thứ các ngươi khó nói nhìn không ra từ đầu đến cuối cái này Trần Vân Quá đều tại phòng ngự chưa từng có tiến công a. Lỗ bộ. Nghe nói như thế mấy người đều là hung hăng chấn động có chút mặt người. Khó nói không phải là bởi vì hắn không có sức hoàn thủ a. Không, không phải. Một nữ tử thanh lãnh mở miệng. Nàng gọi Đồng Khánh Văn tu bế khẩu thiền đã cực kỳ lâu, lần này rốt cục mở miệng. Mới mở miệng liền có thể nghe tới thanh âm của nàng dị thường dễ nghe phảng phất mang theo một loại đặc thù ma lực khiến người mê muội. Nàng tựa hồ tại quan sát. Đồng Khánh Văn nhíu mày mở miệng có chút không xác định. Không sai, hắn chính là tại quan sát. Trịnh Nguyên Sinh nhẹ gật đầu. Hắn nhưng thật ra là lại nhìn một chút những này chiến khôi võ kỹ. Bằng không mà nói những này chiến khôi đã sớm muốn bại. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người nhất thời giật mình. Trịnh Nguyên Sinh đoán được không sai Trần Vũ đích thật là tại quan sát những này chiến khôi. Tại chiến khôi trên thân hắn vậy mà nhìn thấy mình lao sư dâu quay nón tôn giả một chút chiến kỹ. Cũng chính là bởi vậy hắn mới không có nóng lòng động thủ mà là quan sát. Quả nhiên những này chiến khôi dùng chiến kỹ cùng lao sư rất giống bất quá đơn giản hóa không ít mà lại cũng thô lậu không ít. Xem ra cái này lục viện cùng lao sư có không ít quan hệ. lại nhìn một chút phát giác không cách nào đạt được càng nhiều tin tức Trần Vũ rốt cục dự định muốn ra tay một gắt. Lão sư không có ý tứ những này chiến khôi ta liền không lưu, cho tàn nát. Chiến khôi trong phòng phong vân đột biến. Vừa rồi một mực tại phòng thủ Trần Vũ chấn động mạnh một cái đá ngang từ bất khả tư nghị góc độ đánh ra một kích trực tiếp đánh vào sông lên chiến khôi trên thân. Ầm. Kia chiến khôi giữa trời nổ tung biến thành một mịn. Phản kích của hắn bắt đầu. Chính Nguyên Sinh con ngươi co rụt lại chẳng biết tại sao trái tim đột nhiên nhấc lên. Lập tức để bọn hắn rung động một màn phát sinh. Không có bất kỳ cái gì chiến kỹ, không có bất kỳ cái gì chân lực. Trần Vũ vẹn vẹn bằng vào tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng bắt đầu điên cuồng nghiền ép. Nhất quyền nhất cước một khuỷu tay một đầu gối mỗi một lần công kích nhất định sẽ phá hư một bộ chiến khôi. Cái này là nguyên thủy nhất phương thức nhưng cũng là bạo lực nhất phương thức. Tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ đều là ánh mắt đờ đẫn. Không có người nghĩ đến chiến đấu sau cùng sẽ là cái dạng này. Hoàn toàn tiên về một bên nghiền ép. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát tất cả chiến ngẫu đã tất cả đều bị hủy. Trước màn ảnh lớn hoàn toàn tĩnh mịch. Tôn Hành đã ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ sau một hồi lâu mới gian nan mở miệng. Cái này chính là nhất lực phá và pháp. Chương 1947, nháy mắt toàn phá. Chương 1947, nháy mắt toàn phá. Lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn nhìn xem màn hình lớn miệng há lấy phát ra vô ý thức âm tiết. Cái này là bởi vì quá mức rung động cho nên liền âm thanh đều nói không nên lời. Uy vừa rồi hắn bị giết nhiều như vậy chiến khôi dùng bao lâu? Hào Ưng Hùng ngơ ngác mở miệng đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Là 7:32 giây. Trong đó phòng ngự thời gian vì 6 phút công kích chân chính thời gian chỉ có không đến 2 phút. Một người báo ra liên tiếp số liệu ngay cả chính hắn đang nói xong về sau đều đốc. Không đến 2 phút. 100 cái chiếc thôi. Cái này ra sao cùng tốc độ khủng khiếp. Sai. Chúng ta đều sai. Gia hỏa này mới là lần này đại bị bên trong mạnh nhất gia hỏa. Hào Ưng Hùng phù phù một tiếng ngồi trên mặt đất giống như là mất hồn đồng dạng. Mấy người khác cũng giống như vậy đều là như thế. Bên hai của bọn hắn lần nữa hồi tưởng lại Trần Vũ trước đó nói lời. Các người đi tranh thứ nhì thứ nhất ta bao. Vốn cho là đây bất quá là cuồng vọng tự đại thôi. Nhưng bây giờ bọn hắn mới biết đạo Trần Vũ chỉ là đem sự thật nói cho bọn hắn. An Thương Sinh ngơ ngác nhìn xem màn hình lớn bên trong kia đã rơi lả tả trên đất chiến khôi khỏe miệng có chút run rẩy. Mình còn muốn lấy muốn bảo vệ dạng này ra hỏa. Cái này còn cần bảo vệ cho mình a. Trần đại sư ngươi giao cho ta nhiệm vụ ta chơi không thành a. Cái này quá mẹ hắn có đi. An Thương Sinh trong lòng không khỏi liên tục cười khổ. Lục viện người đã sớm đứng người lên đi đến đài cao bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn con người tại điên cuồng xúc động lấy. Các ngươi nhìn thấy sao? Hắn vừa rồi chiêu thức. Tôn Phong chăm chú nắm chặt nắm đấm cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Sáu đại viện trừ Tôn Phong chỗ Hạo Thiên viện bên ngoài còn có Thu Hoàng viện, Tu Di viện, Thần Quỷ viện, Tứ Tượng viện, Trích Tiên viện. Lúc này bọn hắn đều nhẹ gật đầu. Nhất kích tất sát. Mà lại mặc dù xem ra chính là đơn giản nhất chiêu thức thế nhưng là đối tiến công nắm chắc thời cơ quả thực diệu đến hào điên. Mỗi một kích công kích đều mang tự nhiên mà thành chỉ sợ người này chiến kỹ đã đến dung luyện quán thông tình trạng. Tứ Tượng viện người băng lãnh mở miệng Lục viện bên trong lấy Tứ Tượng viện chiến kỹ huyền diệu nhất lúc này mới mở miệng lập tức đạt được mọi người khẳng định. Thú Hoàng viện người ồ ồ nói, không chỉ có như thế vừa rồi hắn tại công kích thời điểm hoàn toàn không có sử dụng thể nội chất lực. Gia hỏa này vẹn vẹn lấy nhục thân chi lực liền có thể đem cái này 100 cái chiến khôi tất cả đều đánh tan. Nhục thể của hắn quả thực khủng bố. Chỉ sợ cho dù là tại ta Thú Hoàng viện bên trong tương lai cũng tuyệt đối có thể tại thế hệ trẻ tuổi xếp tại ba vị trí đầu liệt kê. T. Mấy người đều hít một hơi lãnh khí một mặt khó có thể tin. Thú Hoàng viện cường đại nhất chính là luyện thể chi pháp trong đó luyện thể chi thuật có 102 lục viện. Nếu như nói nhục thể cường độ không có người nào sẽ cho rằng là Thú Hoàng viện đối thủ bởi vì tại bên trong Thú Hoàng viện là có hung thú hóa hình. Nhân tộc thân thể làm sao cũng không có khả năng cùng hung thú đánh đồng. Nhưng là bây giờ Thú Hoàng viện người chính miệng thừa nhận Trần Vũ thân thể tại Thú Hoàng viện bên trong cũng có thể có một chỗ cắm rủi. Cái này quả thực là rung động. Tôn Hành một mực tại bên cạnh nghe hắn càng khiếp sợ hơn. Về sau nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt hắn đã tràn ngập đố kỵ. Không sai chính là đố kỵ. Vì sao trên thế giới này vậy mà lại có loại nhân vật này tồn tại? Ngươi vì cái gì không chết đi? Vì cái gì không chết đi? Tôn Hành trong lòng tại điên cuồng gào thét, nhưng hắn lại không thể làm gì. Mặc dù không nguyện ý để Trần Vũ tiến vào lục viện thế, nhưng là loại chuyện này cũng chỉ có thể đặt ở âm thầm phá hư, nhưng tuyệt không thể cầm tới bên ngoài đến. Bởi vì một khi phóng tới bên ngoài kia lục viện mặt mũi liền muốn bị bọn hắn vứt bỏ loại trách nhiệm này, bọn hắn đảm đương không nổi. Một khi hắn thật phá chiến khôi phòng kia chỉ cần hắn thông qua cửa thứ ba liền có tư cách tiến vào lục viện. Thần Quỷ viện người lông mày chăm chú nhíu một cái có chút không xác định mở miệng. Kẻ này thật sự có thể phá mất chiến khôi phòng a? Tôn Hành tâm đột nhiên siết chặt. Nếu quả thật phá kia hắn cùng Trần Vũ đổ ước nhưng làm sao bây giờ? Một bên Tu Di viện người lại lắc đầu. Không có khả năng. Năm đó cái này chiến khôi phòng là ta Tu Di viện người chế tạo lục viện cộng đồng hỗ trợ trong đó dùng vật liệu vô cùng chân quý mà lại cái này bảo cụ đặc thù muốn phá hư lời nói nhất định phải tìm tới bảo cụ trung tâm cơ cấu. Chiến khôi trong phòng tại trung tâm cơ cấu bên ngoài có 99 đạo trận pháp trong đó bao hàm mê hồn rời tung kiên cố cùng tương đương quả nếu như không có cao siêu trận pháp tạo nghệ đừng nói là phá hư trung tâm chính là tìm tới cái này trung tâm cơ cấu cũng không thể. Mà lại cho dù hắn tìm được cái này 99 đạo trận pháp muốn phá mất cũng cần hao phí thời gian dài lúc kia đã sớm qua khảo nghiệm yêu cầu thời gian. Coi như lui 10,000 bước hắn thật phá trận pháp kia trung tâm cơ cấu thế nhưng là chiến khôi phòng mạnh nhất bộ điểm. Có một đạo viễn cổ hung thú hắc viêm điệu long tàn hồn. Cho dù là hợp đạo cảnh đại viên mãn cường giả tại loại này uy áp phía dưới cũng không có khả năng phá hư. Nguyên lai là dạng này. Mấy người nghe xong lập tức nhẹ gật đầu. Tu Di Viện ở trong trận pháp chính là nhất tuyệt am hiểu cơ quan xảo kỹ, có cái này tam trọng bảo hộ như vậy liền không có cái gì tốt lo lắng.
Ừm.
Nhưng mọi người ở đây trong lòng an tâm một chút thời điểm, Tu Di Viện người đột nhiên khẽ di một tiếng để mấy người tâm tất cả đều nhức lên.
Làm sao rồi?
Tôn Hành có chút khẩn trương.
Làm sao lại như vậy?
Hắn nhanh như vậy tìm đến trung tâm cơ cấu chỗ.
Cái gì?
Nhanh như vậy?
Lục viện mọi người đều là giật mình.
Chiến khôi phòng bên trong Trần Vũ tại đánh giết tất cả chiến khôi về sau không có chút gì do dự trực tiếp đi đến gian phòng một cái góc khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung.
Dấu thật là đủ rất được vậy mà tại cái này bên trong.
Nếu như là người khác thật đúng là phát hiện không được.
Quả nhiên.
Hắn phát hiện.
Tu Di Viện người trong lòng hung hăng trầm xuống bất quá hắn trên mặt còn cố tự chấn định.
Không sao, coi như phát hiện cũng coi như không là cái gì.
Cái này 99 đạo trận pháp không phải tốt như vậy phá.
Hắn tối thiểu nhất còn cần một canh giờ a đủ.
Cái này sao có thể?
Nhìn xem màn hình lớn vừa định muốn trấn an mọi người thế nhưng là lời còn chưa nói hết Tu Di Viện người liền kinh hãi hét dầm lên trong mắt đều muốn trừng ra ngoài.
Trần Vũ tại chiến khôi trong phòng 5 ngón tay tìm tòi trực tiếp cắm vào trong trận pháp trọn vẹn 99 đạo quang màn hiện lên ở Trần Vũ trước mặt.
Chỉ là trận pháp cũng muốn cả ta.
Phá cho ta.
Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo lập tức liền nghe tới như là vải vóc như tê liệt thanh âm.
Một đạo đạo quang màn bỗng nhiên vỡ nát hiện ra bên trong một đoạn đen nhánh hắc viêm điệu long xương.
Tu Di Viện người đặt mông đập vào trên mặt đất ngơ ngác nhìn xem màn hình lớn ra đầu đều muốn nổ.
99 đạo trận pháp nháy mắt toàn phá.
Chương 1948, chưa từng sợ qua chương 1948, chưa từng sợ qua cái này lúc này mới bao lâu.
Tôn Phong khỏe mắt điên cuồng loạn động lấy cả người đều cơ hồ sắp điên.
Vừa rồi Tu Di Viện nhân tài lời thề son sắt cam đoan trận pháp này dù cho muốn phá mất cũng cần trọn vẹn một canh giờ thời gian nhưng bây giờ thì sao?
Bất quá ngắn ngủi vài phút thôi.
Ở trong đó chênh lệch thực tế là quá lớn.
Chúng ta đánh giá sai tiểu tử này.
Một mực chưa từng mở miệng Trích Tiên Viện lúc này cũng lên tiếng.
Trích Tiên Viện mỗi người đều như là Trích Tiên khí độ ưu nhã thong dong nhưng là bây giờ lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gắt gao nhìn xem màn hình lớn con mắt đều không nháy mắt một chút.
Gia hỏa này không chỉ có là nhục thân vô song mà lại tại trận pháp một đạo tạo nghệ bên trên càng là cao thâm vô cùng.
Cái này tuyệt đối là cái hiếm thấy yêu nghiệt.
Nếu như hắn gia nhập cái kia một viện kia chỉ sợ tương lai kia một viện thực lực đem thẳng siêu thế lực khác.
Tôn Hành trong lòng hung hăng giật mình.
Không thể nghĩ đến từ trước đến nay mắt cao hơn đầu Trích Tiên Viện đối Trần Vũ đánh giá vậy mà lại cao như thế.
Chỉ là những người khác nghe nói như thế tất cả đều nở nụ cười khổ.
Gia nhập lục viện.
Hiện tại bọn hắn đã cùng Trần Vũ kết xuống đại thù, một khi Trần Vũ thật gia nhập lục viện kia còn có những ngày an nhàn của bọn hắn.
Kẻ này tuyệt không thể để hắn tiến vào lục viện.
Soạt.
Tu Di Viện người lập tức từ dưới đất bò dậy gắt gao nhìn xem màn hình lớn trên cổ nổi gân xanh cả người sắc mặt đều đỏ bừng như máu trong hai mắt càng là tơ máu bị kín.
Sẽ không.
Hắn không thông suốt qua.
Cái này Hắc Viêm Điệu Long tàn hồn hung hãn vô cùng, Hắc Viêm Điệu Long xương càng là không thể phá vỡ hắn phá hư không được.
Hắc Viêm Điệu Long xương.
Trần Vũ nhìn thấy trước mắt đồ vật lông mày không khỏi bẩy một cái.
Một vòng cười lạnh hiện lên ở khóe miệng của hắn, một tay trực tiếp bắt lấy Điệu Long xương.
Giống.
Đạo đạo hắc khí trực tiếp từ Hắc Viêm Điệu Long xương bên trên bạo dũng mà ra, chỉ một nháy mắt ngay tại trên bầu trời biến thành một đầu to lớn vô cùng hắc long đối Trần Vũ gào thét sau đó đột nhiên nhào về phía Trần.
Cái này tàn hồn đã không có ý thức tự chủ chỉ còn lại có bản năng cùng hung ác điên cuồng.
Không được.
An Thương Sinh sắc mặt biến đổi lớn, cho dù là cách màn hình lớn nàng đều có thể cảm giác được kia Hắc Viêm Điệu Long hung ác điên cuồng.
Ờ. Đông đảo quan chiến đám người bộc phát ra một tràng thốt lên, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện dạng này một màn.
Tới đi,
cắn chết hắn,
cắn chết hắn.
Tôn Hành song quyền nắm chặt trong mắt vô cùng chờ mong.
Hắn hy vọng Trần Vũ chết,
bị Điệu Long tàn hồn giết chết tại chiến khôi phòng bên trong.
Tôn Phong bọn người cũng là đồng dạng nháy mắt một cái không nháy mắt chăm chú nhìn màn hình lớn vô cùng khẩn trương.
Làm cản,
cho ta an tĩnh xuống.
Đối mặt cực kỳ hung hãn Hắc Viêm Điệu Long, Trần Vũ đứng tại chỗ động đều không nhúc nhích, chỉ là lặng lẽ tương đối.
Nhưng người khác đều không có phát hiện hiện tại Trần Vũ hai mắt đã triệt để biến
thành một đôi dựng thẳng đồng con mắt, nhan sắc cũng thay đổi thành óng ánh kim hoàng sắc.
Lập tức một cỗ mênh mông vô cùng xa so Hắc Viêm Điệu Long muốn hung ác điên cuồng vô số lần khí tức đột nhiên từ Trần Vũ trong mắt buộc phát ra.
Trần Vũ vốn là thiên tôn chuyển sinh mà lại một thế này càng là tu tập Hoàng Long vô cực đạo trở thành Hoàng Long thánh thể, một thân khí thế mạnh quả thực khó có thể tưởng tượng.
Nhất là loại này chỉ còn lại có bản năng Điệu Long tàn hồn bản thân liền là hung thú càng là có thể nháy mắt cảm ứng được Trần Vũ không tầm thường.
Vừa rồi vô cùng hung ác điên cuồng Điệu Long tàn hồn lúc này đột nhiên rên rỉ một tiếng nháy mắt ở giữa không trung nổ tung.
Lần nữa biến thành trận trận khói đen lùi về Điệu Long xương ở trong.
Cái này đây là có chuyện gì?
Vô cùng chờ mong lục biến ốc.
Mà Trần Vũ không dừng lại chút nào, một cái tay bắt lấy Điệu Long xương cười lạnh.
Cho tán nát.
Khẽ quát một tiếng, Trần Vũ một tay phát lực có thể nhìn thấy một đạo đạo gân xanh tại Trần Vũ trên mu bàn tay nổ lên.
Điệu Long xương phát ra khỏa khỏa tiếng vang kỳ quái, sau đó vang một tiếng trực tiếp nổ nát vụn.
Trung tâm cơ cấu bị phá hư.
Ầm ầm.
Toàn bộ chiến khôi phòng trong lúc đó chấn động, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới bịch một tiếng nổ nát vụn ra dơ lên trận trận khói bụi.
To lớn khói bụi để mọi người không thể không che lên con mắt.
Thật vất vả thích đứng về sau bọn hắn lúc này mới thả tay xuống hướng phía chiến khôi phòng nhìn lại, lập tức con người chính là co rụt lại.
Một bóng người chậm rãi từ khói bụi bên trong đi tới.
Trần Vũ xuất hiện.
Toàn thân cao thấp không hư hại chút nào, trên mặt có nhàn nhạt lạnh lùng xa cách mang theo vô tận bệ nghệ chi ý.
Trời hắn thật hủy chiến khôi phòng.
Mọi người thấy Trần Vũ mang theo sùng bái mang theo rung động.
Hào ưng hùng bọn người ngơ ngác nhìn xem Trần Vũ trong lòng nổi lên vẻ khổ sở.
Cùng Trần Vũ chênh lệch quá lớn.
Lớn bọn hắn hoàn toàn sinh không nổi bởi theo tâm tư. bọn hắn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể hủy là cái chiến khôi mà thôi. Thế nhưng là Trần Vũ nhẹ nhõm ở giữa trực tiếp hủy chiến khôi phòng. Hắn nên được bên trên mạnh nhất, nên được bên trên mạnh nhất ta. Hào Ưng Hùng lắc đầu liên tục cười khổ mở miệng. Mạnh nhất binh sĩ, nguyên lai hắn thật là mạnh nhất một cái kia. Bất luận là bỏ đoạt phục sinh Trịnh Nguyên Sinh hay là tu tập bế khẩu thiền đến nay Đồng Khánh Văn đều thần phục. Lúc đầu bọn hắn đều muốn tại lần này lục viện đại tuyển bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng là bây giờ tất cả phong quang tất cả đều bị Trần Vũ chiếm. Phù phù. Lục viện bên trong người cơ hồ đều là đồng thời đặt mông đập vào trên chỗ ngồi đầu góc bên trong rung động ầm ầm phản ứng không kịp. Thật làm được. Gia hỏa này vậy mà thật làm được. Sau khi đi ra Trần Vũ vẫn chưa để ý ánh mắt của mọi người mà là quay đầu xa xa nhìn xem Đờ Đẫn Tôn Hành khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Tôn Hành, ngươi còn nhớ rõ trước đó đổ ước? Tôn Hành chấn động. Hắn làm sao có thể quên? Ai thua liền muốn chúng vào một bạn hai. Chỉ là hiện tại nhiều người nhìn như vậy hắn làm lục viện người lại là Hạo Thiên viện thu nhận học sinh người phụ trách thật chẳng lẽ muốn bị gia hỏa này cho đánh lên một bạn hai. Hoành Nhi đi. Không đi mới là mất mặt. Nói cho hắn lợi hại quan hệ ta tin tưởng hắn không dám động tới ngươi. Tôn Phong lạnh lùng mở miệng. Tôn Hành sững sờ nghĩ nghĩ khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh nhẹ gật đầu đi tới Trần Vũ trước mặt. Trần Vân quá không thể không nói ngươi thật để ta lau mắt mà nhìn. Nhưng là ngươi thật muốn đánh ta a? Phụ thân của ta chính là Hạo Thiên viện thực quyền phái một trong. Ta cùng cái khác năm viện quan hệ đều rất tốt. Ngươi có nghĩ qua đánh ta hậu quả a? Mọi người chăm chú nhìn hai người âm thầm nhẹ gật đầu. Tôn Hành nói không sai, nếu như Trần Vũ động thủ thật như vậy cho dù là tiến vào lục viện chỉ sợ về sau làm khó dễ cũng sẽ không thiếu. Ngươi uy hiếp ta? Trần Vũ trong mắt hơi hiếp hiện lên một sợi hàn mang. Ha ha, không phải uy hiếp chỉ là nhắc nhở. Nhắc nhở ngươi làm người phải khiêm tốn một chút. Ngươi mạnh hơn cũng còn trẻ. Tôn Hành không có sợ hãi đang muốn mở miệng lần nữa nhưng Trần Vũ một cái lắc mình liền đến Tôn Hành trước mặt không có chút gì do dự một bạt thai hung hăng quất vào Tôn Hành trên mặt. Tôn Hành giống như là ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng bay rất ra ngoài đệm ở lục viện trên đài cao phát ra ầm ầm tiếng vang. Trần Vân quá, ngươi dám? Tôn Phong sắc mặt đột biến bỗng nhiên đứng người lên gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ. Nhưng Trần Vũ chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng lắc lắc tay. Ta hận nhất chính là người khác uy hiếp ta. Về phần hậu quả, ta cho tới bây giờ chưa sợ qua. Tiếu Dung vừa thu lại Trần Vũ sắc mặt lập tức trầm xuống. Bắt đầu đi. Cửa thứ ba. Chương 1949, cửa thứ ba đạo đo. Chương 1949, cửa thứ ba đạo đo. Tràng diện tĩnh mịch. Mọi người mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lục viện đại cao. Tại kia bên trong Tôn Hành té ngã trên đất khỏe miệng đầy tràn máu tươi trong miệng răng bị đánh thất linh bắt lạc cả người dị thường thê thảm. Động thủ thật. Không có chút nào lưu tình cứ như vậy hung hăng quất vào Tôn Hành trên mặt. Ông trời của ta cái này đây là cái dạng gì lá gan? Hắn làm sao dám? Hào Ưng Hùng tự lẩm bẩm thân thể đều đang run rẩy. Bình tĩnh mà xem xét Trần Vũ làm sự tình nếu như đổi thành hắn là tuyệt đối không dám làm dù sao sau này muốn đi vào lục viện nếu như đánh Tôn Hành kia về sau sẽ gặp phải không ít phiền phức. Không chỉ có là Hào Ưng Hùng những người khác cũng đều là ý tưởng giống nhau. Nhưng Trần Vũ hết lần này tới lần khác làm. Thư thật sự là không biết tự lượng sức mình hoàn toàn không rõ cục diện trước mắt cũng dám làm ra loại chuyện này. Chính Nguyên Sinh nhìn xem Trần Vũ khinh thường mở miệng. Nếu như đổi thành ta lần này nhất định là muốn coi đây là cơ hội chữa trị cùng Tôn gia quan hệ lại bằng vào mình siêu tuyệt thiên phú gây nên lục viện coi trọng âm thầm phát triển. Làm sao lại làm ra giống hắn dạng này vô não sự tình. Làm một sống thật lâu láo quái vật Trịnh Nguyên Sinh am hiểu sâu dấu tài đạo lý trong mắt hắn Trần Vũ cách làm này mặc dù thoải mái thế nhưng là hậu hoạn vô tận căn bản cũng không có đầu óc. Không sai ra hỏa này đích thật là làm qua. Dạng này chỉ làm cho mình mang đến tai họa. Đích xác chúng ta mạnh hơn thế nhưng là cuối cùng cũng chưa bước vào hợp đạo cảnh giới đối mặt lục viện loại này quái vật khổng lồ nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. An Thương Sinh nhíu chặt lông mày nhìn xem Trần Vũ trong lòng nôn nóng vô cùng. Quá lỗ mãng. Gia hỏa này làm sao lại như thế lỗ mãng vậy mà làm ra lớn như thế bất kính sự tình. Đánh Tôn Hành chính là đánh lục viện mà ta. Coi như có thể tiến vào lục viện cuộc sống tương lai như thế nào lại tốt qua. Đúng như là An Thương Sinh suy nghĩ trên đài cao lục viện người sắc mặt đều là dị thường khó coi gắt gao nhìn xem Trần Vũ cái trán gân xanh hẳn lên. Cỏ. Con mẹ nó ngươi thực có can đảm đánh ta. Tôn Hành đống nhiên đứng người lên sắc mặt đỏ bừng lên mắt bên trong tơ máu dày đặc vô cùng oán độc nhìn xem Trần Vũ. Đánh liền đánh có cái gì không dám. Nếu như ngươi không phục chúng ta có thể lại cược. Đến lúc đó ta đánh ngươi bên kia mặt. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Tôn Hành giật mình lại thật không dám ở cùng Trần Vũ đánh cược. Dù sao Trần Vũ thực lực đã hoàn toàn hiện tại mọi người trước mắt. Ai cũng biết cái này cái gọi là mạnh nhất binh sĩ danh bất hư truyền. Thật dị thường cứng hãn. Con mẹ nó ngươi. Tôn Hành muốn xông tới tìm Trần Vũ nhưng lại bị Tôn Phong ngăn lại. Trước mặt mọi người ngươi đã ném qua một lần người khó nói còn muốn cho người khác cho rằng ta lục viện trả đũa nói không giữ lời à. Muốn trả thù cũng muốn chờ hắn tiến vào lục viện lại nói. Cút trở về cho ta. Là phụ thân. Cực kỳ không cam lòng nhìn Trần Vũ Tôn Hành lúc này mới cắn răng lui lại hai bước. Trần Vân quá ngươi rất không tệ rất không tệ. Xoay người Tôn Phong nhìn xem Trần Vũ mở miệng cười. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra nụ cười kia bên trong tích chứa vô hạn lành ý. Trong lòng mọi người đều là một mẩm có chút đồng tình nhìn xem Trần Vũ. Nhưng Trần Vũ vẫn lạnh nhạt không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi. Tốt đã cái này chiến khôi phòng bị kia liền trực tiếp tiến vào cửa thứ ba đi. Còn lại đều là thập đại thiên kiêu chắc hẳn để bọn hắn trực tiếp tiến vào cửa thứ ba mọi người cũng không có ý kiến chứ. Mọi người nhẹ gật đầu. Đúng như là Tôn Phong lời nói những người này tiến vào cửa thứ ba bọn hắn không có chút nào ý kiến. Chỉ là mỗi người sắc mặt đều có chút cổ quái. Ai có thể nghĩ đến cửa thứ nhì vậy mà lấy loại phương thức này cuối cùng kết. Như vậy liền bắt đầu cửa thứ ba đi. Đạo đo. Phàm là có thể thông qua cửa thứ ba người đều có thể nhập lục viện. Đạo đo. Trong lòng mọi người đều là hung hăng giật mình không khỏi khẩn trương cùng mong đợi. Rốt cục tại lượng quan dễ rủ về sau liền muốn có kết quả. Tôn Phong nhìn phản ứng của mọi người hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó một tay phất lên trong nạp giới có 10 đạo bóng đen đột nhiên lóe ra hung hăng nện xuống đất. Cái này đây là? Thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì về sau mọi người không khỏi hung hăng giật mình. Đại địa phía trên liền thấy có 10 đạo tráng kiện màu đen cây cột sừng sững tại kia bên trong. Mỗi một cây cây cột đều cao tới 10m, có 3 người ôm hết phẩm chất mà lại tại trên cây cột còn khắc rõ một đạo đạo phức tạp hoa văn lộ ra cổ pháp thế lương. Càng khiến người ta mới thôi ngạc nhiên là mỗi cách 1m vị trí liền sẽ có một đạo lô khảm, hết thể có 10 đạo lô khảm phân bố tại trên cây cột. Đây là đạo đo chi trụ, có thể khảo thí các ngươi cùng đạo tắc thân hợp. Thân hòa độ càng cao như vậy tương lai các ngươi đột phá hợp đạo cảnh sát suất cũng liền càng lớn. Mỗi một đạo lỗ khảm chính là 10 thân hòa độ. Mỗi cái đạo đo chi trụ bên cạnh đều có công việc nhân viên sẽ ghi chép nhân viên thành tích. Chỉ cần có thể đạt tới 30 trở lên thân hòa độ kia là sẽ trở thành chúng ta lục viện đệ tử. Tôn Phong đống nhiên vung tay lên nhàn nhạt mở miệng nói. 30. Nghe nói như thế mọi người con ngươi hung hăng lắc một cái trong lòng đều có chút bất an. Bọn hắn chưa từng có đo qua loại vật này cũng không rõ ràng đến cùng mình cùng đạo tắc thân hòa độ đến tột cùng như thế nào. Về phần lục viện tại sao phải làm loại kiểm tra này bọn hắn cũng đều minh bạch. Lục viện là tinh anh hội tụ địa phương chỉ tuyển nhận có tiềm lực nhân tài. Nếu như thân hòa độ quá thấp như vậy đột phá hợp đạo cảnh khả năng liền sẽ rất thấp, đối lục viện đến nói dạng này người không có bồi dưỡng tất yếu. Quy tắc rất tàn khốc nhưng đây chính là hiện thực. Nhìn xem kia đạo đo chi trụ lòng của mọi người bên trong đều có chút bất an. Hiện tại bắt đầu đi. Tôn Phong vung mạnh tay lên liền trở lại trên chỗ ngồi nhìn khảo thí. Đã có 10 người đi đến đạo đo chi trụ bên cạnh bắt đầu tiến hành khảo thí. Bọn hắn nắm tay đặt tại trên cây cột lập tức cột đá chấn động phía trên lỗ khảm liền bắt đầu từ phía dưới cùng thắp sáng. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại lỗ khảm bên trên nháy mắt một cái không nháy mắt thậm chí liền hô hấp đều biến có chút gấp rút. Bọn hắn rất khẩn trương dù sao ai cũng ta không biết tỷ lệ thông qua có thể đạt tới bao nhiêu. 10 người này sẽ cho người đến sau một cái tham khảo. Tốt hoàn tất thi kiểm tra tổ kế tiếp. Vài phút về sau có công việc nhân viên mở miệng tuyên bố 10 người lúc này mới lui xuống đi. Mà kết quả cuối cùng để tất cả đang đợi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ta ông trời ơi cái này tại sao có thể như vậy? Loại này tỷ lệ thông qua thật là khó có thể tưởng tượng. Không nghĩ tới a cái này vượt xa dự liệu của ta. 10 đạo cột đá lẳng lặng đứng sừng sững ở kia bên trong mà thắp sáng 3 cái lỗ khảm cây cột chỉ có 3 cây. Vòng thứ nhất 10 người chỉ có 3 cái thông qua. Chương 1950, các hiện thần thông chương 1950, các hiện thần thông 30 tỷ lệ thông qua. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Ông trời của ta thật sự là không nghĩ tới tỷ lệ thông qua vậy mà như thế thấp. Đúng vậy a, vừa rồi cái kia bị đào thải ta biết hắn tại cửa thứ nhất cùng cửa thứ nhì bên trong đều có không tầm thường biểu hiện, thật sự là không nghĩ tới vậy mà ngay cả hắn đều bị đào thải rồi. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, mọi người thấy đạo đo chi trụ phía trước 10 người đều có chút thổ thức. Bọn hắn về sau rất nhanh liền muốn đến phiên mình, a ha ha, ta lục viện chỉ lấy tinh anh, những người khác muốn đi vào ta lục viện bên trong chính là chuyện tiếu lâm. Trên đài cao lục viện người đều là một mặt ngạo nghễ thần sắc. Bọn hắn có lý do cao ngạo, dù sao năm đó bọn hắn cũng là thông qua đạo đo chi trụ khảo thí lúc này mới tiến vào lục viện. Kế tiếp theo, Tôn Phong phất phất tay mà không biểu tình. Một nhóm lại một nhóm người bắt đầu tiến lên tiến hành khảo thí. Mỗi một lần tỷ lệ thông qua cũng không tính là quá mức, cao nhất một lần chỉ có 6 người mà ít nhất một lần không có 12. Mau nhìn là Hào Ưng Hùng ra sân. Đột nhiên có người chỉ vào trong đó một cây trụ nhịn không được giống to. Quả nhiên Hào Ưng Hùng chạy tới trong đó một cây trụ phía trước ánh mắt trầm ngưng. Thư Trấn Vân quá, cho dù chiến lực của ngươi vô song thì tính sao? Cái này đạo đo chi trụ khảo nghiệm chính là cùng đạo tắc thân hòa độ, nói cách khác chính là đột phá hợp đạo cảnh tiềm lực. Ta Hào Ưng Hùng cho dù là hiện tại không bằng ngươi, nhưng luận tiềm lực mà nói ta tuyệt sẽ không yếu tại ngươi. Mang theo quyết tuyệt, mang theo chứng minh mình ý nghĩ, Hào Ưng Hùng chậm rãi đưa bàn tay đặt ở trên cây cột khẽ quát một tiếng, lập tức cột đá đột nhiên chấn động. Tận cùng dưới đáy lỗ khảm nháy mắt liền thắp sáng. Theo sát phía sau thứ nhì đạo, thứ ba đạo cũng là trực tiếp sáng lên. T. Nhanh như vậy liền đã sáng lên ba đạo lỗ khảm. Mọi người giật mình rung động nhìn xem một màn này. Từ vừa rồi đến bây giờ nhiều nhất cũng liền sáng lên 4 đạo lỗ khảm thôi, thế nhưng là người kia tốc độ nhưng lại xa xa không kịp Hào Ưng Hùng. Trên đài cao lục viện người cũng lập tức tinh thần tỉnh táo. Vừa rồi thời điểm khảo thí vẫn luôn là bình bình đạm đạm, thậm chí có thể nói có chút ngột ngạt, hoàn toàn không có cái gì chói sáng địa phương. Đến mức Tôn Phong bọn người đều cảm thấy một chút nhàm chán. Thế nhưng là Hào Ưng Hùng xuất hiện để bọn hắn dâng lên hứng thú. Cũng không biết cái này Hào Ưng Hùng có thể thắp sáng mấy cái lỗ khảm. Có người nhiều hứng thú mà hỏi. Ha ha, Hào Ưng Hùng mặc dù là thập đại thiên kiêu một trong, nhưng cái này đạo đo chi trụ muốn thắp sáng cũng không phải dễ dàng như vậy, sự tình theo ta nhìn thấy hắn nhiều nhất có thể thắp sáng 6 đạo lỗ khảm. 6 đạo ác kia cũng là một cái cực tốt thành tích. Tiến hành bồi dưỡng muốn đột phá hợp đạo cảnh cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà lại người này phía trước lượng quan biểu hiện rất tốt, nếu như không phải có Trần Vân Quá xuất hiện hắn hào quang muốn so hiện tại lớn. Trần Vân Quá. Trên mặt của mỗi người đều dị thường khó coi. Bọn hắn cực độ không muốn Trần Vũ tiến vào lục viện. Thế nhưng là hai cửa trước Trần Vũ đều thông qua, cửa thứ ba bọn hắn không có cách nào lại làm bất kỳ tay chân. Tôn Phong khoát tay áo không suy nghĩ thêm nữa, lúc này ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hào Ưng Hùng. Trên cây cột lỗ khảm đã thắp sáng thứ năm đạo. Chỉ là cái này phản phất là một cái đường ranh giới, tại thứ năm đạo trước đó Hào Ưng Hùng tốc độ đều rất nhanh, thế nhưng là đến thứ năm đạo về sau tốc độ rõ ràng liền chậm lại. Ông, thứ sáu đạo sáng. Đám người bỗng nhiên bộc phát ra trận trận ồn ào sùng bái nhìn xem một màn này. Quá khủng bố. cái này nhưng là bây giờ mới thôi thành tích tốt nhất ta, cũng không biết hắn còn có thể hay không tiến thêm một bước. Lời nói vừa dứt đột nhiên, thứ bảy đạo lỗ khảm chậm rãi có một chút ánh sáng đang lóe lên. Cái gì? Trên đài cao Tôn Phong đám người sắc mặt đều là hung hăng biến đổi, đột nhiên đứng người lên nhìn xem đạo đo chi trụ ánh mắt sáng rực. Khó nói Hào Ứng Hùng có thể thắp sáng thứ bảy đạo. Ông đang nghĩ ngợi thứ bảy đạo lỗ khảm đột nhiên thắp sáng. Ờ, trong đám người lập tức vang lên trận trận kinh hô. Trên đài cao cũng là có một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Bảy đạo, cái này Hào Ứng Hùng vậy mà thắp sáng bảy đạo lỗ khảm. Tôn Phong đột nhiên giống to một mặt ngoài ý muốn. Tê, cái này bảy đạo lỗ khảm cho dù là đặt ở quá khứ kỳ trước bên trong đều rất lợi hại a. Cái này Hào Ứng Hùng nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng. Hào Ứng Hùng rời tay nhìn xem chiếu sáng rạng rỡ bảy đạo lỗ khảm, khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Cái thành tích này hắn rất hài lòng. Từ cây cột đi về trước mở, Hào Ứng Hùng hưởng thụ lấy mọi người sùng bái ánh mắt đi tới Trần Vũ trước mặt. Trần Vân Quá, ta rất chờ mong thành tích của ngươi. Tương lai ta nhất định phải khiêu chiến ngươi. Nói xong Hào Ứng Hùng bay người rời đi. Lần này thành tích cho hắn cực lớn lòng tin. Trần Vũ nhàn nhạt nhìn Hào Ứng Hùng lắc đầu. Đạo đo chi trụ ở kiếp trước thời điểm hắn cũng từng trải qua, chỉ là lúc kia hắn là lấy dâu quay nón tôn giả đạo đo chi trụ khảo nghiệm kia đạo đo chi trụ, nhưng so cái này muốn nhiều phức tạp, cũng muốn to lớn hơn nhiều. Kia thế nhưng là khoảng chừng cao trăm trượng to lớn cây cột, trên cây cột cũng có 100 đạo lỗ khảm. Mà lúc đó Trần Vũ thành tích là 97. Nhưng bây giờ, túi đầu nhìn một chút nắm đấm của mình, Trần Vũ phảng phất nhớ ra cái gì đó có chút không xác định. Tốt, kế tiếp theo đi. Tôn Phong điều chỉnh tâm tình của mình, mở miệng lần nữa. Khảo thí kế tiếp theo thập đại thiên tiêu quả nhiên cũng không còn hy vọng ra sân, mấy người tất cả đều có không tầm thường thành tích, cơ hồ đều tại 6 đạo, còn có một người mà An Thương Sinh càng là giống như Hào Ứng Hùng chính là 7 đạo thành tích. Nhưng ở trong đó còn có hai người phá lệ lóa mắt, đó chính là Trịnh Nguyên Sinh cùng Đồng Khánh Văn. Hai người thành tích càng là đến 8 đạo vị trí. Lục viện người thậm chí bởi vì hai người thành tích đã bắt đầu cạnh tranh bắt đầu. 8 đạo a. Cái này ở quá khứ kỳ trước ở trong cũng bất quá vẹn vẹn có 3 người đạt tới mà thôi, mà đều không ngoại lệ 3 người kia đều lấp lánh một thời đại. Thậm chí lúc ấy đạt được 3 người kia học viện càng là trực tiếp cái á cái khác 5 viện. Cái này đủ để muốn gặp tầm quan trọng của hắn. Nhưng bất luận người khác như thế nào sợ hai thán phục thập đại thiên kiêu đều không ngoại lệ, tại khảo thí về sau đều sẽ vô ý thức nhìn một chút Trần Vũ. Bọn hắn muốn tại cửa thứ 3 cùng Trần Vũ hào hào cạnh tranh một phen. Trần Vân Quá, ngươi rất mạnh nhưng tương lai đường còn rất dài. 30 năm sông Đông, 30 năm Hà Tây, tương lai ta nhất định siêu việt với ngươi. Đồng Khánh Văn nhìn xem Trần Vũ mở miệng nói. Khắc khắc, Trần Vân Quá, về sau ta sẽ để cho ngươi biết lão phu lợi hại. Chính Nguyên Sinh cười lạnh nói. Đối này Trần Vũ sắc mặt không có biến hóa chút nào, mà là nghĩ đến cây cột đi đến. Bởi vì đến phiên hắn. Chương 1951, chuyện cười lớn. Chương 1951, chuyện cười lớn. Đến rồi. Trần Vũ đến rồi. Khi Trần Vũ đi đến đạo đo chi trụ trước trong chốc lát, ánh mắt mọi người nháy mắt tụ đến. Thập đại thiên tiêu lục viện bên trong người ở đây, người xem không ngoài dự tính tất cả mọi người hiện tại đều chỉ có một cái tiêu điểm. Kia chính là Trần Vũ. Thậm chí bởi vì Trần Vũ chuẩn bị khảo thí cùng hắn cùng một đám 9 người vậy mà đồng loạt yêu cầu trễ một chút khảo nghiệm lại. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Trần Vũ thành tích đến cùng có thể đạt tới một bước kia. Dù sao phía trước lựa quan ở trong Trần Vũ thành tích thực tế là quá lóa mắt. Leo núi thứ nhất chiến khôi phòng quét ngang 100 cỗ chiến khôi, càng là hủy chiến khôi phòng. Cái này đều là chuyện xưa nay chưa từng có. Trần Vân Quá. Hào Ứng Hùng song quyền nắm chặt nhìn trên cây cột 9 đạo lỗ khảm, chẳng biết tại sao hắn đột nhiên có chút khẩn trương. Hắn sẽ không phải trực tiếp điểm sáng 9 đạo lỗ khảm a? Vừa nghĩ đến đây, Hào Ứng Hùng trên đầu chính là mồ hôi lạnh dày đặc. Không chỉ có là hắn thập đại thiên tiêu, những người khác còn có lục viện người đều rất khẩn trương. Dù sao từ lục viện sáng tạo đến nay có thể thắp sáng 9 đạo lỗ khảm một cái đều không có. Nếu như Trần Vũ làm được kia, bọn hắn tất cả mọi người quang mang đều sẽ bị Trần Vũ che giấu. Muốn đuổi kịp Trần Vũ càng là một cái chuyện cười lớn. Tô Chiến, ngươi nói lão sư hắn có thể thắp sáng mấy đạo lỗ khảm? Có thể hay không 9 đạo toàn sáng? Tô Tiểu Nhiễm đứng ở đằng xa có chút hưng phấn nhìn xem Tô Chiến. Nàng rất chờ mong mình lão sư biểu hiện. Tô Chiến lắc đầu, loại vấn đề này cho dù là nàng cũng nói không nên lời. Yên tâm đi, lão sư cả đời không kém ai, lần này hắn tất nhiên sẽ chấn kinh tất cả mọi người. Hoàng Phổ Quyết Thiên tràn đầy tự tin. Muôn người chú ý dưới, Trần Vũ rốt cục nắm tay đặt ở đạo đo chi trụ lên. Ông. Đạo đo chi trụ run lên bần bật, lòng của mọi người cũng theo đó rung động bắt đầu. Dựa theo yêu cầu, Trần Vũ đem thể nội hoàng long chân lực rót vào đạo đo chi trụ ở trong, lặng lặng cảm ứng cây cột. Đạo đo chi trụ nội bộ có một loại đặc thù chất môi giới tên là vạn đạo nguyên thạch, trong đó có thiên địa vạn vật đạo tắc ở trong đó có thể cảm ứng tiến vào cột đá chân lực. Cũng chính là nhờ vào đó mới có thể khảo thí cùng đạo tắc thân hòa độ. Toàn bộ cây cột nội bộ phảng phất một mảnh tinh không lấm ta lấm tấm dị thường lóa mắt. Một khỏa lại một khỏa đại tinh lơ lửng trong đó. Trần Vũ trong lòng rất rõ ràng, cái này mỗi một viên đại tinh chính là một chỗ đạo tắc hình chiếu. Nếu như cùng một loại nào đó đạo tắc thân hòa độ đầy đủ cao như vậy tràn vào trong đó, chân lực liền sẽ bị tương ứng đại tinh hấp thu. Thân hòa độ càng cao như vậy, hấp thu liền càng triệt để, phía ngoài lỗ khảm cũng sẽ được thắp sáng. Tại cây cột nội bộ, Trần Vũ hoàng long chân lực biến thành một đầu du động tiểu long, bắt đầu ở cái này một mảnh thu nhỏ lại tinh không bên trong không ngừng di động tới. Nhưng chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh. Nhưng phàm là kim sắc du long trải qua địa phương, tất cả đại tinh vậy mà tất cả đều rung động lập tức vỡ nát. Một đường di động nổ vang không ngừng. Không có một viên đại tinh có thể hấp thu Trần Vũ đầu nhập trong đó hoàng long chân lực. Tại hoàng long chân lực trước mặt, phảng phất tất cả đạo tắc tất cả đều sợ hãi, bất lực đi hấp thu hoàng long chân lực, trấn áp vạn đạo. Quả là thế. Trần Vũ thấy cảnh này không khỏi liên tục cười khổ. Sớm tại nhìn thấy đạo đo chi trụ thời điểm Trần Vũ liền có chút dự cảm không tốt. Trước đó thời điểm hắn từng lấy ngưng thần cảnh cực hạn tu vi trong chiến đấu nát hợp đạo cảnh cường giả đạo tắc. Lúc kia hắn liền ẩn ẩn cảm thấy chỉ sợ mình muốn hợp đạo khó. Dù sao người khác bước vào hợp đạo cảnh là lấy tự thân dung nhập đạo tắc mượn nhờ đạo tắc chi lực đạp lên một bậc thang. Người khác là thuật thiên. Thế nhưng là hắn khác biệt. Nếu như hắn muốn bước vào hợp đạo là muốn lấy tự thân trấn áp đạo tắc. Nghiêm chỉnh mà nói nếu như hắn tiến thêm một bước đã không phải là hợp đạo cảnh mà là nát đạo cảnh. Lấy mình chi lực trấn áp đạo tắc nghịch thiên mà lên. Cái này cái gọi là đạo đo đối Trần Vũ đến nói chính là cái chuyện cười lớn. Vạn đạo e ngại với hắn lại thế nào khả năng đo ra hắn thân hòa độ. Phản phất là một trận nổ lớn cái này một mảnh thu nhỏ lại tinh không bên trong tất cả đại tinh đều đang đổ nát hủy diệt. Kia là bởi vì Trần Vũ đạo tắc ảnh hưởng. Một màn này không người nhìn thấy. Ở bên ngoài mọi người có thể nhìn thấy chỉ có một dạng. Đó chính là theo Trần Vũ để tay tại đạo đo chi trụ bên trên một đạo lỗ khảm đều không có sáng lên. Mà sau đó một khắc toàn bộ đạo đo chi trụ cũng bắt đầu rung động sau đó quanh một tiếng tại muôn người chú ý dưới triệt để nổ nát vụ biến thành một mịn. Trần Vũ nhướng mày khe khẽ lắc đầu. Cái này sự tình có chút khó làm a không nghĩ tới bởi vì chính mình quá mức cường hãn cuối cùng vậy mà biến thành cái dạng này. Giữa sân Trần Vũ trước mặt trống rỗng cây cột không tại chỉ còn lại có đầy đất mảnh vỡ. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Cái này tính là cái gì kết quả? Cây cột nổ. Lô khảm không có sáng. Cái này đang dở trò quỷ gì? Thân thân hòa độ vì linh. Hào ưng hùng trừng to mắt không thể tin được nhìn xem một màn này. Tựa hồ có chút không tin hắn lại rủi rủi mắt lập tức hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là linh. Trần Vân quá thành tích vì linh. Thập đại thiên tiêu lẫn nhau tướng hỗ nhìn đều phát hiện ánh mắt của đối phương bên trong tràn ngập mê mang cùng chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Tô Tiểu Nhiễm bọn người sắc mặt đều biến. Vốn đang chờ mong Trần Vũ có thể lần nữa chấn kinh mọi người thế nhưng là chấn kinh nhưng cái này khiếp sợ tư thế không đúng. Hoàng Phổ Quyết Thiên trao mày trong ánh mắt tràn ngập hoang mang. Hắn thành tích của hắn là linh. Trên đài cao Tôn Phong bọn người tướng hỗ nhìn có chút choáng váng. Mặc cho bọn hắn tưởng tượng thế nào cũng không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà lại là như vậy thành tích. Loại này thành tích kỳ trước trong khảo nghiệm chưa từng có xuất hiện qua từ xưa đến nay chân chính đệ nhất nhân. Chỉ là đây cũng là kém nhất một người. Hoa ha 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 cái này con mẹ nó khó nói là muốn cười chết ta a. Tôn Hành sững sờ tiếp theo điên cuồng cười to. Thậm chí hắn cười đều thẳng không dậy nổi quỳ trên mặt đất song quyền không ngừng đấm vào mặt đất ngay cả nước mắt đều cười xuống tới. Ai có thể nghĩ đến phía trước lượng quan bọn hắn tính toán xảo diệu đều không có đem Trần Vũ cho làm xuống dưới vốn cho rằng Trần Vũ gia nhập lục viện đã trở thành kết cục đã định. Kết quả tại cửa thứ ba cái này khó nhất xảy ra vấn đề đơn giản nhất một quan ở trong Trần Vũ lại cắm rồi. Con mẹ nó quả thực chính là tạo hóa trêu người a. Tôn Phong cười cười đắc chí vừa lòng cười vô cùng đắc ý. Nhân sinh chính là như thế thay đổi rất nhanh a quá sảng khoái thực tế là quá sảng khoái a. Đứng người lên Tôn Phong lơ lửng giữa không trung bên trong quét mắt tất cả mọi người nhẹ nhàng khục một tiếng chậm rãi mở miệng. Hiện tại ta tuyên bố Trần Vân Quá lần này thành tích vì linh. Cửa thứ ba thất bại không được đi vào lục viện. Vâng. Vừa nói một câu tất cả mọi người đều là chấn động quay đầu nhìn Trần Vũ trong ánh mắt tất cả đều là chấn kinh cùng tổn thức. Như thế chói mắt tồn tại vậy mà dạng này bị loại rồi. Chương 1952, bước ngoặt. Chương 1952, bước ngoặt. Ha ha mất mặt sao mà mất mặt. Trần Vân Quá ngươi thật là khiến ta mở rộng tầm mắt á không nghĩ tới ngươi lại có thể lấy được thành tích như vậy. Bội phục bội phục. Ngươi thật tính đến lục viện từ xưa đến nay đệ nhất nhân a. Tôn Hành đứng người lên chỉ vào Trần Vũ cười trên mặt tất cả đều là nếp may. Quá khoái hoạt. Trước đó ngột ngạt giống như lần này tất cả đều ra sạch sẽ. Lục viện những người khác lúc này nhìn xem Trần Vũ ánh mắt tất cả đều mang theo khinh miệt đến cực điểm tiêu dung. Buồn cười ta cùng trước đó còn tại lo lắng hắn sẽ tiến vào lục viện. Sớm biết phía trước lượng quan theo hắn đi làm ầm ĩ liền có thể chúng ta cần gì phải phí nhiều khổ tâm đâu. Đúng vậy a thật là tức cười a cho dù biểu hiện của hắn kinh diễm đến đâu thì tính sao. Cũng bất quá chỉ là gà đất chó xanh thôi. Đạo đo thành tích vì linh. Loại kết quả này đại biểu cho cái gì bọn hắn lại quá là rõ ràng. Cái này liền nói rõ Trần Vũ cả đời này đều không có cơ hội có thể hợp đạo thành công. Cuối cùng cả đời cũng bất quá là tại ngưng thần cảnh cảnh giới đại viên mãn lên. Trong lịch sử cũng có thiên kiêu như thế trước đó biểu hiện vô cùng lóa mắt thế nhưng là tại hợp đạo cảnh kẹp lại liền chẳng khác người thường. Mà hiển nhiên Trần Vũ chính là như thế. Thậm chí so người kia càng sâu tối thiểu nhất những ngày kia tiêu còn có cơ hội nhưng Trần Vũ hắn lại là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Mọi người thấy Trần Vũ ánh mắt đều trở nên dị thường phức tạp. Kinh diễm tại hai cửa trước nghịch thiên biểu hiện. Đồng thời cũng chấn kinh tại cửa thứ ba ảm đạm thất sắc. Thập đại thiên tiêu càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Có người thậm chí phát ra trận trận cười vang thanh âm. Ha 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 buồn cười thật sự là buồn cười a không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là kết quả như thế. Cho dù là hắn lúc trước lợi hại hơn nữa thì tính sao? Tương lai của hắn nhất định bị chúng ta giẫm tại dưới chân a. Có người che lấy cái trán ngửa mặt lên trời cười to tràn ngập khoái ý cùng kinh miệt. Một bên người lập tức gật đầu cười. Đúng là như thế hắn đời này đều không thể bước vào hợp đạo cảnh giới cùng chúng ta đã là người của hai thế giới. Buồn cười chúng ta lúc trước còn tuyệt vọng cho rằng cả đời không cách nào đuổi kịp hắn, nhưng không có nghĩ đến hoàn toàn trái lại, là hắn vĩnh viễn không cách nào đuổi kịp chúng ta a. Hào Ưng Hùng nhìn xem Trần Vũ trên mặt có nhàn nhạt thất lạc cùng xa cách. Đáng tiếc vốn còn nghĩ muốn trong tương lai cùng người phân cao thấp, xem ra vĩnh viễn không có loại cơ hội này. Đồng Khánh Văn sắc mặt hờ hững nhàn nhạt quét mắt Trần Vũ có loại cao ngạo cảm giác. Tương lai chúng ta cùng hắn chính là người của hai thế giới cần gì phải lại để ý hắn. Trịnh Nguyên Sinh nhẹ gật đầu vẻ mặt khinh thường thiếu dung. Nói không sai tương lai tranh đấu là tại giữa chúng ta Trần Vân Quá. Ha ha, một số năm sau hắn chỉ xứng làm chúng ta để tài nói chuyện tồn tại. Có lẽ cho đến lúc đó chúng ta sẽ còn nhớ được đã từng bị chúng ta giẫm tại dưới chân còn có một cái như thế kỳ hoa tồn tại. Nghe tới mấy người lời nói, An Thương Sinh không khỏi nhíu mày. Những người này nói lời khó tránh khỏi có chút qua điểm. Chỉ là nàng cũng biết những người này nói mặc dù khó nghe lại là sự thật. Nhìn chằm chằm Trần Vũ, An Thương Sinh không khỏi yếu ớt thở dài. Có lẽ cái này cũng chưa hẳn không phải một cái kết quả tốt. Dù sao Trần Vũ đắc tội lục viện người thật tiến vào lục viện lời nói chỉ sợ cuộc sống tương lai sẽ không tốt qua. Ai làm người bình thường đi. Nghĩ như thế An Thương Sinh cũng liền thoải mái. Chỉ là Trần Vũ nghe tới Trịnh Nguyên Sinh đám người lời nói không khỏi quay đầu nhìn mấy người, khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Không cùng một đẳng cấp. Các ngươi tin hay không, cho dù các ngươi bước vào hợp đạo ta giết các ngươi y nguyên như giết gà giết chó. Soát. Trịnh Nguyên Sinh bọn người sắc mặt đều là hung hăng biến đổi, trên mặt càng là dị thường khó coi. Hừ, quả thực chính là cuồng vọng. Chúng ta có thể bước vào hợp đạo, ngươi lại chỉ có thể ở tại ngưng thần cảnh, cũng không cảm thấy ngại nói cùng chúng ta đánh đồng. Chờ chúng ta bước vào hợp đạo cảnh giới, đến lúc đó chúng ta nhất định phải đánh bại ngươi. Trịnh Nguyên Sinh mở miệng nói. Làm sao chỉ có bước vào hợp đạo cảnh các ngươi mới có cái này tự tin? Trần Vũ khỏe miệng nỉa mai cười một tiếng để Trịnh Nguyên Sinh bọn người hô hấp trì trệ. Đúng là như thế, bọn hắn hiện tại thật đúng là không có dũng khí khiêu chiến Trần Vũ. Mặc dù không cách nào bước vào hợp đạo cảnh nhưng là Trần Vũ hiện tại chiến lược lại là tuyệt đối nghịch thiên tồn tại để bọn hắn không dám nhiều lời. Nhìn thấy mấy người lung ta lung túng không nói bộ dáng, Trần Vũ cười lạnh một tiếng liền không lại chú ý bọn hắn. Chỉ là trong lòng lại là không khỏi thở dài. Hắn cũng không nghĩ tới cửa thứ ba vậy mà lại khảo thí loại vật này. Cái này không thể không nói là một cái thất sách. Xem ra muốn đi vào lục viện ý nghĩ đã thất bại. Chỉ có cùng đằng sau nhìn xem có thể hay không có phương pháp khác thu hoạch được nghe lão sư lên lớp cơ hội. Nghĩ nghĩ Trần Vũ liền đi trở về Tô Tiểu Nhiễm đám người bên cạnh. Lão sư. Tô Tiểu Nhiễm bọn người nhìn xem Trần Vũ muốn an ủi Trần Vũ lại phát hiện Trần Vũ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thất lạc. Không sao, chỉ là cái này cây cột quá kém gánh chịu không được ta đạo mà thôi. Hợp đạo cảnh ta khẳng định có thể bước vào. Trần Vũ rất tự tin hắn nhất định phải bước vào hợp đạo cảnh. Chỉ có không ngừng mạnh lên hắn mới có thể tìm ra biên thành bí mật, mới có thể đi Thiên Phượng Huyền Tố cung nhìn thấy nữ nhân của mình, mới có thể tìm ra mình tại sao lại trùng sinh nguyên nhân. Cũng chỉ có bước vào hợp đạo cảnh hắn mới có thể lấy hư linh châu tiến vào hợp đạo cảnh hư linh giới bên trong. Tại kia bên trong hắn liền có thể hướng Tiêu Huyên Nhi giải thích rõ ràng hết thảy. Tôn Hành nghe tới Trần Vũ lời nói nhịn không được cười ha ha. Thật sự là cho cười một cái thân hòa độ vì linh giá hỏa vậy mà nói có thể bước vào hợp đạo cảnh. Là ai đưa cho ngươi dũng khí? Nói cho ngươi ngay cả lục viện môn còn không thể nào vào được. Lục viện đại môn đối ngươi vĩnh viễn quan bế. Ha 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 ha. Nồng đậm địa mai tiếng cười vang vọng toàn trường. Nhưng vào lúc này một đạo tiếng cười đột nhiên xa xa truyền ra. Ha ha, lục viện đại môn đối với hắn quan bế thế nhưng là ta thứ bảy viện đại môn lại đối với hắn mở ra. Người nào? Tôn Phong trong lòng giật mình đống nhiên nhìn hướng viễn chỗ bầu trời. Không chỉ có là Tôn Phong, mọi người tại đây cũng đều nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Bên trên bầu trời một đen một trắng hai đạo đám mây lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ hóa thành một đạo trường hồng phi tốc đánh tới đến mọi người trên đầu không trung vị trí lúc này mới dừng lại. Một cái lao giả râu tóc bạc trắng đứng tại giữa không trung bên trong lặng lặng nhìn xem mọi người tại đây, khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Tại sau đầu của hắn một cái kim sắc nằm hy treo bàn lớn lửng tại kia bên trong chậm rãi chuyển động có một loại huyền diệu khí tức. Người kia là ai a? Nhìn xem lão giả mọi người tất cả đều là sững sờ tràn ngập tò mò. Chính Nguyên Sinh bọn người chăm chú gãy lấy lông mày một mặt hoang mang. Phụ thân hắn là? Tôn Hoành bay đầu muốn hỏi một chút Tôn Phong nhưng lời còn chưa dứt Tôn Hoành liền ốc. Hắn nhìn thấy cái gì? Phụ thân của mình lúc này vậy mà mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trên trán lại có mảng lớn mồ hôi lạnh xuất hiện. Tôn Phong ra mặt run run không chỉ trọn vẹn nửa ngày về sau lúc này mới nuốt ngụm nước miếng. Các ngươi vậy mà xuất thế? Chương 1953, một trận chiến ước hẹn. Chương 1953, một trận chiến ước hẹn hoắc á. Trừ Tôn Phong bên ngoài cái khác năm viện người đồng thời đứng người lên, trên mặt của mỗi người đều là ngưng trọng đến cực điểm, biểu lộ ánh mắt tất cả đều hội tụ đến trên bầu trời đạo thân ảnh kia phía trên. Tại sao có thể như vậy? Tôn Hành ngốc ngốc đứng tại chỗ một mặt ngạc nhiên thần sắc. Hào Ưng Hùng bọn người kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, mặc dù ta không biết lão giả thân phận nhưng là nhìn thấy Tôn Phong đám người bộ dáng cũng biết lão giả này lai lịch phi phàm. Thập đại thiên kiêu bên trong chỉ có Trịnh Nguyên Sinh nhìn lên bầu trời bên trong lão giả ánh mắt hãi nhiên đến cực hạn. Hắn mặc dù thoạt nhìn là người trẻ tuổi thế nhưng là thần thức lại là một cái chính cống lão giả, tự nhiên sẽ hiểu một chút người khác ta không biết thân mật. Lúc này nhìn lên bầu trời bên trong lão giả một cỗ khí lạnh liền từ hắn đuôi xương cụt trực tiếp xông lên đại não. Trần Vũ ánh mắt híp lại nhìn chằm chằm trên bầu trời lão giả có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tại lão giả này trên thân hắn vậy mà cảm thấy một loại như có như không khí tức quen thuộc. Cẩn thận hồi tưởng về sau Trần Vũ trong lòng đột nhiên ngưng lại, rốt cục nhớ tới này khí tức hắn đến cùng ở đâu bên trong gặp được. Là trên địa cầu thần thoại di tích. Tại kia phiến tàn tại trên chiến trường cổ. Gia hỏa này cùng địa cầu có quan hệ. Ha ha, lão phu Chu Diễm gặp qua lục viện các vị. Hồi lâu không gặp, ta không biết chư vị còn nhớ hay không phải ta thứ bảy viện a. Trên bầu trời Chu Diễm chắp tay cười nhạt một tiếng rất là bình tĩnh thong dong. Nhưng là Tôn Phong bọn người trên mặt thần sắc không có chút nào biến hóa, y nguyên ngưng trọng vô cùng. Đám người nghị luận ầm ĩ đây là có chuyện gì? Cho tới nay không phải chỉ có lục viện a, làm sao hiện tại đột nhiên toát ra cái thứ bảy viện đến? Ta không biết, ta chưa từng có nghe nói qua trừ lục viện bên ngoài còn có cái khác học viện a, ai có thể giải thích xuống cái này thứ bảy viện đến cùng là cái gì a? Tất cả mọi người rất hoang mang bất quá, nhưng vào lúc này một cái lão giả bỗng nhiên kinh hô mà lên trùng điệp vô đuổi. Ta biết, là trong truyền thuyết thứ bảy viện. Ông trời ơi, bọn hắn vậy mà xuất hiện. Mọi người nhìn lại biết người này là hàng nhà Lao gia chủ Hàng Thiên Tông kiến thức rộng rãi, lập tức tất cả đều vây lại. Hàng Lao gia chủ, cái này thứ bảy viện đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho chúng ta một chút đi. Hàng Thiên Tông trên mặt y nguyên còn có nồng đậm không thể tin, trọn vẹn hít sâu mấy khẩu khí lúc này mới ngưng trọng mở miệng. Thứ bảy viện tên là Dịch viện. Cái này là có khác với cái khác lục viện tồn tại. Bọn hắn tuyển nhận học sinh điều kiện so cái khác lục viện hà khắc nhiều, mỗi lần chiêu sinh chỉ có một người mà thôi, thậm chí có đôi khi lại bởi vì học sinh chất lượng không tốt không đạt được yêu cầu của bọn hắn mà lựa chọn không khai. T. Hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, tất cả mọi người trừng lớn mắt một mặt ngạc nhiên. Cách làm này cũng thực tế là quá kiêu ngạo đi. Lập tức có người khinh thường cười lạnh. Thứ khó trách cái này thứ bảy viện biến mất. Ta nhìn cũng là bởi vì hắn cách làm này đến chết vẫn sĩ diện mới khiến cho Dịch viện xuống dốc. Chính là theo ý ta, cái này cái gọi là thứ bảy viện cũng không tính là gì đồ vật. Xuống dốc? Không tính là gì? Thật sự là buồn cười. Hàng Thiên Tông lập tức cơ ống tay áo, một mặt mỉa mai thần sắc. Các ngươi cũng biết đạo cái này Dịch viện tại sao lại biến mất. Chẳng lẽ không phải bởi vì tìm không thấy học sinh? Có người cười lấy mở miệng, người bên cạnh lập tức đều cười. Tự nhiên không phải, năm đó Dịch viện thế nhưng là bảy viện đứng đầu che đậy ra viện A. Cũng chính bởi vì quá mức vô địch có chút tịch mịch, sở dĩ năm đó Dịch viện để lại một câu nói sau như vậy không còn xuất thế. Bạch. Trên mặt mọi người đại biến, nhất là vừa rồi trào phúng những người kia càng là trừng lớn mắt một mặt không thể tin được. Quá mức vô địch có chút tịch mịch. Cái này, ta không biết kia Dịch viện cuối cùng lưu lại là gì. Có người đột nhiên hỏi. Hàng Thiên Tông yếu ớt thở dài nhìn xem bầu trời phương xa một mặt hồi ức. Năm đó Dịch viện chi chủ nói lục viện quá yếu chơi không có gì hay. Bạch. Tựa như kinh lôi nổ vang chấn động đến mọi người khóe miệng đều tại điên cuồng co rúm. Câu nói này sao mà bá khí đối lục viện ra sao cùng kinh thường. Dịch viện sự tích truyền bá rất nhanh, không đến bao lâu tất cả mọi người biết có quan hệ thứ bảy viện hết thảy. Càng là hiểu rõ rõ ràng bọn hắn đối Trần Vũ thì càng ngao ước. Chính Nguyên Sinh bọn người ra mặt đều tại điên cuồng run rẩy. Con mẹ nó chơi đâu? Vừa mới bị lục viện cự tuyệt kết quả liền bị tốt hơn thứ bảy viện cho thu nhập trong đó rồi. Nhất là Tôn Hoành lúc này hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, răng cắn mấp mô vàng. Đáng chết! Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Rõ ràng cái này Trần Vân quá hẳn là bị 10.000 người chế nhạo cuối cùng bất đắc dĩ rút đi mới đúng. Vì cái gì hiện tại tất cả mọi người đang hâm mộ hắn? Tôn Hoành cơ hồ tức giận đến muốn ho ra máu. Chư vị các ngươi lục viện còn muốn cùng ta Dịch viện đoạt một đoạt ta? Chu Diễm mở miệng cười nhưng trên mặt lại là tràn đầy tự tin. Đoạt. Tôn Phong bọn người tướng hô nhìn tất cả đều là mặt cười khổ. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là chính miệng nói ra Trần Vũ không được đi vào lục viện. Hiện tại còn thế nào đi đoạt? Chẳng biết tại sao trong lòng bọn họ đột nhiên có nồng đậm thất lạc, phảng phất là một cái cự đại bảo vật cứ như vậy bị bọn hắn cho bỏ lỡ. Cười khổ vừa thu lại, Tôn Phong lần nữa nhìn xem Chu Diễm đã là một mảnh lãnh ý, các ngươi biến mất quá lâu, hiện tại thời đại đã biến, là lục viện thiên hạ. Gia hỏa này ngươi Dịch viện muốn lời nói vậy liền cứ việc cầm đi, chính là lục viện thiên hạ. Chu Diễm lông mày nhíu lại, khỏe miệng hiện hiện một vòng ý cười. Đã như vậy lời nói vậy liền đến đánh cược đi. Chỉ vào Trần Vũ, Chu Diễm cười nói, một tháng sau gia hỏa này sẽ quét ngang lục viện tất cả học sinh bao quát lao sinh, các ngươi có tin hay không? Cái này cũng coi là ta Dịch viện trở về một phần lễ vật đi. Cái gì? Đám người lập tức vỡ tổ. Cuồng vọng. Tôn Phong sáu người đều không ngoại lệ, mặt đỏ lên, trong mắt đều muốn phun ra lửa. Tốt. Vậy liên tại một tháng sau để Trần Vân Quá cùng ta lục viện học sinh so một lần. Để ngươi cùng hắn đều biết hiện tại Dịch viện chẳng phải là cái gì phế vật, vĩnh viễn là phế vật. Tôn Phong bạo hống nhưng mà Chu Diễm ý nguyên bình tĩnh. Đi theo ta đi. Nhìn xem Trần Vũ, Chu Diễm mở miệng nói. Tốt. Bất quá bọn hắn ba người cũng muốn mang lên. Chỉ Tô Chiến, Tô Tiểu Nhiễm, Hoàng Phổ Quyết Thiên ba người, Trần Vũ nhàn nhạt nói. Có thể. Năm người cùng một chỗ trực tiếp biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Toàn bộ hội trường đột nhiên tĩnh mịch một mảnh. Mọi người thấy Trần Vũ bọn người rời đi phương hướng ánh mắt phức tạp. Lục viện đại bỉ như thế thịnh đại sự tình vốn phải là đặc sắc xuất hiện thế nhưng là tất cả phong thái tiêu điểm tất cả đều bị Trần Vũ độc chiếm. Nhưng cùng lúc tất cả mọi người cũng đều chờ mong vô cùng. Một tháng sau thứ bảy viện cùng lục viện va chạm. Chương 1954, thôi diễn hết thệ tại sao có thể như vậy? Chương 1954, thôi diễn hết thệ tại sao có thể như vậy? Trên đường Chu Diễm nhìn xem Trần Vũ cùng những người khác rất là kỳ quái. Nghẹn nửa ngày không nói gì cuối cùng Chu Diễm vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Làm sao? Ta vừa rồi nói ra một tháng sau tỷ võ lời nói các ngươi liền không khiếp sợ không lo lắng. Mấy người xưng sở tướng hô nhìn hơi nghi hoặc một chút. Tại sao phải lo lắng? Ngươi không phải là đang nói một sự thật à? Hoàng Phổ Quyết Thiên mở miệng nói. Chán. Chu Diễm khỏe miệng hung hăng kéo ra trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Vốn cho là mình vừa rồi trang bức như vậy thành công, làm sao bọn này tiểu gia hỏa vậy mà lại là loại phản ứng này. Chu Diễm thậm chí có loại ảo giác mình vừa rồi trang bức tại đám người này mắt bên trong căn bản chính là chuyện thiếu lâm. Lát đầu không suy nghĩ thêm nữa những này mang theo mấy người trọn vẹn nửa ngày trong hành trình lúc này mới đến một viên xa xôi tinh cầu. Nhìn thấy viên tinh cầu này Trần Vũ lông mày nhíu lại rất là ngoài ý muốn. Tinh cầu này mặt ngoài bao trùm rất nhiều trận pháp mà căn cơ đều là lấy nằm hy 64 quẻ làm căn bản. Trần Vũ sắc mặt nghiêm túc trong lòng thầm nghĩ. Trước đó thần thoại di tích để hắn biết biên thành tồn tại cũng biết mình tựa hồ bị cuốn vào trong một bàn cờ to lớn. Bây giờ tại tinh không bên trong vậy mà nhìn thấy loại địa phương này không khỏi Trần Vũ có loại cảm giác không giống nhau. Đi thôi, ta mang các ngươi đi gặp lão sư của các ngươi. Chu Diễm cười nói. A, lão bá ngươi không phải Dịch viện lão sư a? Tô Tiểu Nhiễm sững sờ có chút ngoài ý muốn. Ha ha ta. Chu Diễm cười lớn lắc đầu. ta cũng không có tư cách khi dịch viện lão sư. Ta tại cái này bên trong bất quá chỉ là một cái người giữ cửa. Người giữ cửa? Lần này ba người kinh. Vừa rồi tại lục viện đại bị hiện trường Chu Diễm ra sân lúc Tôn Phong bọn người như lâm đại địch đồng dạng đủ để muốn gặp Chu Diễm thực lực. Thế nhưng là loại người này tại dịch viện chỉ là một cái người giữ cửa. Chúng ta đến. Phía trước chính là dịch viện. Chu Diễm bước chân dừng lại chỉ phía trước một tay phất lên tại mọi người trước mắt nguyên bản không có vật gì trong không khí đột nhiên nhộn nhạo lên một cơn chấn động hiện một cái cự đại màn nước. Màn nước hướng hai bên kéo ra xuất hiện một cái động lớn. Từ cửa hang nhìn đi vào là một mảnh xen vào nhau tinh tế khu kiến trúc. Hoa loại này kiến trúc xem ra tốt độc đáo a. Tô Tiểu Nhiễm cảm khái nói. Tô Chiến cũng nhẹ gật đầu kiến trúc này mặc dù xem ra thường thường không có gì lạ bất quá từ trong đó tựa hồ có thể cảm giác được có chút không tầm thường khí tức. Hoàng Phủ Quyết Thiên nhìn Trần Vũ một mặt ngạc nhiên. Lão sư cái này bên trong. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Ngươi không nhìn lầm sự tình càng ngày càng có ý tứ. Trước mắt kiến trúc thình lình cùng địa cầu thời kỳ cổ đại lối kiến trúc đồng dạng. Tại tinh không xa xôi bị ngạn vô số tinh cầu phía trên lại có thể nhìn thấy địa cầu phong cách kiến trúc. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Dịch viện không giống với lục viện cái này bên trong trận pháp dày đặc tuyệt đối không được chạy loạn khắp nơi. Mang theo mấy người tiến vào bên trong màn nước lần nữa khép lại từ bên ngoài bên trên mấy người tựa hồ là biến mất đồng dạng. Lao Chu dẫn người trở về nhà. Một đạo cởi mở thanh âm truyền đến một người tướng mạo hiền lành đại mập mạp chân trần đi tới. Đúng vậy a người này gọi Trần Vân quá ba người khác đều là bằng hữu của hắn. Chúng ta dịch viện lần này xem như có học sinh. Hắc hắc không sai không sai. Tiểu tử tương lai sẽ rất đặc sắc nha. Ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Vô vô Trần Vũ bả vai mập mạp cười ha ha đi xa. Nhìn thấy mọi người hơi nghi hoặc một chút ánh mắt Chu Diễm giải thích nói, đây là dịch viện một tên lão sư tên là Sích Vân về sau hắn 9 giờ là lão sư của các ngươi. Thực lực của hắn thế nhưng là rất cường đại. Đi thôi chúng ta đi gặp thấy viện trưởng tại kia bên trong tất cả lão sư cũng đều sẽ tại. Một đường tiến lên mấy người cuối cùng đến một cái đại sảnh lúc này mới ngừng lại. Trong đại sảnh hết thảy có 8 người tất cả đều lặng lặng đứng tại kia bên trong. Trung ương nhất một người người mặc một thân đạo bào phía trên vẽ đầy thái cực đồ thật dài sợi râu rũ xuống ngực một cỗ tiên phong đạo cốt chi khí. Nó hơn 7 người phân biệt đứng ở hai bên mỗi người đều khí chất khác nhau trong đó Sích Vân tình lĩnh xuất hiện. Viện trưởng người đã mang đến. Chu Diễm mở miệng quay đầu đối Trần Vũ mấy người nói, vị này chính là dịch viện viện trưởng Chu Vân Ý. Gặp qua viện trưởng. Tốt hoan nên đi tới dịch viện. Chu Vân Ý nhẹ gật đầu một quét qua mấy người khỏe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Tô gia Tô Tiểu Nhiễm. Tuổi nhỏ thời điểm không nguyện ý tu luyện trốn đến tàng bảo các loại ngoài ý muốn đạt được kỳ ngộ phía sau càng là gặp gỡ cải biến cả đời người trên đường đi kỳ ngộ liên tục mệnh cách cải biến tương lai có hy vọng a. Tô Chiến, nữ nhân điên, ân nhiệt huyết hiếu chiến có vạn phu không địch lại chi dung a. Cú gặp gỡ quý nhân lúc đầu trung nhân chi tư lại có nhìn trở thành hảo kiệt chi tư. Không sai không sai. Ừm. Nghe tới Chu Vân Ý lời nói Tô Tiểu Nhiễm cùng Tô Chiến hai người lập tức sửng sốt lập tức sùng bái nhìn xem Chu Vân Ý hoa Chu viện trưởng lợi hại như vậy a. Tô Tiểu Nhiễm tán thưởng trong đại sảnh những người khác lập tức cười. Ha ha nữ hoa chúng ta viện trưởng thế nhưng là am hiểu sâu thiên cơ diễn toán thuật pháp tính thiên tính địa nếu như muốn coi là cho dù là thiên địa vạn vật viện trưởng đại nhân đều có thể tính toán rõ ràng. Các ngươi những chuyện này bất quá là trò trẻ con thôi. Sích Vân cười nói. Đúng vậy a về sau các ngươi liền biết viện trưởng đại nhân đến cùng là nhân vật bậc nào. Chu Vân Ý cười cười không nói gì bất quá hai đầu lông mày tràn ngập tự tin. Mặc dù những người này ở đây thổi phồng mình bất quá cũng không có thổi phồng sai. Hắn dịch đạo muốn biết rõ ràng Tô Tiểu Nhiễm cùng Tô Chiến sự tình đích sắc rất nhẹ nhàng. Bất quá có chút để hắn để ý là vừa rồi tại thôi diễn hai người tương lai lúc đều thôi diễn đến cùng một cái người thần bí mà mình dịch đạo tại người kia trước mặt vậy mà hoàn toàn không có tác dụng làm hắn rất hiếu kỳ. Lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Chu Vân Ý nhìn về phía Hoàng Phổ Quyết Thiên phát động dịch đạo muốn thôi diễn Hoàng Bộ Quyết Thiên quy tích. Nhưng sau một khắc hắn chính là sững sờ. Trong mắt hắn Hoàng Bộ Quyết Thiên trên thân vậy mà tràn ngập một tầng như có như không vân khí, để hắn hoàn toàn không nhìn thấy đối phương quy tích. Có chút không tin Chu Vân Ý nhướng mày trong hai mắt lóe lên hai cái ánh mắt bên trong vậy mà hiện hiện một cái cực kỳ mảnh tiểu nhân thái cực bắt quái đồ ý đồ đi thấy rõ Hoàng Phổ Quyết Thiên. Chỉ một chút hắn liền ốc. Mà bây giờ những này tơ mỏng tất cả đều liên hướng cùng là một người. Đứng tại ba người bên cạnh Trần Vũ. Chương 1955, kinh dị hình tượng. Chương 1955, kinh dị hình tượng. Làm sao viện trưởng? Nhìn thấy Chu Vân Ý bộ dáng khiếp sợ Sích Vân bọn người là sững sờ. Chu Vân Ý khoát tay áo nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đã ngưng trọng lên. Đây là lần thứ nhất xuất hiện như thế tình huống. Đã như vậy vậy liền đến xem giá hỏa này rốt cuộc là nhân vật nào đi. Chu Vân Ý trong hai mắt thái cực bát quái đột nhiên xoay tròn tóc của hắn không gió mà bay giống như là mất đi trọng lực chậm rãi trôi nổi bắt đầu thôi diễn năng lực đã toàn bộ phát động. Cái này, Sích Vân bọn người một mặt chấn kinh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chu Vân Ý viện trưởng đây là lần thứ nhất toàn lực bắt đầu thôi diễn a. Khó nói tiểu tử này trên thân có gì ghê gớm đại bí mật. Ta không biết ta viện trưởng tinh thông dịch đạo thôi diễn năng lực vô song tại cường đại như thế thôi diễn năng lực phía dưới liền xem như tiểu tử này trước kia nhìn lén nhà nào quả phụ bao nhiêu tuổi không có lần thứ nhất cũng có thể coi là ra cho dù là có cái gì đại bí mật cũng không thể giữ được. Chu Diễm mở miệng cười. Ui 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 viện trưởng như vậy đứng đắn một người nhìn thấy những này cũng không tốt đi. Mọi người nhất thời trêu chọc nói. Nói bậy. Lão sư ta mới sẽ không làm loại chuyện đó đâu. Tô Tiểu Nhiễm không phục mở miệng nói. Câu nói này lại dẫn tới mọi người cười ha ha. Nhưng vào lúc này liền nghe tới Chu Vân Ý kêu thảm một tiếng đông nhiên một ngụm máu tươi phun ra cả người liền lùi lại 3-4 bước sắc mặt tái nhợt như tuyết. Hai tay của hắn bụm mặt một đôi mắt ở trong lại có đỏ thắm máu tươi chảy ra theo khe hở nhỏ giọt trên mặt đất. "Viện trưởng, ngươi làm sao?" Mấy người sắc mặt đại biến đều hù đến lập tức nâng Chu Vân Ý một mặt chấn kinh. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại chuyện này. "Ta không sao." Chu Vân Ý khoát tay áo hung hăng ít mấy hơi lúc này mới bình phục lại, chỉ là hắn nhìn xem Trần Vũ ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm kinh hãi. "Cái này sao có thể? Người trẻ tuổi này vì sao lại dạng này?" Vừa rồi hắn lấy dịch đạo thôi diễn Trần Vũ quá khứ tương lai, lại hai nhiên phát hiện một đạo tuyệt cường lực lượng hoàn toàn ngăn chặn hắn dịch đạo. Khi hắn cưỡng ép lấy dịch đạo đi tìm tòi nghiên cứu lúc phản vệ phát sinh, cũng chính là như thế hắn mới có thể ho ra máu tươi, chỉ là ngay tại phản vệ trong nháy mắt đó, một bức tranh từ trước mắt của hắn chợt lóe lên để trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Kia là vô biên núi thây biển máu, một bộ lại một bộ thi thể trùng điệp xen vào nhau cùng một chỗ trở thành một cái cao lớn 10,000 trượng núi thây. Bên trong có từng cái chủng tộc cường giả mở ra huyết buồn đại khẩu, 10 cánh tay cự nhân toàn thân bao trùm áo giáp 1,000 trượng nhân loại có 8 đôi cánh tuyệt mỹ nữ tử. Mà lại trong đó một chút cho dù là chết đi về sau đều như cũ tản ra khủng bố vô cùng chí cường ba động, đủ để muốn gặp nó khi còn sống đến tột cùng ra sao chờ cường đại. Mà tại cái này 10,000 trượng núi thây phía trên, một bóng người chắp hai tay sau lưng lặng lặng đứng tại tất cả thi thể đỉnh điểm. Chu Vân Ý muốn đi thấy rõ ràng thế nhưng là đạo thân ảnh kia đưa lưng về phía hắn để hắn hoàn toàn không cách nào trông thấy, chỉ là tại một khắc cuối cùng thân ảnh có chút nghiêng người mới khiến cho Chu Vân Ý nhìn thấy một cái bên mặt. Cái này bên mặt cùng Trần Vũ giống nhau như lúc. Nhớ tới bức họa này, mặt Chu Vân Ý trái tim đều đang cuộn loạn. Hắn ta không biết mình tại sao lại nhìn thấy một màn như thế, lại càng không biết đạo hình tượng bên trong người kia đến cùng có phải hay không Trần Vũ. Tiểu tử này không được. Không được a. Người không sao chứ? Trần Vũ nhướng mày hơi kinh ngạc nhìn Chu Vân Ý, không sao, xem ra tương lai của ngươi có khó có thể tưởng tượng bí mật. Chu Vân Ý mở miệng nói, từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta dịch viện đệ tử duy nhất, chúng ta 8 người đều sẽ toàn tâm toàn ý đi dạy bảo ngươi, dịch viện tất cả tài nguyên cũng sẽ để ngươi sử dụng để ngươi trở thành 7 viện bên trong mạnh nhất học sinh. Vừa rồi một màn kia để Chu Vân Ý rung động không hiểu, trước đó hắn còn chuẩn bị khảo thí muốn nhìn một chút Trần Vũ tư chất như thế nào, bất quá bây giờ đây hết thảy đều có thể miễn. Quay đầu nhìn Hoàng Phổ Quyết Thiên ba người, Chu Vân Ý nghĩ nghĩ mở miệng nói, ba người các ngươi cũng có thể tại dịch viện tu hành, mặc dù không đạt được độ cao của hắn, bất quá chắc hẳn hỗn cái 7 trước viện 10 không là vấn đề. Tô Tiểu Nhiễm cùng Tô Chiến sững sờ đều rất kinh hỉ, Trần Vũ cùng Hoàng Bộ Quyết Thiên ngược lại là lạnh nhạt vô cùng. Chu Vân Ý chỉ ở đây 7 người nói, cái này 7 người tại trận pháp luyện thể đan dược học vấn luyện khí luyện thần võ kỹ các phương diện đều có thường nhân khó có thể tưởng tượng thực lực, về sau bọn hắn chính là của ngươi lao sư. Tiếp xuống một tháng bên trong chúng ta sẽ cho ngươi tiến hành như ma quỷ đặc huấn để ngươi đột phá hợp đạo cảnh, quá trình sẽ rất tàn khốc, ngươi phải có tâm lý chuẩn bị. Cái gì? Các ngươi có thể để cho lão sư đột phá hợp đạo cảnh? Thế nhưng là đạo đo chi trụ bên trên lão sư hắn thân hòa độ vì linh a. Tô Tiểu Nhiễm kinh hô mà lên. Chu Diễm cười khoát tay áo. Kia đạo đo chi trụ bất quá là đẳng cấp thấp nhất thôi, nếu như nhục thân quá mức cường đại lời nói như vậy lục viện đạo đo chi trụ coi như đo không ra thân hòa độ. Chúng ta viện trưởng năm đó cũng từng trải qua đạo đo chi trụ khảo thí, thân hòa độ cũng là vì linh, không phải là đột phá hợp đạo cảnh. Nguyên lai là dạng này. Tô Tiểu Nhiễm vô ngực thở phào nhẹ nhõm, trước đó lo lắng lần này tất cả cũng không có. Trần Vũ lại là khẽ lắc đầu. Hắn cùng Chu Vân Ý khác biệt, Chu Vân Ý là bởi vì nhục thân cường đại, nhưng hắn, trừ nhục thân cường đại bên ngoài càng quan trọng là bởi vì bạn đạo đều tại sợ hắn. Tốt, ngươi còn có cái gì vấn đề a? Chu Vân Ý nhìn xem Trần Vũ mở miệng cười. Trần Vũ nghĩ nhướng mày, sở dĩ gia nhập thứ 7 viện cũng bất quá là bởi vì chính mình cần một cái danh ngạch thôi, mà lại cái này thứ 7 viện cùng địa cầu có quan hệ cho nên hắn lúc này mới sẽ gia nhập trong đó. Về phần học tập, cái này bên trong thật đúng là không có cái gì muốn để hắn học tập. Học tập ngược lại không dùng, bất quá ta nghĩ biết các ngươi cùng địa cầu có quan hệ gì. Dịch viện có phải là từ địa cầu khởi nguyên? Hả? Học tập vô dụng. Nghe tới Trần Vũ lời nói, 8 người mới vừa rồi còn là cùng nhan duyệt sắc, nhưng là bây giờ sắc mặt đều lạnh xuống. Tiểu tử này có chút bất học vô thuật a, hử, những vấn đề này lời nói hay là đợi đến ngươi thông qua 7 vị lao sư khảo thí về sau rồi nói sau. Chu Vân Ý lạnh lùng mở miệng nhìn xem Trần Vũ, lông mày không khỏi nhíu một cái. Không học tập tiểu hài tử hắn rất không thích, đa ý của ngươi là thông qua khảo thí ngươi liền có thể nói cho ta. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn xem Chu Vân Ý, không sai. Một tháng sau chỉ cần ngươi toàn bộ thông qua 7 vị lao sư khảo thí kia, ngươi có nghi vấn gì ta đều có thể nói cho ngươi. Dạng này a? Trần Vũ túi đầu trầm tư. Ha ha, học tập cho giỏi đi. Tương lai một tháng ngươi sẽ rất vất vả. Chu Vân Ý cười lạnh đạo, đối cái khác 7 vị lao sư đưa mắt liếc ra ý qua một cái. 7 người đều sẽ ý nhẹ gật đầu, phát ra trận trận nhe răng cười. Tiểu tử này xem ra phải thật tốt thao luyện một phen a, bất quá nhưng vào lúc này Trần Vũ ngẩng đầu lên. Không cần một tháng, hiện tại liền khảo thí đi. Chương 1956, cho hắn học một khóa. Chương 1956, cho hắn học một khóa. Ngươi nói cái gì? Hiện tại khảo thí? Chu Vân Ý sửng sốt vô cùng ngạc nhiên. Chu Diễm mấy người cũng đều là ngơ ngác nhìn xem Trần Vũ rất là chấn kinh. Gia hỏa này chẳng lẽ đi rồi? Vậy mà hiện tại liền muốn khảo thí? Ngươi đang nói đùa a? Ngươi có biết không đạo sau cùng khảo thí độ khó đến cùng lớn bao nhiêu? Chu Vân Ý sắc mặt lạnh xuống, đối Lăng Vũ càng phát không thích. Lúc đầu nhìn chúng Trần Vũ tư chất nhưng không có nghĩ đến gia hỏa này vậy mà như thế cuồng vọng. Cái này là dịch viện tối kỵ. Ta không có nói đùa, làm như vậy tiết kiệm thời gian. Trần Vũ nhàn nhạt nói, hắn hiện tại chỉ muốn biết dịch viện cùng địa cầu quan hệ, đối cái gọi là khảo thí cũng không để ở trong lòng. Tốt. Đã như vậy lời nói, Xích Vân các ngươi 7 người liền hào hào cho hắn học một khóa, để hắn biết cái gì là kính sợ. Nghe vậy Xích Vân 7 người nhẹ gật đầu nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt có một ít lành ý, tiểu tử đã như vậy lời nói kia chúng ta trước hết cho ngươi học một khóa. để ngươi biết cái gì gọi là điệu thấp, cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Xích Vân mất mặt hừ lạnh nói. Trần Vũ nhướng mắt, hắn ngược lại là cũng muốn điệu thấp, chỉ là thực lực không cho phép, á chư vị các ngươi ai tới trước. Xích Vân nhìn xem mấy người không khỏi cười nói, ta tới trước đi. Một cái điểm tĩnh lạnh nhạt nữ tử nhàn nhạt mở miệng trước cho hắn một chút dễ dàng bằng không mà nói đã kích đến hắn liền không tốt. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nữ tử quét mắt Trần Vũ có chút khinh miệt. Chuẩn bị kỹ càng rồi, đã như vậy lời nói vậy thì bắt đầu đi. Cửa này khảo nghiệm là thuật luyện đan của ngươi. Luyện đan? Xích Vân mấy người tất cả đều nhẹ nhàng cười một tiếng đối Trần Vũ chỉ trỏ. Các ngươi nói hắn có thể hay không thông qua nghe hồng khảo hạch? Ta không biết, ta nghe hồng luyện đan trình độ thế nhưng là 8 sao nhị giai, mà lại yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, vừa rồi tiểu tử này như vậy cùng nghe hồng khẳng định phải cho hắn một hạ mã uy, làm sao có thể để hắn như vậy nhẹ nhõm thông qua khảo hạch. Không sai, theo ta thấy tiểu tử này đoán chừng muốn bị nhục nhã. Hắc hắc, cũng tốt, vừa vặn để hắn biết tại cái này bên trong cũng không phải hắn cùng địa phương. Các ngươi nhìn viện trưởng khỏe miệng của hắn đều có chút nhếch lên đâu. Mấy người quay đầu nhìn xem Chu Vân Ý, quả nhiên phát hiện Chu Vân Ý mặc dù sắc mặt lạnh nhạt bất quá khỏe miệng thỉnh thoảng gầy lên trên có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắc hắc, ba cái tiểu ba nhi chờ chút các ngươi liền biết chúng ta dịch viện đến cùng là dạng gì địa phương. Xích Vân nhìn về phía Tô Tiểu Nhiễm ba người nhíu nhíu mày một mặt trêu chọc. Thật sự là đáng tiếc a, để học sinh nhìn thấy mình lao sư dáng vẻ chật vật chật chật. Trong lòng nghĩ như vậy đến nhưng sau một khắc Xích Vân liền sửng sốt ngạc nhiên nhìn xem Tô Tiểu Nhiễm ba người. Phát hiện Tô Tiểu Nhiễm ba người trên mặt làm sao đều là một bộ kỳ quái thần sắc. Các ngươi muốn dạy lao sư ta luyện đan? Đúng a, có vấn đề gì a? Tô Tiểu Nhiễm ba người tướng hô nhìn cùng nhau lắc đầu thở dài một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Có thể luyện chế ra Cửu Vân đan dược lao sư còn cần ai đến giáo? Có thể bị lao sư giáo đó chính là thiên đại may mắn. Nguyên lai dịch viện cũng không muốn cao lớn như vậy lên a, cái quỷ gì? Thở dài, lắc đầu, làm sao cảm giác bọn hắn tựa hồ bị khinh bị rồi. Xích Vân mấy người sắc mặt có chút khó coi. Hừ, thật sự là một đám cuồng vọng gia hỏa. Nghe Hồng mặt mày lạnh lẽo trong lòng thầm hận quay đầu nhìn Trần Vũ ánh mắt càng phát băng lãnh. Chỉ cần ngươi luyện đan trình độ thể hiện ra nhất định tiềm lực trong tương lai có thể đạt tới 7 sao tam giai kia coi như ngươi thông qua khảo hạch. Quy tắc rất đơn giản đó chính là. Chờ chút, Trần Vũ đánh gậy Nghe Hồng. Làm sao rồi? Nghe Hồng nhướng mày. Ta nghĩ ta không cần khảo thí. Ngươi từ bỏ rồi, ngay cả thử đều không có thử, ngươi cứ như vậy từ bỏ rồi, thật sự là gỗ mục không điều khắc được. Nghe Hồng giận, Trần Vũ chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, không, ta chỉ là cảm giác không có khảo nghiệm tất yếu, loại chuyện này ta khẳng định thông qua. Ừm, tự tin như vậy, tốt, nếu như ngươi xuất ra 7 sao nhất giai luyện đan sư huy chương vậy coi như ngươi thông qua như thế nào? Nghe Hồng hai tay ôm ở trước ngực nghĩa mai cười nói, nếu như Trần Vũ có thể tại cái tuổi này xuất ra như thế đẳng cấp luyện đan sư huy trường kia nói rõ Trần Vũ tại luyện đan một đạo bên trên đích sắc có thiên phú, cho dù là thả hắn thông qua cái kia cũng không có cái gì lớn không được. Đến lúc đó chỉ cần mình dốc lòng dạy bảo một phen nhất định có thể tại đan đạo có một phen làm, chỉ là cái này tính tình cần phải hảo hảo mài mài một cái a. Nghe Hồng trong lòng thầm nghĩ, 7 sao nhất giai luyện đan sư huy trường ta đích sắc không có, bất quá 7 sao tam giai luyện đan sư hội trưởng ta ngược lại là có một viên. Từ trong nạp giới xuất ra một viên huy chương đặt ở trước mặt mọi người, trên mặt tất cả mọi người tiêu dung đều cứng đờ. 7 sao tam giai? Xích Vân lập tức kinh hô, đống nhiên đứng người lên thân thể nghiêng về phía trước một mặt không thể tin. Chu Diễm kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ tràn ngập rung động. Mới vừa rồi còn là vớt tròm dâu Chu Vân Ý hít một hơi lãnh khí, con ngươi có chút co rụt lại ngoài ý muốn nhìn xem Trần Vũ. Bằng chứng ấy tuổi liền đến như thế luyện đan cảnh giới, tiểu tử này bất phàm a. Nghe Hồng hơi giật mình nhìn xem Trần Vũ trong mắt một mảnh phức tạp. Khó trách tiểu tử này như thế cuồng vọng, có dạng này luyện đan cảnh giới đích thật là có tư bản. Bất quá tại cái này bên trong còn không đáng chú ý. Có lòng muốn giết Trần Vũ nhuệ khí, Nghe Hồng cưỡng chế chấn kinh nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Cũng không tệ lắm, bất quá ngươi muốn đi đường còn rất dài, lần này khảo thí tính ngươi qua, bất quá về sau nhất định phải đúng hạn lên lớp. Chờ ngươi ngày nào có thể đột phá đến 8 sao nhất giai thời điểm ta liền hoàn toàn thả ngươi tự do. Nhướng mày Trần Vũ khe khẽ thở dài. Ta lúc đầu muốn điệu thấp chút thế nhưng là ngươi để ta rất khó khăn. Tính ta ngả bài. Vì về sau không bị gia hỏa này quấy rầy Trần Vũ hay là quyết định triệt để dọa một cái nàng. Cái gì? Nghe Hồng sững sờ liền thấy Trần Vũ từ trong nạp giới lại lấy ra một viên huy chương bày ở trước mắt mọi người. Rõ ràng là 8 sao nhị giai luyện đan sư huy chương. Ầm ầm. Chu Vân Ý thân thể bỗng nhiên bạo khởi gắt gao nhìn chằm chằm huy chương, hô hấp dị thường thô trọng. Cái này đây là 8 sao nhị giai? Ta ông trời của ta, tiểu tử này lòi như thế dã. Cùng Nghe Hồng là một cái cấp bậc luyện đan sư. Xích Vân trừng to mắt nhìn một chút huy chương lại nhìn một chút Trần Vũ đầu góc bên trong rung động ầm ầm. Mấy người khác cũng là đồng dạng tất cả đều mắt trợn tròn. Cái này con mẹ nó không phải cho Trần Vũ lên lớp, là Trần Vũ cho bọn hắn bên trên bài học à? Lập tức mấy người đều có chút đồng tình nhìn xem Nghe Hồng. Nghe Hồng kinh ngạc nhìn xem huy chương, trầm mặc mấy giây đột nhiên sắc mặt đột nhiên lạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Vũ. Huy chương này thật là ngươi. Chương 1957, chất vấn. Chương 1957, chất vấn. Cái gì? Nghe tới Nghe Hồng lời nói những người khác là sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đều trở nên lạnh. Khó nói cái này huy chương không phải hắn. Ngươi có ý tứ gì? Trần Vũ lạnh lùng nhìn xem Nghe Hồng, trong mắt có một vẻ lạnh ý không có ý gì. Ta rất khó tin tưởng ngươi cái tuổi này cũng đã là 8 sao nhị giai luyện đan sư, năm đó ta tấn thăng lúc không biết tốn bao nhiêu tâm tư tích lũy bao lâu về sau mới có thành tựu của ngày hôm nay. Tuổi của ngươi để ta không thể không hoài nghi ngươi. Nghe Hồng chăm chú nhìn Trần Vũ, con mắt muốn tìm được một điểm dấu vết để lại. chỉ là nàng thất vọng Trần Vũ trong mắt không có bất kỳ cái gì bối rối, chỉ có lạnh nhạt. Ta muốn ngươi chứng minh mình thực lực. Mắt sáng lên, nghe Hồng một tay phất lên một cái cự đại lò luyện đan xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt. Đây là ta ngày thường bên trong dùng để huấn luyện lò luyện đan. Trong đó tổng cộng có 1.300042 ngọn đèn, những này đèn rất đặc thù, mỗi một chén đèn muốn nhóm lửa cần hỏa diễm lớn tiểu nhiệt độ đều không giống. Ngươi muốn lấy chân lực điều khiển hỏa diễm đem những này đèn thắp sáng, nếu như ngươi có thể đạt tới 300 ngọn trở lên kia, ta liền thừa nhận thực lực của ngươi. Bằng không mà nói, ta tuyệt không tha cho ngươi. Nghe Hồng nhìn chăm chú Trần Vũ lạnh lùng mà miệng. Xích Vân mấy người con mắt đều híp lại. Thật sự là không nghĩ tới Nghe Hồng vậy mà nghiêm túc. Xuất ra nàng ngày thường bên trong dùng để huấn luyện đan lô khảo nghiệm Trần Vân Quá. Không sai, Trần Vân Quá mặc dù cuồng ngạo mà lại giả mạo đại đại luyện đan sư, bất quá chắc hẳn cũng chỉ là trẻ tuổi nóng tính thôi, giáo dục một phen cũng liền được, làm gì như vậy chứ. Tô Tiểu Nhiễm lông mày dựng lên miết miệng nói, lão sư ta mới không có giả mạo hắn, chính là 8 sao nhị giai luyện đan sư. Nghe nói lời này, Xích Vân bọn người tướng hô nhìn đều cười lắc đầu. Tiểu cô nương, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, ngươi cho rằng luyện đan sư là tốt như vậy làm? Đừng nhìn Nghe Hồng hình dạng rất trẻ trung, kỳ thật a nàng đã sớm là lão mãi mãi cấp bậc. Xích Vân cười ha hả đạo. Nghe Hồng lỗ tai khẽ động, lập tức trừng mắt nhìn Xích Vân. Xích Vân ngượng ngùng cười một tiếng, lại nhìn về phía Tô Tiểu Nhiễm. Cái này luyện đan coi trọng nhất tích lũy, không có tích lũy muốn có thành tựu, trừ phi là thiên địa sinh dưỡng yêu nghiệt. Này loại nhân vật không phải chỉ là tù thiên tinh châu đủ khả năng tưởng tượng. Thứ vậy cái này nói thế nào? Tô Tiểu Nhiễm ý nguyên không phục, xuất ra một cái bình ngọc, trong đó có 7-8 bản đan dược. Đây là lão sư ta luyện chế đan dược, khó nói không thể chứng minh thân phận của hắn. Người lão sư luyện chế? Xích Vân lông mày nhíu lại cười nói, đã như vậy chúng ta liền đến xem đan dược này thế nào. Mấy người nở nụ cười tụ tới muốn nhìn một chút Trần Vũ luyện chế đan dược. Chu Vân Ý ngồi tại chủ vị phía trên chỉ là nhàn nhạt quét mắt liền không còn nhìn nhiều. Một cái tiểu thanh niên người luyện chế đan dược có thể có bao nhiêu hiếm lạ. Đám người kia bộ dạng này thật giống là chưa từng va chạm xã hội người. Nghe Hồng lông mày nhíu lại nhìn cái kia ngọc bình đồng dạng không thèm để ý, Xích Vân mở ra nắp bình ngọc, lập tức một cỗ trùng tiên hương khí đột nhiên bay lên. Một đạo đạo đan văn chậm rãi thăng nhập giữa không trung hiện lên ở mấy người trước mắt. Ta tạo cái này đây là? Xích Vân bọn người há to miệng một mặt ngốc trệ thần sắc. Cái gì? Chín đạo đan văn? Chu Vân Ý sắc mặt đột biến, bỗng nhiên một cái lắc mình trực tiếp gạt mở Xích Vân mấy người gắt gao nhìn chằm chằm ngọc bình. Trong bình ngọc 7 viên lục phẩm cựu vân đan dược lặng lặng nằm tại kia bên trong, mỗi một viên đều giống như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng khiến người mê muội. Cái này sao có thể? Nghe Hồng con ngươi hung hăng co rụt lại, trên mặt khó nén chấn kinh chi sắc. Thế nào? Ta nói đi, lão sư của ta mới không có gạt người. Nhìn thấy mấy người bộ dáng, Tô Tiểu Nhiễm đắc ý nhướng mày một mặt vui vẻ. Ngắn ngủi chấn kinh sau, Chu Vân Ý nhướng mày nhìn xem Tô Tiểu Nhiễm. Đây thật là ngươi lão sư luyện chế? Không thể giả được. Vậy ngươi nhưng từng nhìn qua lão sư của ngươi luyện đan? A, cái này này cũng không có. Tô Tiểu Nhiễm sững sờ. Chu Vân Ý lại mở miệng nói, vậy ngươi lão sư luyện chế những đan dược này xác suất thành công như thế nào? Xác suất thành công? Tô Tiểu Nhiễm sững sờ lắc đầu, ta không biết, lão sư hắn luyện đan rất nhanh, bất quá nửa canh giờ mà thôi, những đan dược này liền tất cả đều luyện tốt, tựa hồ ta không nhìn thấy lão sư thất bại qua. Nửa canh giờ? Không có thất bại qua. Mọi người mắt trợn tròn. Nhưng một đạo hừ lạnh lại vang lên. Nghe Hồng nhìn xem đan dược, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Thư thật sự là buồn cười. Không có thất bại. Nửa canh giờ? Cái này sao có thể? Loại này đẳng cấp đan dược cho dù là ta cũng có 30 thất bại tỷ lệ, mà lại ít nhất cũng phải 3 canh giờ trở lên. Cái này xem xét chính là đang gặp ngươi. So sánh đan dược này là hắn ta không biết ở đâu bên trong phát hiện, lúc này mới sẽ nói ra loại những lời này. Chu Vân Ý mấy người đều nhẹ gật đầu. Tô Tiểu Nhiễm nói lời quá không thực tế. Ngươi không thể là ngươi không được. Nhưng bởi vậy hoài nghi ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Trần Vũ đột nhiên mở miệng nói. Quay đầu nhìn Trần Vũ, Nghe Hồng sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Thật sao? Thì tốt. Hôm nay ta muốn ngay trước tất cả mọi người mặt chọc thủ ngươi. Bắt đầu đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nhóm lửa mấy ngọn đèn. Trần Vũ quét mắt lò luyện đan, khỏe miệng khẽ nhếch, mở ra bàn tay, một đạo kim sắc ngọn lửa hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Hả? Không ta trợ ngoại bộ hỏa diễm đốt nguyên thành viêm. Nghe Hồng sững sờ ngoài ý muốn nhìn Trần Vũ, tựa hồ ra hỏa này cũng không phải hoàn toàn không có bản lĩnh. Vẹn vẹn là chiêu này đã nói lên Trần Vũ tạo nghệ không thấp. Ngươi xem trọng. Trần Vũ nhàn nhạt nói, năm ngón tay đột nhiên chấn động, liền thấy kim sắc hỏa diễm như là một đạo lưu tinh kéo lấy, đếm thử cái đuôi đầu nhập vào lò luyện đan ở trong. Cái này lò luyện đan tường ngoài là lấy đặc thù vật liệu chế thành, thông thấu vô cùng, có thể không trở ngại chút nào nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Tại trong lò hơn 1.000 ngọn đèn xen vào nhau, tinh tế bày ở từng cái phương vị. Nếu như là luyện đan sư liền có thể phát hiện những này trưng bày phương vị vô cùng có giảng cứu, tất cả đều là tại quá trình luyện đan ở trong nhất không dễ trưởng không địa phương. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đốt lên bao nhiêu ngọn. Nghe Hồng hai tay chắp sau lưng lặng lặng nhìn chăm chú lên lò luyện đan. Những người khác cũng là đồng dạng, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Uy Nghe Hồng, điểm này đèn sáng lửa có cái gì đặc thù giảng cứu a? Ta nhớ được mỗi lần ngươi đang huấn luyện thời điểm luôn luôn trước điểm ở giữa nhất kia một chén. Xích Vân nhỏ giọng hỏi. Nghe Hồng nhẹ gật đầu. Không sai, ở giữa nhất kia một chén ở trung ương, mà chấn tứ phương là trọng yếu nhất cũng thoải mái nhất một chén. Thắp sáng đèn này liền tương đương với có căn cứ địa độ khó sẽ tiểu không ít. Xích Vân nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên sững sờ chỉ vào Trần Vũ mở miệng nói, hắn đang làm cái gì? Hả? Nghe Hồng lông mày lập tức siết chặt, trong mắt khinh miệt thần sắc càng phát ra nồng đậm. Thật sự là ngớ ngẩn cũng dám làm như thế. Chương 1958, phải có phong phạm chương 1958, phải có phong phạm lò luyện đan ở trong một đạo kim sắc lưu quang không có chạy ở giữa nhất vị trí tiến đến, ngược lại là hướng về tích ngoài rìa một cái góc chạy đi. Hư thật sự là không có ánh mắt. Vị trí kia tại toàn bộ lò luyện đan ở trong đều là nhóm lửa độ khó lớn nhất địa phương. Ngay từ đầu liền hướng nơi đó đi, quả thực là tự rước thất bại. Nghe Hồng lắc đầu cười lạnh một mặt khinh thường. Không, Nghe Hồng ngươi nhìn, ta tạo, ta không có hoa mắt đi. Đột nhiên Xích Vân nghẹn ngào giống to, thanh âm bên trong đều là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nghe Hồng giật mình nhìn xem lò luyện đan trên mặt khinh thường đột nhiên toàn bộ biến mất, còn lại chỉ có chấn kinh. Kia đạo hỏa diễm đích thật là hướng về tích ngoài rìa đèn đuốc phóng đi. Thế nhưng là trừ kia đạo hỏa diễm bên ngoài còn có một đạo đạo hỏa diễm không ngừng từ trên cùng lò miệng hướng xuống bắn ra, mỗi một đạo hỏa diễm đều nhắm ngay một chén đèn. Trước mắt xuất hiện dạng này một bức tranh. Một viên kim sắc hỏa cầu lơ lửng tại lò miệng, vị trí chính là vừa rồi Trần Vũ trong lòng bàn tay hỏa diễm. Mà từ hỏa cầu này ở trong một đạo lại một đạo kim sắc lưu quang chạy về phía hơn 1.000 ngọn đèn, quả thực tựa như là thiên nữ tán hoa đồng dạng dị thường lóa mắt. Cái này, khó nói hắn nghĩ. Nghe Hồng trừng to mắt có chút mọc ra miệng, mở miệng đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Vừa nghĩ tới loại kia khả năng nàng liền cảm giác được hai chữ: điên cuồng. Nghe Hồng hẳn là hắn là muốn một lần tính thắp sáng tất cả đèn. Cái này khả năng này a? Xích Vân ngơ ngác hỏi, nói ra câu nói này sau ngay cả chính hắn đều có chút không tin. Có thể sao? Nghe Hồng tâm lý cũng tại để tay lên ngực tự hỏi. Nhưng kết quả cuối cùng là không thể nào. Không có khả năng. Loại chuyện này tuyệt không có khả năng phát sinh. Cái này hơn 1.000 ngọn đèn mỗi một chén yêu cầu đều không giống muốn đồng thời nhóm lửa kia cùng điều khiển lực nên đến cái dạng gì khủng bố cảnh giới. Nghe Hồng điếu đốt thở dài, ánh mắt lần nữa bình tĩnh, ra hỏa này quá khinh thường. Ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào thất bại. Quét mắt Trần Vũ, đột nhiên trước đó Trần Vũ nói lời từ Nghe Hồng trong đầu xẹt qua để nàng tâm hung hăng nhảy một cái. Ngươi không được không đại biểu ta không được. Chu Vân Ý mấy người ánh mắt đã hoàn toàn trầm ngưng, lò luyện đan giống như là có đặc thù ma lực hoàn toàn hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, giữa sân Trần Vũ nhìn chăm chú lên lò luyện đan, sắc mặt cổ kim không gợn sóng, hai tay của hắn không ngừng nắn ấn pháp khống chế kia hơn 1.000 đạo hỏa diễm. Một cỗ huyền diệu đến cực điểm khí tức từ trên thân Trần Vũ dâng lên. Mới vừa rồi còn là một mặt không tin Nghe Hồng lông mày đột nhiên vậy một cái ngoài ý muốn nhìn Trần Vũ có chút giật mình. Này khí tức, Nghe Hồng ngươi mau nhìn. Đèn, đèn. Một bên Xích Vân bỗng nhiên kéo lại Nghe Hồng để nàng lấy lại tinh thần, chỉ một chút nàng liền ngã hít một hơi lạnh, một mặt hãi nhiên thần sắc. Phốc phốc. Một đạo rất nhỏ thanh âm vang lên liền thấy một chén đèn đã được thắp sáng. Bất quá đây chỉ là mới bắt đầu, lập tức lại là từng chiếc cổ đang không ngừng sáng lên. Chỉ cần tiếp xúc đến ngọn lửa màu vàng nóng kia lập tức liền tất cả đều sáng. Một chén hai ngọn. Về sau liên miên đèn đuốc cầm ầm phát sáng lên điên cuồng hướng về bốn phía lan tràn, cuối cùng tất cả cổ đang tất cả đều thắp sáng. Một sát na quang hoa rượu rượu xuyên thấu qua trong suốt vách lò hoàn toàn hiện ra tại trước mắt mọi người. Ngáy mắt tràn diện tĩnh mịch. Bao quát Chu Vân Ý ở bên trong dịch viện mọi người đều là cùng một bộ biểu lộ. Gặp quỷ biểu lộ. Trong mắt đều muốn dọa ra. Mau nhìn. Ta cứ nói đi, lão sư của ta mới không phải giả. Hắn cũng thắp sáng tất cả đèn. Hoàn toàn không thua ngươi. Tô Tiểu Nhiễm nhìn xem Nghe Hồng nhịn không được đắc ý nói. Nghe Hồng chấn động khỏe miệng điên cuồng có quắp. Không thua tại ta. Không. Cái này đây là vượt xa ta a. Hả? Tô Tiểu Nhiễm sững sờ, một bên Xích Vân thở dài nói. Các ngươi cũng biết đạo lò luyện đan này bên trong đèn đuốc Nghe Hồng có thể thắp sáng mấy ngọn. Dừng một chút, Xích Vân sắc mặt phức tạp nói, là 319 ngọn. Không đến ra hỏa này số lẻ. Nghe Hồng không nói chuyện bởi vì Xích Vân nói hoàn toàn không giả. Làm luyện đan sư nàng quá rõ ràng muốn thắp sáng nhiều như vậy đèn cần gì chờ luyện đan tạo nghệ. Nhất là Trần Vũ hay là đồng thời thắp sáng. Ở trong đó độ khó càng là lớn không chỉ gấp 10 lần. Lúc này nàng không hoài nghi chút nào Trần Vũ luyện đan sát xuất thành công còn có luyện đan tốc độ. Thậm chí nàng đều có thể nghĩ đến tại luyện chế những cái kia lục phẩm cựu vân đan dược thời điểm Trần Vũ chỉ sợ cũng không từng dốc hết toàn lực. Ngốc. Tô Tiểu Nhiễm mấy người triệt để ngốc. Nhất là Tô Tiểu Nhiễm trừng to mắt miệng nhỏ đều tấm thầy nhờ ô hình. Vậy không phải nói lao sư của ta đều có thể làm Nghe Hồng lao sư rồi. Bạch. Nghe Hồng ánh mắt lóe lên bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Tiểu Nhiễm. Trong ánh mắt kia tình quang bùng lên. Tô Tiểu Nhiễm dọa đến liền lùi lại mấy bước mở miệng nói, thật xin lỗi ta không phải cố ý kích thích ngươi. Không. Ngươi nói không sai. Nghe Hồng lập tức lắc đầu sắc mặt đỏ bừng. Ta nhất định phải làm cho hắn làm lao sư của ta. Loại này đang đạo tạo nghệ đâu chỉ có thể làm sư phụ của nàng. Cho dù là khi sư tổ của nàng đều thức tha có hơn. Ta tạo. Nghe Hồng ngươi có thể hay không muốn chút mặt. Xích Vân lập tức nổ. Bọn hắn thế nhưng là cùng Nghe Hồng cùng thế hệ, nếu như Nghe Hồng trở thành Trần Vũ học sinh kia bọn hắn chẳng phải là kém Trần Vũ một đời. Đến lúc đó bọn hắn gặp phải Trần Vũ làm sao hô. Sư thúc. Ta mặc kệ. Ta chính là muốn bái hắn làm thầy. Nghe Hồng kiên định không thay đổi. Chu Vân Ý khục lượng cũng họng có chút lúng túng nhìn Tô Tiểu Nhiễm mấy người. Nghe Hồng lúc này mới có chút không cam lòng nhẹ gật đầu, nhưng nhìn Trần Vũ ánh mắt ở trong đã là tràn đầy sùng bái. Trần Vũ phất ống tay áo một cái, ngừng tay nhàn nhạt nhìn xem Nghe Hồng. Ta thông qua rồi sao? Ừ. Thông qua. Nghe Hồng gật đầu như dã tỏi, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Vũ, bên trong tất cả đều là tiểu tinh tinh giống như là nhìn thấy thần tượng đồng dạng. Cái này ngược lại làm cho Trần Vũ có chút không thích ứng. Uy ta nói như vậy không tốt đâu, vốn định giết hắn nhuệ khí, kết quả Nghe Hồng trực tiếp bị hàng phục, còn mẹ hắn như cái hoa si đồng dạng. Tiếp tục như vậy chúng ta dịch viện còn mặt mũi nào mà tồn tại? Xích Vân truyền âm cho mấy người khác cũng là một mặt xoắn xuýt. Đích xác chúng ta quyết không thể dạng này mất mặt. Mấy người lập tức liền thống nhất ý nghĩ. không thể hồ ngôn loạn ngữ. Hắn dù sao cũng là ta dịch viện học sinh, chúng ta muốn dạy dỗ hắn không thể bởi vì hắn luyện đan rất mạnh liền sinh ra hư vinh tâm tư. Như vậy chúng ta còn thế nào làm lão sư? Chu Vân Ý nhướng mày để mấy người còn lại sắc mặt đều là đỏ lên có chút hổ thẹn. Dừng một chút Chu Vân Ý lại chuyển âm qua. Xích Vân cùng hắn so nhục thân đánh trước hắn dừng lại. Ân, hung hăng đánh. Chương 1959, Sâm La Bá Thể chương 1959, Sâm La Bá Thể a. Được rồi. Xích Vân đầu tiên là sững sờ tiếp theo đại hỉ vô vô tròn vo bụng một bước ba lắc hướng phía Trần Vũ đi đến khỏe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không. Hắc hắc tiểu tử không sai. Không nghĩ tới ngươi tại luyện đan bên trên lại có như thế tạo nghệ. Tiếp xuống liền để ta xem một chút nhục thể của ngươi như thế nào. Đã nhập ta dịch viện quyết không thể có bất kỳ một phương trở thành được điểm coi như ngươi là luyện đan sư cũng nhất định phải có cường kiện thể phách. Nghe nói ngươi là người luyện thể hơn nữa còn danh xưng mạnh nhất binh sĩ. Hôm nay liền để ta xem một chút nhục thể của ngươi đến tột cùng như thế nào. Khảo thí nhục thân. Trần Vũ nhìn xem Xích Vân sắc mặt có chút cổ quái. Ngươi muốn làm sao khảo thí? Hắc hắc rất đơn giản, hai người chúng ta đối banh 10 quyền chỉ cần ngươi có thể phá phòng ngự của ta để ta thụ thương đồng thời tại ta 10 quyền phía dưới không ngã liền xem như quá quan. Đối banh 10 quyền. Mấy người đều là sững sờ không nghĩ tới cửa này khảo thí vậy mà như thế đơn giản. Nhưng Chu Vân Ý mấy người tướng hỗ nhìn khỏe miệng đều có một vẻ tiêu dung. Đơn giản. Bọn hắn còn không biết đạo tiếp xuống sẽ là kinh khủng bực nào một màn a ngươi xác định. Trần Vũ nhìn xem Xích Vân sắc mặt có chút phức tạp. Nói thật hắn rất muốn khuyên nhủ Xích Vân thế nhưng là hắn cũng biết cho dù chính mình đạo dịch viện người cũng sẽ không tin tưởng dứt khoát liền không lại nhiều lời. Tự nhiên ta Xích Vân nói chuyện nhất là giữ uy tín ngươi tới trước đi lỡ như ta động thủ ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội. Vung tay lên Xích Vân vô vô mình bụng lớn phát ra nhảy nhảy tiếng vang giống như là đập vào một cái trống lớn bên trên. Đừng a. Đột nhiên Tô Tiểu Nhiễm nhịn không được hô lên âm thanh một mặt lo lắng một đôi tay đều khẩn trương nắm. Ha ha tiểu cô nương đừng sợ ta sẽ không dùng suất toàn lực mà lại quả đấm của ta với hắn mà nói thế nhưng là một trận vận may lớn. Ánh mắt có chút kỳ dị nhìn Trần Vũ Xích Vân dương dương nổi đất lớn năm đấm. Chu Vân Ý cười vớt ve sợi râu. Quả nhiên a những đứa bé này tự hay là hiểu chuyện biết sợ hãi. Tiểu cô nương ngươi đừng lo lắng Xích Vân nhục thân mặc dù mạnh nhưng là rất hiểu phân tức sẽ không đả thương ngươi lão sư. Nghe Hồng mở miệng cười. Nhưng Tô Tiểu Nhiễm chỉ là lắc đầu đối Xích Vân khoát tay áo. Tuyệt đối không được để lão sư ta đánh ngươi hắn hạ thủ không có nặng nhẹ ngươi sẽ bị đánh chết. Một bên Tô Chiến cùng Hoàng Phổ Quyết Tiên đều là trùng điệp nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng. Lấy bọn hắn đối Trần Vũ hiểu rõ thật đúng là có khả năng làm ra loại chuyện này đến. Dù sao Trần Vũ thế nhưng là một lời không hợp liền giết người chủ a. Nếu như tại cái này bên trong bởi vì Xích Vân khinh thường kết quả Trần Vũ một quyền đem Xích Vân đánh chết kia bọn hắn nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chạy ra dịch viện a? Trần Vũ đứng ở một bên khó được có chút đỏ mặt nhịn không được sờ sờ cái mũi của mình có chút xấu hổ. Mình tựa hồ cũng không có như vậy tàn bạo đi. Nhiều nhất đem Xích Vân đánh mấy ngày không xuống giường được chứ sao? Ta tạo. Xích Vân một đôi mắt chừng phải như chuông đồng nhìn xem Tô Tiểu Nhiễm một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Chỉ mình cái mũi Xích Vân đưa cổ. Ngươi nói hắn đánh chết ta? Đúng a ngươi tuyệt đối không được để lão sư ta động thủ a. Tô Tiểu Nhiễm cực kỳ chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Nhìn thấy Tô Tiểu Nhiễm dáng vẻ Xích Vân bạo hống ra mặt đều đang run rẩy. Hắn cho tới bây giờ không có bị người như thế xem thường qua. Một Chu Vân Ý bọn người sau khi khiếp sợ nhìn xem Tô Tiểu Nhiễm không khỏi lắc đầu. Một người trung niên nam tử tên là Triệu Thiên cười nói, tiểu cô nương ngươi đây coi như quá coi thường Xích Vân. Ngươi cũng biết đạo nhục thể của hắn cường đại cỡ nào, mạnh bao nhiêu. Tô Tiểu Nhiễm sững sờ. Triệu Thiên cười nói, nhân tộc tại trong vạn tộc tố chất thân thể chỉ có thể coi là yếu đuối một loại, nhưng ở trong đó cũng có một loại có rất nhiều thể chất đặc thù có đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng. Mà Xích Vân chính là thể chất đặc thù một loại Sâm La Bá Thể. Sâm La Bá Thể. Nghe tới danh tự Tô Chiến đột nhiên giật mình không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Xích Vân. Chuyên môn ở trong Sâm La Bá Thể chính là cực kỳ bá đạo một loại thể chất nhục thân cường đại vô cùng khí huyết hừng hực một khi hoàn toàn khai phát thậm chí vẹn vẹn lấy tự thân khí huyết liền có thể chấn vỡ thương khung hình thành tu la lập trường. Hắn vậy mà là Sâm La Bá Thể. Triệu Thiên nhẹ gật đầu cười nói, không sai Xích Vân chính là Sâm La Bá Thể hắn lúc còn ấu thơ liền một thân một mình ở tại đại hoang bên trong cùng hung thú làm bạn về sau tiến vào dịch viện càng là lấy dịch viện ngàn loại luyện thể chi pháp nấu luyện nhục thân cường đại vô cùng. Lão sư của các ngươi có lẽ ở bên ngoài nhục thân cường đại nhất thời không hai bất quá tại dịch viện a. Ha ha khả năng còn chưa đủ tư cách nhảy nhót. Dù sao cái này bên trong không phải yêu nghiệt không thể tiến vào không phải tuyệt đại thiên tiêu không thể nhập môn. Nói Triệu Thiên trên mặt hiện hiện nồng đậm kiêu ngạo thần sắc. Chu Diễm cũng cười cười mở miệng nói, muốn đánh chết Xích Vân. Ha ha cũng không phải sự tình đơn giản như vậy a ngươi cũng biết đạo vì sao Xích Vân muốn lấy 10 quyền vì khảo thí tiêu chuẩn. A, vì cái gì? Tô Tiểu Nhiễm sững sờ. Chu Diễm nói, đây là Xích Vân trợ giúp Trần Vân Quá luyện thể thủ đoạn Xích Vân sử dụng chính là thập phương độ kiếp tay mỗi một quyền đều đem bể nát Trần Vân Quá thân thể một mảnh xương cốt huyết nhục kinh mạch 10 quyền về sau Trần Vân Quá nhục thân đem hoàn toàn bị hủy nhưng là không phá thì không xây được sau đó phối hợp thêm Xích Vân Sâm La Bá Thể huyết dịch cùng đặc thù đan dược và công pháp Trần Vân Quá nhục thân trở nên càng thêm cường đại. Loại này luyện thể chi pháp mặc dù thống khổ bất quá lại hiệu quả cực dai chỉ là cái này 10 quyền lại không phải nhẹ nhàng như vậy có thể tiếp nhận xuống tới nhất định phải tại bình thường rèn luyện thân thể ý chí hiện tại Trần Vân Quá không có trải qua bất kỳ rèn luyện trực tiếp đối mặt Xích Vân nắm đấm cũng không biết hắn có thể tiếp nhận mấy quyền. Cái gì? Vậy mà là như thế này. Tô Tiểu Nhiễm cùng Tô Chiến hai người sắc mặt đều biến có chút lo lắng. Mọi người thấy Tô Tiểu Nhiễm bộ dáng khiếp sợ nhịn không được lại cười cười. Tô Tiểu Nhiễm ba người vẫn là không có kiến thức, ta không biết thiên địa chi lớn cho là mình con mắt nhìn thấy một mảnh nhỏ bầu trời chính là hết thảy. Trải qua phen này giải thích, chắc hẳn Tô Tiểu Nhiễm mấy người đều hẳn là biết Trần Vũ cân lượng. Chỉ có Hoàng Phủ Quyết Thiên nhàn nhạt lắc đầu. Yên tâm đi, bất luận là cái gì thể chất tại lao sư ta trước mặt đều không đủ nhìn. Bình tĩnh nhìn xem Trần Vũ, Hoàng Phủ Quyết Thiên lòng tin tràn đầy. Ta nhìn hay là ngươi động thủ trước đi. Ta động thủ ngươi liền đứng không dậy nổi. Nhìn xem Sích Vân, Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Không phải hắn xem thường Sích Vân, chỉ là hắn biết rõ mình thực lực đến cùng mạnh đến cái dạng gì. Đương lúc hảo tiểu tử ta giận, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi cả người xương cốt đều cho gọn nát. Sích Vân một mặt hung tướng không còn kiên trì để Trần Vũ dẫn đầu động thủ, mà là dự định một quyền trực tiếp đem Trần Vũ đánh ngã. Từng bước một Sích Vân đi hướng Trần Vũ. Chương 1960, bị học sinh cho luyện. Chương 1960, bị học sinh cho luyện. Đông đông đông. Sích Vân mỗi một bước rơi xuống đều giống như đập vào trống to phía trên phát ra tiếng vang. Cái này tiếng vang tựa hồ có rung động lòng người công năng. Tô Tiểu Nhiễm, Tô Chiến, Hoàng Phổ Quyết Thiên ba người chỉ cảm thấy tự thân khí huyết tựa hồ cũng tại Sích Vân tiếng bước chân vang phía dưới bắt đầu không ổn định, ngực khó chịu như là muốn thổ huyết. Ba người mười điểm hãi nhiên, mẹn mẹn bộ pháp liền có như thế uy thế. Cái này Xâm La Bá Thể vậy mà như thế cường hãn à? Các ngươi không cần khẩn trương, cái này chính là Xâm La Bá Thể Xâm La Tám Bước có rung động lòng người công hiệu, cũng là Xâm La Bá Thể thiên mệnh thuộc tính Xâm La Tám Bước mới ra tự thành bực trường. Bực trường bên trong đều là bá thể bá đạo cường đại khí huyết đem đối nó bên trong sinh vật tạo thành chấn nhiếp, đồng thời cũng có thể đem khí thế của mình để cao. Một bước nhất trọng thiên, cái này tám bước rơi xuống chính là Xâm La Bá Thể bộc phát toàn bộ thực lực thời điểm. Xem ra các ngươi lão sư muốn nằm xuống. Triệu Thiên nhẹ nhàng mở miệng nhắc tới, cũng kỳ quái thanh âm này không lớn nhưng là phảng phất có đặc thù công hiệu. Ba người nghe tới Triệu Thiên lời nói khí huyết cũng yên ổn xuống dưới. Chu Vân Ý mấy người đều hài lòng nhìn xem Sích Vân, bọn hắn quay đầu nhìn Trần Vũ lại là hung hăng sững sờ. Liền thấy Trần Vũ vậy mà đối Sích Vân nhẹ gật đầu. Không sai, Xâm La Bá Thể Xâm La Tám Bước ngươi đã có trong đó 4 bước tinh túy, chỉ là nhục thân cường độ không đủ, đằng sau 4 bước ngươi lại là không thi triển ra được, không cách nào 8 bước hợp một hóa thành chân chính Xâm La vực trưởng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nói xong Trần Vũ lại lắc đầu một mặt tiếc hận. Chu Vân Ý bọn người con ngươi đồng thời hung hăng co rụt lại. Vừa rồi Trần Vũ nói hoàn toàn không có sai. Gia hỏa này không chỉ có biết Xâm La Tám Bước mà lại còn có thể tiến hành phê bình, cái này một phần nhãn lực quả thực lợi hại. Thư tiểu gia hỏa ngươi còn tới phê bình ta. Coi như chỉ có 4 bước cũng đầy đủ giáo huấn ngươi. Sích Vân vẻ mặt khinh thường một bước lần nữa rơi xuống. Đông. Lại là một tiếng tiếng vang nặng nề, trước đó thanh âm tựa hồ tất cả đều hợp lại cùng nhau như trống to ầm ầm rung động có nồng đậm bá đạo ý nghĩ. Đang tiếng vang hơn phân nửa thời điểm, Sích Vân nắm đấm hung hăng oanh kích mà ra. Một quyền này từ Sích Vân cùng lúc bắn ra tại quyền phong trung quanh vị trí không khí đều điên cuồng bặm bẹo, nếu như xem xét tỉ mỉ liền có thể phát hiện tại nàng này động trong không khí tựa hồ có vô số ma thần đang không ngừng gào thét dị thường dọa người. Xâm La Bá Bực. Tại ở trong đó Sích Vân chính là vương. Triệu Thiên trong mắt lấp lóe tinh quang nhìn xem Sích Vân nắm đấm hung hăng đánh trúng Trần Vũ ngực. A. Một đạo kịch liệt tiếng kêu thảm thiết vang lên dọa đến Tô Tiểu Nhiễm bỗng nhiên hai mắt nhắm nghiền không dám nhìn tiếp xuống hình tượng. Tô Chiến cùng Hoàng Phổ Quyết Thiên thì là gắt gao mở to hai mắt ép buộc mình xem tiếp đi. Chu Vân Ý đám người trên mặt dâng lên ý cười, bất quá cái này một phần ý cười chỉ ở nháy mắt liền biến thành nồng đậm kinh hãi. Gào thảm không phải Trần Vũ mà là Sích Vân. Một quyền này đánh vào Trần Vũ ngực liền thấy vừa rồi vặn bẹo trong không khí những cái kia điên cuồng gào thét ma thần tất cả một nháy mắt triệt để chôn bụi. Phản phất là có một tôn tiểu thế giới như vậy hủy diệt. Sích Vân liền lùi lại 4 bước, mỗi một bước dẫm xuống mặt đất đều trực tiếp bị dẫm vỡ nát cả khuôn mặt bên trên đỏ bừng như máu, khí tức cực kỳ hỗn loạn, mà trên cánh tay của hắn càng là vô cùng thê thảm. Vừa rồi oanh kích Trần Vũ cánh tay phải phía trên ống tay áo đã tất cả đều vỡ nát, cánh tay phải bên trên một đạo đạo nổi gân xanh vặn tựa như là bánh quai trèo đồng dạng, hoàn toàn không giống như là người bình thường. Sích Vân thoáng khẽ động liền cảm giác được toàn tâm đau đớn để hắn đưa ra mồ hôi lạnh. Ngẩng đầu hắn nhìn xem Trần Vũ trong mắt tất cả đều là hãi nhiên tới cực điểm thân sắc. Vừa mới mình một quyền này thế nhưng là dùng 70 lực vốn định đánh nát Trần Vũ xương ngực trợ Trần Vũ nấu luyện nhục thân, nhưng không có nghĩ đến một quyền này đi lên thụ thương lại là chính hắn. Một quyền kia rơi xuống Sích Vân chỉ cảm thấy mình không phải đánh vào trên thân người mà là đánh vào một mặt cứng cỏi đến cực điểm thiên địa chống to phía trên, không chỉ có không có xuyên phá chống to ngược lại bởi vì mãnh liệt lực phản chấn khiến cho cánh tay triệt để phế. Cái này sao có thể? Triệu Thiên đã mắt trợn tròn, Sích Vân một quyền cho dù là những cái kia da dày thịt béo hung thú đều có thể đánh xương cốt đứt gãy, làm sao lại bị lực phản chấn phế bỏ một cánh tay? Chúng ta sai. Nhục thể của hắn còn muốn tại Sích Vân phía trên, mà lại không phải một điểm nửa điểm mà là vượt qua rất nhiều. Ông trời ơi, luyện đan như thế cường hắn còn có như thế nghịch thiên nhục thân, hắn đến cùng là thế nào làm được? Nghe Hồng che miệng rung động không hiểu. Triệu Thiên con ngươi xúc động cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là lần thứ nhất ta nhìn thấy có người tại nhục thân bên trên có thể siêu việt Sích Vân. Mọi người nhìn chăm chú phía dưới Trần Vũ chậm rãi đi đến Sích Vân trước người. Tiểu tử ngươi điên rồi. Bởi vì kịch liệt đau nhức Sích Vân đau nhè răng trợn mắt, bất quá nhưng lại chưa trách tội Trần Vũ. Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, ác hơn còn tại đằng sau. Hả? Ngay tại Sích Vân ngây người lúc Trần Vũ đã bắt lấy Sích Vân cánh tay. Trần Vũ bàn tay chấn động năm ngón tay chụp tại Sích Vân trên cổ tay. Nếu như xem xét tỉ mỉ liền có thể nhìn thấy Trần Vũ chế trụ địa phương chính là trên cánh tay năm đầu lớn gân. Ngươi muốn làm gì? Sích Vân đột nhiên sinh khí cảm giác xấu. Chờ chút ngươi liền biết. Trần Vũ cười cười bỗng nhiên một lần phát lực cánh tay như là đằng tiên đồng dạng hung hăng hất lên một cỗ nhu mà không phá mạnh mà không cương lực lượng từ Trần Vũ trong tay xông vào Sích Vân thân thể. A, ta tạo. Xa so vừa rồi còn mạnh hơn gấp 10 kêu thảm bỗng nhiên một phát. Sích Vân ngửa đầu lớn tiếng kêu gọi. có thể nhìn thấy một đạo đạo thanh sắc lớn gân hiện lên ở Xích Vân thể đồng hồ liền cùng vừa rồi cánh tay đồng dạng tất cả đều điên cuồng khuấy động cùng một chỗ. Cho dù là Xích Vân trên mặt những này lớn gân cũng tuôn ra đến nhìn qua tựa như là có vô số con giun tại Xích Vân trên mặt cấu kết với nhau cùng một chỗ. Hô trướng, ngươi làm cái gì? Triệu Thiên đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hai mắt đỏ bừng liền muốn lên đi đối Trần Vũ động thủ, lại bị Chu Vân Ý kéo lại. Viện trưởng ngươi đây là làm cái gì? A ngươi. Triệu Thiên nhìn xem Chu Vân Ý đột nhiên sững sờ. Bởi vì Chu Vân Ý lúc này hai mắt chăm chú nhìn Trần Vũ trong ánh mắt kinh nghi bất định trọn vẹn qua mười mấy giây lúc này mới hít một hơi lấy khí. Hẳn là tại giúp Xích Vân dịch cần. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ sắc mặt đều trở nên rất phức tạp. Bọn hắn tuyển nhận học sinh hiện tại trái lại giúp mình lao sư tại nấu luyện lục thân. Bình tĩnh nhìn xem Trần Vũ mấy người cũng sẽ không tiếp tục động chỉ là lặng lặng chờ lấy. Trọn vẹn qua 10 phút Xích Vân tiếng kêu lúc này mới biến mất trên thân bạo khởi kinh lạc cũng chậm rãi biến mất. Dưới chân của hắn lưu lại mồ hôi cơ hồ phải hóa thành một mảnh tiểu thủy bãi, thân thể càng là mắt Trần có thể thấy nhỏ một vòng. Xích Vân ngơ ngác ngồi dưới đất từng ngụm mặc khí thô trong mắt ý nguyên chưa tỉnh hồn. Vừa rồi hết thảy quả thực tựa như là một trận ác mộng. Hắn giơ tay lên đặt ở trước mắt của mình sắc mặt dị thường phức tạp. Mình bị vây gọi học sinh cho luyện rồi.